Chương 251, Trần Mặc áo lót lại rơi mất. Trưởng công chúa hồi kinh. Chương 251, Trần Mặc áo lót lại rơi mất. Trưởng công chúa hồi kinh. Say hoa phượng. Thanh thạch ngõ hẻm cuối cùng, một tòa lông mày ngói mái cong lầu các nửa đậy tại trúc ảnh ở giữa, sơn son trên đầu cửa treo lấy gửi trăng hai chữ tấm biển. Nơi này là tư gia viên rừng, hoàn cảnh có chút thanh lũ lịch sự tao nhã, tư ẩn tính cũng cực mạnh, trong kinh phu nhân các tiểu thư thường xuyên đến nơi này cử hành tiệc trà xã giao. Trong đình viện lầu các xen vào nhau, dòng suối tại núi đá ở giữa xuyên toa, hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng, tựa như một đầu đốn lượn đai lưng ngọc. Chính giữa trong hồ thủy tại truyền đến du dương sáo trúc âm thanh, một đám nữ tử chính tập hợp một chỗ thưởng thức trà chuyện hiếm. Các nàng từng cái người khoác tơ lụa, mang theo phục trang đẹp đẽ đồ trang sức, xem xét chính là xuất từ cao môn đại hộ quý phụ nhân. Trên thủ vị, song song ngồi hai tên khí chất ung dung phụ nhân. Một người mặc xanh nhạt gầm mây ngắn, bên tóc mai nghiêng châm lấy một chi điểm thúy ngậm châu châm vượng, khuôn mặt mỹ lệ, mặt mày thanh tú, lộ ra nhàn nhạt tư quyền khí. Mà đổi thành một cái nữ nhân tướng mạo thường thường, không có đeo bất luận cái gì đồ trang sức, cho dù ngày gió mát hòa, vẫn như cũng bọc lấy một kiện màu đen áo khoác, đen như mực con ngươi tựa như không thấy đáy sâu hố. Lần trước nhìn thấy Cẩm Vân phu nhân, vẫn là tại vạn thọ tiết bên trên, bây giờ xem ra phong thái như cũ, không giảm trước kia à. Lư phu nhân cũng là khó được lộ diện, không biết thái sư gần nhất còn mạnh khỏe. Chúng nữ chen chúc tại bên cạnh hai người, trong lúc nhất thời oanh thanh yến ngựa bên thai không dứt. Lúc đầu cái này chỉ là một trận phổ thông tiệc trà xã giao, lại không nghĩ rằng, Lư phu nhân cùng Cẩm Vân phu nhân hai vị này nhất phẩm cáo mệnh vậy mà cũng tới. Hai vị này ngày bình thường từ trước đến nay đều thấp, chưa từng tham gia náo nhiệt, bây giờ lại hiếm thấy đồng thời trình diện. Cứ việc không rõ ràng nguyên nhân, nhưng cũng không trở ngại các nàng lôi kéo làm quen, một bên hàn huyên, lẫn nhau ở giữa còn tại tối đâm đâm phân cao thấp. Tuy nói là tự mình tụ hội, nhưng trình độ nào đó, đây cũng là quan trường ảnh thu nhỏ. Kéo bè kéo cánh, nâng cao dâm thấp, không đến 20 người vòng tròn bên trong, có thể đếm ra hơn 30 tiểu đoàn thể. Hạ Vũ Chi không cùng lấy tham gia náo nhiệt, Mặc Mặc ngồi ở phía xa, chống cái cằm người, một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Lúc đầu nàng chỉ là hẹn mấy cái chi kỷ khuê mật, không nghĩ tới nhiều người như vậy. Nàng đối loại này lục đục với nhau sự tình thực sự không có hứng thú, nếu không phải ra ngoài thân phận cân nhắc, cũng sớm đã rời tiệc. Trần phu nhân, đã lâu không gặp. Lúc này, một đạo giọng nữ truyền vào trong tai. Hạ Vũ Chi dương mắt nhìn lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, có việc. Một thân xanh nhạt sắc váy dài đạm sơ đứng tại trước mặt nàng, cười tủm tỉm nói, không có gì, chính là có chút thời gian không có gặp phu nhân, thiếp thân trong lòng còn trách nhớ. Nhớ ta chết sớm một chút. Hạ Vũ Chi lạnh lùng nói. Đạm sơ tiếu dung hơi cương, lắc đầu nói, phu nhân hiểu lầm, thiếp thân cũng không ác ý. Trước kia ngươi ở trước mặt ta đều tự xưng lão nương, hiện tại làm sao mở miệng một tiếng thiếp thân rồi? Hạ Vũ Chi liếc mắt đánh giá nàng, dưa leo giả soát lục sơn, ngươi cùng ta giả bộ nai tơ đâu? Đàm Sơ mí mắt nhảy lên, bộ ngực sữa có chút chập trùng. Cái này nữ nhân miệng giống tôi độc, vẹn vẹn hai câu đối thoại, liền để nàng huyết áp thẳng tắp kéo lên. Bất quá nghĩ đến lần này tới mục đích, Đàm Sơ vẫn là đè xuống tính tình, từ trong tay áo lấy ra một viên linh ngọc, đặt ở Hạ Vũ Chi trước mặt. Kia là một viên màu tím ngọc bội, cảm nhận ôn nhuận, dưới ánh mặt trời hiện ra tinh tế tỉ mỉ quang trạch. Ngày xưa thiếp thân cùng phu nhân có nhiều khập khiễng, bây giờ nghĩ đến, là thiếp thân tâm tính quá trật, thường nói oan gian nên giải không nên kết. Đây là thượng đẳng linh bảo tử quang ngọc, có su cắt tị hùng, thanh tâm trấn hồn công hiệu, mong rằng phu nhân vui vẻ nhận. Lấy Hạ Vũ Chi nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra ngọc bội kia cũng vật phi phàm. Bản thể là từ cả khối linh minh huyền ngọc chế tạo, trong đó đường vân không bàn mà hợp chu thiên tinh tượng, lại thêm khắc họa pháp trận gia trì, đối với huyết sắt cùng âm tuy chi khí có thiên nhiên bài xích. Trình độ nào đó, quả thật có thể đưa đến su cắt tị hùng hiệu quả. Nhưng vấn đề không ở chỗ cái này linh ngọc, mà là Đàm Sơ. Cái này nữ nhân uống lộ thuốc, thế mà có thể kéo hạ mặt đến, chủ động hướng nàng lấy lòng. Nếu như ngươi cảm thấy cùng ta tìm cách thân mật, là có thể đem con của ngươi từ chiếu ngục bên trong vớt ra, vậy ta khuyên ngươi vẫn là bỏ bất lực khí đi. Hạ Vũ Chi lắc đầu nói, Trần Mặc sự tình ta chưa từng đúng tay, ta cũng không có giúp cho ngươi lý do. Trần gia cùng Nghiêm gia oán hận chất chứa đã lâu, không phải dễ dàng như vậy liền có thể hóa giải. Huống hồ, nàng không cảm thấy Đàm Sơ là thật chịu thua, chẳng qua là vì cứu nhi tử ra, tạm thời lá mặt lá trái thôi. Phu nhân hiểu lầm, thiếp thân cũng không ý này. Đàm Sơ đầu ngón tay phủ lên máy, ngồi ở bên cạnh, nói ra, khuyển tử sát thực phạm sai lầm, lẽ ra phối hợp điều tra. Lệnh lang phá án như thần, tin tưởng không bao lâu, không phải là đen trắng liền sẽ có kết luận. Thiếp thân hôm nay cũng không phải đại biểu Nghiêm gia, đơn thuần là lấy Đàm Sơ thân phận, muốn đối với cái này trước hành vi biểu đạt cái nấy mà thôi. Gặp đối phương tư thái bày thấp như vậy, Hạ Vũ Chi càng thêm không nghĩ ra, luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cũng nghĩ không ra vấn đề ở chỗ nào. Đàm Sơ khẽ cắn bờ môi, mặc dù Trần Mặc đáp ứng nàng, 5 ngày sau đó liền sẽ thả người, nhưng nàng trong lòng nhiều ít vẫn là hơi sợ hãi. Nhưng từ hai lần trước tiếp xúc đến xem, Trần Mặc giống như hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng, đối nàng hờ hững lạnh lẽo, cho nên chỉ có thể trên người Hạ Vũ Chi tốn nhiều điểm tâm ý. Đã đem như vậy trọng yếu chứng cứ phạm tội giao cho Trần Mặc, nàng cũng đã làm xong thoát ly Nghiêm gia chuẩn bị. Nhưng có một chút, tuyệt đối không thể đem Đàm nhà cho liên lụy đi vào. Bất quá qua nhiều năm như vậy, hai nhà ở giữa quan hệ chặt chẽ, rắc rối khó gỡ, muốn triệt để cắt chém sạch sẽ cơ hội là không thể nào. Vì phòng ngừa bị liên lụy, nhất định phải sớm nghĩ kỹ đường lui. Mấu chốt của vấn đề vẫn là trên người Trần Mặc. Mặc dù hắn đối ta không có hứng thú, nhưng Trần gia nhất định đối Đàm nhà cảm thấy hứng thú. Thông chính ti xuất nạp đến mệnh, thẳng tới thiên thính, thiên hạ thần dân nhập đưa tấu chương, đều phải trải qua thông chính ti mở bị đi từ phòng, bởi vậy nắm giữ lấy lượng lớn tình báo. Cái này đối với ngôn quan tập đoàn tới nói là cực lớn giá trị. Trần Chuyết hẳn là không lý do cự tuyệt. Đàm Sơ trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là việc này có thể thực hiện, nàng coi như đệ thấp làm tiểu cũng không tính là gì, bất quá là ném điểm mà thôi. Đúng lúc này, đám người tách ra, Cẩm Vân phu nhân đi tới, đi vào Hạ Vũ Chi trước mặt, ôn nhu nói, "Muội muội, hồi lâu không thấy, gần đây còn mạnh khỏe?" Làm phiền tỷ tỷ lo lắng, chưa dám nói tốt, nhưng cũng không ngại. Hạ Vũ Chi đứng dậy đáp lễ. Một đám phụ nhân nhao nhao căng tới không dám tin ánh mắt. Cẩm Vân phu nhân thế nhưng là Lâm gia chủ mẫu, hoàng thân quốc thích, cho dù bây giờ Lâm gia sụp dốc, nhưng dựa lưng vào hoàng hậu tòa này lại sơn, dư uy vẫn còn, địa vị vẫn như cũ lừng lây phi thường. Mà Trần gia lại là thực sự quý phi đảng. Mặc dù các nàng không hiểu chính sự, nhưng cũng biết rõ hai đảng chính đấu hừng hực khí thế. Theo lý thuyết, hai người này hẳn là không hợp tính, gặp mặt không kéo tóc đều không tệ. Thế mà còn lấy tỷ muội tương xứng. Cẩm Vân gặp bên cạnh không rảnh tòa, ánh mắt quét Đàm Sơ một chút. Đàm Sơ kịp phản ứng, cuống quýt đứng dậy, nói ra, "Ngài ngồi ta chỗ này đi." "Đa tạ." Cẩm Vân phu nhân ngữ khí lãnh đạm, lập tức liền lôi kéo Hạ Vũ Chi ngồi xuống, trên mặt hiện hiện nụ cười thân thiết. "Muội muội, lần trước cho ngươi tặng quần áo, mặc còn vừa người." Nhìn xem nàng tốc độ ánh sáng trở mặt dáng vẻ, Đàm Sơ có chút bối bách, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên. Hạ Vũ Chi nhớ tới Cẩm Vân phu nhân lần trước đến Trần phủ, đưa chính mình một kiện liên thể áo lót, còn nói là tiên phục hiệp tư nhân đính chế kiểu dáng. Nàng thân sắc hơi có vẻ xấu hổ, háng giọng nói, vẫn rất vừa người. "Vậy là tốt rồi. Người tới, đem đồ vật mang lên." Cẩm Vân phu nhân vẫy vẫy tay, hạ nhân hiện lên tới một cái hộp gấm. Mở ra sau khi, chỉ gặp bên trong đặt vào một kiện màu đen váy dài, váy chỗ biển rèn trên suýt lấy nhỏ vụn bảo thạch, nhìn tựa như tinh quang đồng dạng lấp lánh, có loại thần bí mà cao quý cảm giác. Đây là Cẩm Tú phường còn chưa lên thị tiểu mới, tiên phục hiệp tự mình cầm đao thiết kế, vừa mới đánh cái tiểu tử ra, trên thị trường chỉ lần này một kiện. "Ta cảm thấy vẫn rất thích hợp muội muội, liền mang cho ngươi đến đây." Cẩm Vân phu nhân vừa cười vừa nói. Cẩm Tú phường bước phát triển mới còn rồi. "Nhìn thật không tệ, không hổ là tiên phục hiệp tác phẩm. Vừa vặn gần nhất không có y phục mặc, cũng không biết rõ cái gì thời điểm có thể chính thức đưa ra thị trường. Lần trước ta mua lưới đánh cá tất cùng quần chữ T, dày vò nhà ta bị kia hai ngày không có xuống tới giường, liền liền giáo phường ti đi số lần đều ít. Chờ tiệc trà xã giao kết thúc, cùng đi Cẩm Tú phường đi dạo." Các quý phụ nghị luận ầm ĩ, bây giờ Cẩm Tú phường tiểu mới áo lót đã quét sạch toàn bộ kinh thành. Không chỉ có kiểu dáng mỹ quan, mặc thoải mái dễ chịu, trình độ nào đó còn có thể đưa đến cải thiện quan hệ vợ chồng hiệu quả. Nhất là tại bọn này như lang như hổ, lại phòng không gối chiếc phu nhân quần thể bên trong, tiên phục hiệp cái tên này có cực cao địa vị, thậm chí dần dần biến thành một loại xã giao ký hiệu. Có thể không mặc, nhưng không thể không có. Không phải người khác nói chuyện trời đất thời điểm đều tiếp không lên nói. Nhìn xem trong hộp quần áo, Hạ Vũ Chi âm thầm lắc đầu. Kỳ thật cái này váy vừa làm được, nàng liền đã nắm bắt tới tay, hơn nữa còn đưa Lăng Ngưng Chi cùng Thẩm Chi Hạ cũng một người một kiện. Nhưng nàng cũng không thể phật Cẩm Vân hảo ý, đuốt cằm nói, "Đa tạ tỷ tỷ." Lời còn chưa nói hết, một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn băng lên, "Cẩm Vân, ngươi lễ vật này sợ là đưa sai đối tượng." Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lư phu nhân bọc lấy áo lông cừu chậm rãi đi tới. Nhiệt độ không khí phảng phất đều thấp xuống cực độ, người chung quanh không tự chủ thối lui đến hai bên. "Lư phu nhân lời ấy ý gì?" Cẩm Vân nhíu mày nói. Lư phu nhân lắc đầu, cười nhạo nói, "Của ngươi còn cùng Trần phu nhân lấy tỷ bộ tương xứng, thế mà không biết rõ thiết kế cái này áo lót người là ai?" "Ừm." Cẩm Vân sửng sốt một cái, lập tức hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hạ Vũ Chi. Hạ Vũ Chi biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, ấp úng nửa ngày nói không nên lời. Chẳng lẽ là người ta quen biết? Cẩm Vân nhớ tới đoạn thời gian trước, Bình Chuẩn Thự ban bố mới lệnh, nghiêm khắc đả kích bắt trước hành vi, nhất là không được bước lên dùng tiên phục hiệp danh hiệu. Giống như là chuyên môn cho Cẩm Tú phường lập quy củ đồng dạng. Hiển nhiên, đây là hoàng hậu thụ ý tiên phục hiệp rốt cuộc là ai, có thể để cho hoàng hậu như thế để ý. Nghe nói là cái dáng vóc cao lớn nam tử, xưa nay không lấy bộ mặt thật gặp người. Chờ một chút, dáng vóc cao lớn nam tử. Cẩm Vân phu nhân trong đầu một đạo điện quang hiện lên, có chút không dám tin nói, sẽ không phải là con trai của ngươi. Khụ khụ. Hạ Vũ Chi hắng giọng, thấp giọng nói, tỷ tỷ điệu thấp, ta cũng là gần nhất mới biết rõ việc này. Cẩm Vân phu nhân mí mắt nhảy lên. Thế mà thật đúng là, cái kia bị vô số nữ nhân ca tụng là khuê trung mật hữu tiên công tử, lại chính là Trần Mặc. Đây cũng quá giật đi. Một bên Đàm Sơ nhìn ở trong mắt, lông mày có chút nhíu lên, thần sắc như có điều suy nghĩ. "Còn có, Hoài Ngu để cho ta cùng Trần phu nhân nói một tiếng." Lư phu nhân đem áo bào đen bao lấy chặt hơn mấy phần, nói ra, "Trần Mặc gần nhất nếu có thì giờ rảnh, có thể đi phụ thượng ngồi một chút. Ngươi đừng hiểu lầm, Hoài Ngu hắn chính là nhà nốt hoàng, muốn tìm cái người nói chuyện phiếm giải buồn mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác." Bầu không khí lâm vào tĩnh mịch. Tất cả ánh mắt đều tụ tập tại Hạ Vũ Chi trên thân. Nói chuyện phiếm giải buồn. Lư phủ lâu dài đóng cửa từ chối tiếp khách, không phải thân hữu không tiếp, không phải việc gấp không thấy, liền xem như đương triều quan lớn bái yết đến thăm, đồng dạng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ lại chủ động mời Trần Mặc đi phụ thượng làm khách, hơn nữa còn là trước mặt mọi người nói ra. Dù là phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng có thể minh bạch ở trong đó thâm ý. Đây là tại cơ người đây. Một bên là ngoại thích hoàng thân quốc thích, một bên là đương triều thái sư. Không nghĩ tới Trần gia hoàn thành bánh trái thơm ngon. Đám người thần sắc khác nhau. Thường ngày cùng Hạ Vũ Chi thân cận, bây giờ thì góp đến càng gần một chút, mà ngày bình thường không hợp nhau lắm, cũng bắt đầu suy nghĩ muốn hay không thừa dịp hiện tại trèo bấu víu quan hệ. Không nghĩ tới, Trần Mặc như thế có năng lực, có thể đạt được Lư thái sư lọt mắt xanh. Đàm Sơ lấy lại tinh thần, thần sắc phấn chấn. Xem ra chính mình ánh mắt không sai, cùng Trần gia kết minh, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Nhận được thái sư thưởng thức, thiếp thân sợ hãi. Hạ Vũ Chi có chút phúc lễ, ngữ khí vừa vặn nói, khuyển tử gần đây bệ bội nhiều việc công vụ, thiếp thân cũng có đoạn thời gian không có gặp người, chờ hắn rảnh rỗi trở về, tất nhiên sẽ để hắn đến nhà bái phòng. Ừm. Lư phu nhân gật đầu, lập tức liền quay người ly khai, mười phần tiêu sái lưu loát. Nàng vốn là vì thế mà đến, nói dẫn tới, liền không có dừng lại thêm tất yếu. Về phần những người khác, nàng liền hàn huyên tâm tình đều không đáp lại. Nhìn qua Lư phu nhân bóng lưng, Cẩm Vân phu nhân đáy mắt lướt qua một tia lạnh ý, Lư nhà đến cùng có chủ ý gì? Ta nhớ được Lư Hoài Ngu có cái nữ nhi, đi theo trưởng công chúa trấn thủ Nam Cương. Tính toán thời gian, hẳn là cũng sắp trở về rồi. Nàng suy nghĩ chập trùng không chừng, trong lòng không hiểu có loại cảm giác nguy cơ. Mà đổi thành một bên, Hạ Vũ Chi bị một đám phụ nhân đoàn đoàn bao vây, tất cả đều là đến lôi kéo làm quen, thậm chí còn có người tại chỗ bắt đầu làm mối. Bên hai tràn ngập thanh âm liễu diễu, Trúc Tông sư sọ não không khỏi có chút thấy đau. Cái này thối tiểu tử, thật sự là có thể cho lão nương gây phiền toái. Thiên Đô thành, chỗ cửa thành dòng người như dệt, xe ngựa lộc cộc, tiếng ồn ào bên tai không dứt. Hai thân ảnh đi xuyên qua đám người, trong đó một cái nữ nhân dáng vóc cao gầy, đen nhánh tóc dài dùng một cây tơ lụa tùy ý trói chặt, giữa lông mày khí khái hào hùng mười phần, con người hơi có vẻ hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Khác một nữ tử thì phải thấp hơn một đầu, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, từ đầu đến cuối lạc hậu nửa cái thân vị. Tại kia chim không thèm bị địa phương ở lâu, thật đúng là không quen cái này phồn hoa cảnh tượng. Cao gầy nữ tử thật sâu hô hấp, cảm thụ được đã lâu khói lửa, cánh môi nhếch lên, ngoại trừ tại trong quân doanh, rất lâu không có gặp nhiều như vậy người số a. Dáng lùn nữ tử thấp giọng nói, điện hạ, ngài lần này đột nhiên trở về, không cho trong cung truyền tin tức, có phải hay không có chút không ổn? Không nội, cự ly đại tế ngày còn có đoạn thời gian, trước tiên ở trong thành tùy tiện dạo chơi, chơi chán lại nói. Cao gầy nữ tử cười lạnh nói, thú hổ, Vũ Liệt hẳn là cũng không hy vọng nhìn thấy ta đi. Chương 252, Sở Diễm Ly, trai lơ đã dự định. Hoàng hậu bảo bảo tâm hoảng hoảng. Một, chương 252, Sở Diễm Ly, trai lơ đã dự định. Hoàng hậu bảo bảo tâm hoảng hoảng. Một, nghe được Sở Diễm Ly gọi thẳng hiện nay thánh thượng tục danh, Lư Dương các mảy may không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy Sở Diễm Ly đứng tại Càn Cực cung trước cửa, hai tay chống nạnh, giắt cổ giận mắng thương dâu thất phu điếc hội lao tặc. Bị cung đình thị vệ đoàn đoàn bao vây thời điểm, miệng bên trong còn la hét, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, có gan liền đem chính mình chu cựu tộc, muốn cùng hoàng đế cực hạn một đội một. Chỉ là nghe đều để người sờ bớt không đến đầu não. So sánh dưới, Vũ Liệt xưng hô thế này, đã coi như là rất khách khí. Loại này đại nghịch bất đạo, lấn tông diệt tổ hành vi, cũng chỉ có trưởng công chúa mới có khả năng được đi ra. Điện hạ, chúng ta vừa trở về, còn không rõ ràng trong kinh tình huống, ngài có thể được để ép điểm tính tình, tuyệt đối đừng náo ra loạn gì. Lư Xương các hảo ngôn quên. Sở Diễm Ly lườm nàng một chút, chẳng lẽ ta tính tình rất thối sao? Thối hay không, chính ngài trong lòng không có số. Lư Xương các trong lòng âm thầm nói thầm, ngoài miệng nói ra, ti chức cũng không ý này, điện hạ là tôn nữ chi biểu, đoan trang thanh tao lịch sự, ôn lương cung kiệm đường, đức luôn cho đều tốt. Chính là thỉnh thoảng sẽ có chút xúc động mà thôi. Ta thừa nhận, ngươi nói không sai. Sở Diễm Ly hài lòng gật đầu, nói ra, yên tâm, những năm này lịch luyện, để cho ta thành thục không ít, làm việc cũng sẽ không giống lấy trước như vậy không có phân tức. Vậy là tốt rồi. Lư Xương các do dự một chút, tham dò tính dò hỏi, đã ngài từ Nam Cương trở về, có phải hay không muốn trước đi cho bệ hạ Vân An? Nghe nói như thế, Sở Diễm Ly mày liễu dựng lên, Vũ Liệt tính là gì đồ vật, cũng xứng để cho ta cho hắn tình an. Cầu hoàng đế, ta làm. Lời còn chưa nói hết, Lư Xương các một tay bịt nàng miệng. Đỉnh lấy chung quanh người đi đường quăng tới ánh mắt, nàng nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, điện hạ, nơi này là dưới chân thiên tử, nói cũng không hưng nói lung tung à. Tránh ra. Sở Diễm Ly đẩy ra Lư Xương các tay, lạnh lùng nói, dưới chân thiên tử thế nào? Ở ngay trước mặt hắn ta đồng dạng muốn mắng. Thú hổ dưới gầm trời này mắng hắn người còn ít rồi. Xác thực. Chỉ bất quá người khác đều là giấu ở trong lòng, ngài không nín được mà thôi. Lư Xương các không còn dám tiếp tục cái đề tài này, nói ra, ngài nếu là không nghĩ hồi cùng, không bằng đi trước nơi đó ở đoạn thời gian. Đi nhà ngươi. Sở Diễm Ly khoát qua tay, được rồi, cha ngươi cũng không phải cái gì tốt đồ chơi, ta nhìn hắn liền đến lửa. Lư Xương các góc miệng có chút co rúm. Đột nhiên hơi nhớ đóng giữ Nam Cương thời gian. Ngược lại là thật lâu không gặp Ngọc Thiền, tìm thời gian đi thăm nàng một chút đi. Bất quá trước đó, ta còn phải đi trước một cái địa phương. Sở Diễm Ly chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Bộ pháp nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều vượt qua mấy trượng cự ly, cùng Kim Công Công xúc địa thành thốn có dị khúc đồng công chi diệu. Vô hình khí cơ phun trào, chung quanh người đi đường vô ý thức tránh đi, chen chúc biển người tự hành tách ra một đầu thông lộ. Điện hạ, ngài chờ ta một chút. Lư Xương các bước nhanh theo ở phía sau, sợ vị này điện hạ lại dẫn xuất là gì. Thành Bắc, to lớn đá xanh đắp lên thành tường cao, trọn vẹn chiếm cứ nửa cái quảng trường. Hai phiến nặng nề trên cửa sắt đúc khắc lấy kỳ lân đồ án, trên đầu cửa treo lấy một khối màu đen tấm biển, trên viết Tiên Vũ Tràng ba cái mạ vàng chữ lớn. Hô, gió nhẹ lướt qua. Sở Diễm Ly định trụ thân hình, tóc đen bay lên, tươi áo đỏ bày theo gió phiêu lãng. Lư Xương các sau đó mà tới. Nhìn qua trên cửa kia cái kia sát khí đằng đằng ba chữ to, nhìn thẳng một lát thậm chí cảm thấy đến có chút chướng mắt, phải biết, này tấm mặc bảo thế nhưng là trưởng công chúa trước đây thân bút để hạ. Sở Diễm Ly đi trên thềm đá, đi vào trước cửa sắt, đưa tay liền muốn đẩy cửa ra phi. Giống. Trên cửa kỳ lân đồ án thoáng chốc bắt đầu chuyển động, tựa như vật sống đồng dạng tránh thoát mà ra, như trung đồng con ngươi trợn lên, buồn máu trong miệng lớn phát ra dọa người tâm hồn gào thét. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào thiên vũ? Thấy rõ người tới về sau, thanh âm im bặt mà dừng. Kỳ Lân biểu lộ cứng ở trên mặt, ánh mắt bên trong viết đầy bối rối cùng sợ hãi. Không khí lâm vào tĩnh mịch. Két, nó rủi rủi con mắt, xác định không có nhìn lầm, lập tức chủ động đẩy ra cửa sát, phun ra đầu lưỡi, cái đuôi lấy lòng giống như lung lay. Sở Diễm Ly vô vô sọ não của nó, cười tủm tỉm nói, chó ngoan. Sau đó chắp hai tay sau lưng, nhấc chân đi vào. Nhìn qua kia cao gầy bóng lưng, Kỳ Lân sợ run cả người, yên lặng nhảy trở về trên cửa, một lần nữa biến trở về tranh gián tường. Trong quảng trường, Trung Ly Hạc mang theo điều cây trổi, chính cẩn thận quét sạch lấy mỗi một cục gạch thạch. Đột nhiên, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi ô kim cung dày, đầu hắn cũng cứng nhắc, nói ra, nhường một chút, chớ cả đường. Đối phương không nhúc nhích tí nào. Trung Ly Hạc mày nhăn lại, chống điều cây trổi dương mắt nhìn lại, cả người lập tức ngây ngẩn cả người. Một thân võ bảo phảng phất giống như hồng vân, vòng eo tinh tế, đùi ngọc phong dài, mày như phong nhận cắt mây, mắt như hàn tinh ánh tuyết, giống như ngưng huyết dáng châu bờ môi nhấp nhẹ, đơn bạc vành môi lộ ra lạnh thấu xương chi ý như mặc ngọc tóc đen cao cao buộc lên, một sợi tóc đen rủ xuống trắng non bên cổ. Cả người tựa như một thanh nhuốm máu trường đao, chỉ là đứng lặng bất động, cũng có thể cảm nhận được đập vào mặt sát phạt chi khí. Dài, trưởng công chúa. Trung Ly Hạc uống họng giật giật. Đã lâu không gặp, Trung lão. Sở Diễm Ly đôi mắt nhếch lên, tựa như ngựa nhà. Tiếu Dung đem sát khí hòa tan một chút, bằng thêm mấy phần thiếu nữ xinh xắn. Trung Ly Hạc lấy lại tinh thần, cuống quýt không mình hành lễ, lao nô gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Sở Diễm Ly đưa tay đưa đỡ, không cần đa lễ, ta nhiều năm như vậy không có trở về, ngươi một mực thủ tại chỗ này, nghĩ đến cũng là vất vả vô cùng. Trung Ly Hạc đứng dậy, còn xuống lưng eo vô ý thức đứng thẳng lên mấy phần, nói ra, điện hạ nói quá lời, đây là lao nô thuộc bổn phận chức trách, vốn chính là phải làm. Trên đời này không có cái gì là chuyện đương nhiên. Sở Diễm Ly lắc đầu, nghiêm mặt nói, thế có nhiều nói bừa trung nghĩa người, cố ngàn kim dịch đến, xích tâm có cầu, Trung lão lấy thành thật đối lại ta, ta tất nhiên là lòng mang cảm niệm, nên là ta cho Trung lão hành lễ mới là. Dứt lời, dứt khoát đối Trung Ly Hạc thật sâu làm bài chào. Một bên Lư Xương các gặp một màn này, lắc đầu thở dài, có thể chỉ vào cái mũi giận mắng hoàng đế, cũng có thể cho một cái nô tài xoay người hành lễ, hành động đều phát ra từ bản tâm, không che giấu chút nào. Có lẽ đây chính là bọn họ nguyện ý cho trưởng công chúa bán mạng nguyên nhân a. Chính mình sao lại không phải như thế đâu? Điện hạ Trung Ly Hạc thanh âm hơi có chút run rẩy. Tại cái này Thiên Vũ chàng khô thủ nhiều năm, trong lòng đọc lại buồn khổ, giờ phút này đều tan thành mây khói. Điện hạ mau mau xin đứng lên, đây là chiết sát lão nô. Trung lão nhận được lên. Sở Diễm Ly vái chào coi như thôi, hoạt động một cái bà bay, thần sắc mong đợi nói, nói trở lại, thời gian dài như vậy không gặp, Trung lão tu vi nhưng có rơi xuống. Nếu không hai ta so tay một chút. Trung Ly Hạc mí mắt nhảy lên, mặc lui lại hai bước. Điện hạ vừa về kinh đô, tàu xe mệt mỏi, không nên làm to chuyện. Ngày khác lại nói. Được chưa? Sở Diễm Ly thấy thế cũng không có cưỡng cầu, do hỏi, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, nhưng có cái gì dị thường? Nghe nói như thế, Trung Ly Hạc thần sắc trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói ra, hồi điện hạ, có người thông qua được binh đạo thí luyện. Ừm. Ngươi nói là, có người cầm đi binh chủ truyền thừa. Không sai. Sở Diễm Ly con ngươi ngưng lại, nói ra, đi, đi xem một chút. Hai người xuyên qua luyện võ trường, đi vào lầu các chỗ sâu, đẩy ra vết dỉ loang lổ cửa chính. Bởi vì trước đây phát sinh sự tình, Đao Sơn kiếm trùng sát khí chưa một lần nữa ngưng tụ, tạm thời đối ngoại đóng lại. Lúc này trong quảng trường trống không một người, mượn tinh hồng ánh đèn nhìn về phía trước, đến hàng vạn mà tính đao kiếm cắm ngược ở trên mặt đất, tựa như chập trùng sáng chiều. Đao Sơn trên không, 33 cấp màu xanh đen bệ đá nhẹ nhàng trôi nổi. Sở Diễm Ly phóng ra một bước, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chương 252, Sở Diễm Ly, trailer đã dự định. Hoàng hậu bảo bảo tâm hoảng hoảng. 2, chương 252, Sở Diễm Ly, trailer đã dự định. Hoàng hậu bảo bảo tâm hoảng hoảng. 2, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện bệ đá đỉnh, đứng ở tầng chốt nhất kia cột đá trước mặt. Trung Ly Hạc cùng Lư Xương Các cùng theo sát phía sau, phi thân rơi xuống. Sở Diễm Ly đưa tay đụng vào trên trụ đá đường vân, thần sắc có một tia nhớ lại, xem ra ngày đó cảm giác được cũng không phải là ảo giác, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có người làm được. Hắn là ai? Trung Ly Hạc đáp, Thiên Lân vệ phó thiên hộ, Trần Mặc. Trần Mặc. Sở Diễm Ly suy tư một lát, trong ấn tượng nhưng không có hạng này nhân vật, là gần nhất mới đột phá tông sư. Trung Ly Hạc lắc đầu nói, cũng không phải là tông sư, hắn là cái tứ phẩm võ giả. Sở Diễm Ly đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Tứ phẩm? Không sai. Trung Ly Hạc nói ra, nói đúng ra, hắn mới đột phá tứ phẩm không bao lâu, lão nô tận mắt nhìn xem hắn bước lên 33 cấp thềm đá đúng, lão nô còn ghi chép hạ tình hình lúc đó, mời điện hạ xem qua. Dứt lời, hắn tay áo vung lên. Không khí tựa như màn nước nổi lên gợn sóng, chiếu ra vô cùng rõ ràng cảnh tượng. Hình tượng bên trong, thanh hắc thạch trên bậc, một đạo thẳng tắp thân ảnh chính leo về phía trước, bộ pháp chậm chạp mà kiên định. Làm hắn leo lên đệ thập giai thời điểm, lão nô liền cảm giác có chút bất thường, liền đem hình ảnh khắc lục tại trong thần thức. Cho nên trước mặt quá trình có chút thiếu thốn. Trung Ly Hạc ở một bên giải thích nói, Sở Diễm Ly không nói gì, mặc nhìn xem đạo thân ảnh kia. Thứ 11 tầng, thứ 12 tầng. Đao binh sát không ngừng đánh thẳng vào chân Mặc, nhưng hắn lại tựa như tảng đá sừng sững bất động. Đệ thập ngũ tầng, tầng thứ 16. Đao sơn trên không, sát khí như huyết hải bốc lên, dần dần tạo thành một cái to như vậy vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm có vô số binh khí hư ảnh trình nổi, đương theo lấy màu máu lôi đỉnh, ở bang đập vào trên người hắn. Nhục thân đang trùng kích hạ tan tác, sau đó xanh biết hào quang lóe lên, lại cấp tốc khép lại như lúc ban đầu, căn bản là không có cách ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Đao Sơn kiếm chủng tổng cộng có 33 tầng. 30 vị trí đầu tầng luyện thể, sau 3 tầng vấn tâm. Cho nên, ngoại trừ phải có cường hành đến cực điểm thể phách bên ngoài, đối thần hồn cường độ yêu cầu cũng rất cao. Đây cũng là Hà Tam phẩm phía dưới võ tu gần như không có khả năng đăng đỉnh nguyên nhân. Trần Mặc dễ như trở bàn tay liền đột phá luyện thể khảo nghiệm. Thẳng đến bước vào tầng thứ 30 lúc, bộ pháp mới chậm lại. Từ hình ảnh trông được không ra bất cứ dị thường nào, nhưng Sở Diễm Ly cũng rất rõ ràng, cuối cùng này 3 tầng độ khó, so phía trước 30 tầng cộng lại còn cao hơn được nhiều. Cho dù là nàng, trước đây cũng phí hết một phen công phu. Nhưng mà Trần Mặc lại vẹn vẹn chỉ là dừng lại mấy tức, ánh mắt liền khôi phục thanh tĩnh, tiếp tục hướng trên leo lên. Ngoại trừ khoa trương thể phách cùng năng lực khôi phục, liền liền hồn lực cũng mạnh đến loại này tình trạng sao? Ừm. Vân vân. Sở Diễm Ly kinh ngạc nhìn trước mắt hình tượng. Chỉ gặp Trần Mặc đứng tại thứ 31 tầng, mở ra bàn tay, lòng bàn tay có màu vàng kim khí mang xoay quanh. Người khác khả năng không biết rõ đó là cái gì, nhưng Sở Diễm Ly lại rõ rõ ràng ràng, bởi vì cái kia đạo long khí là nàng tự mình lưu lại. Thái ớt canh kim tượng trưng cho tuyệt đối quyền hành, cho dù là đại nguyên hoàng thất, cũng muốn thông qua tỷ ấn mới có thể mượn nhờ hắn uy năng. Có thể hắn lại có thể sử dụng nhục thân gánh chịu long khí. Cái này sao có thể? Nhìn xem Trần Mặc cuối cùng thu hoạch được binh đạo truyền thừa, vạn kiếm túi đầu chẳng cảnh, Sở Diễm Ly trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Cái này đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ. Trung Ly Hạc gián đoạn hình tượng, nói ra, lão nô cùng cái này tiểu tử đánh qua mấy lần quan hệ, tiềm lực có thể nói là thâm bất khả trắc, nếu là có thể trưởng thành, đăng lâm nhất phẩm là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đồng thời hắn vẫn là đương nhiệm thanh vân bảng thứ nhất, phía trước đoạn thời gian tiên nguyên võ thi bên trên, lực áp thích Doãn Hòa thượng, đoạt được tiên nguyên võ khôi chi vị. Nghe được thích Doãn cái tên này, Sở Diễm Ly ánh mắt âm trầm mấy phần, cười lạnh nói, cái kia con lựa chọn, ta sớm thời kỳ cùng hắn đã từng quen biết, quả thật có chút thành tựu. Có thể đè ép hắn đánh, đủ để chứng minh Trần Mặc cái này võ khôi hàm kim lượng. Của hắn thân phận bối cảnh nhưng có điều tra. Đến cùng lai lịch gì? Ách, cái này nói đến có chút phức tạp. Trung Ly Hạc tổ chức một cái tiếng nói, tận lực giản lược nói tóm tắt nói một lần. Sở Diễm Ly sau khi nghe xong thần sắc càng thêm nghi hoặc. Người nói là, Trần gia là quý phi bây cánh, lại sâu đến hoàng hậu coi trọng, kiêm nhiệm trong cung thị vệ thống lĩnh, còn có được một khối miễn tử kim bài. Mặc dù nàng nhiều năm không có về kinh đô, nhưng cũng biết rõ Ngọc Cú Hàn thủ đoạn. Cái kia nữ nhân là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ thuộc hạ đung đưa không ngừng, lương chừng đảng cuối cùng chỉ có một con đường chết. Mà lại hoàng hậu cùng Ngọc Quý phi thủy hòa bất dung, Trần Mặc là thế nào làm được mọi việc đều thuận lợi. Không chỉ có như thế, Trung Ly Hạc nói bổ sung, đoạn thời gian trước, hắn đem Sở Hành đánh thành trọng thương, bị triều thần bạch tội, thái tử vì hắn lâm triều chấp chính, quả thực là cho bảo đảm xuống dưới. Sở Diễm Ly cùng Lư Sương các liếc nhau, thần sắc mờ mịt. Câu nói này lượng tin tức có chút quá lớn. Hợp lấy không phải mọi việc đều thuận lợi, là ba nhà ăn sạch. Cái này ra hỏa đến cùng có cái gì năng lực, dám đối Sở Hành độc thủ, còn có thể để Đông Cung hạ chẳng cho hắn đứng đài. Chỉ dựa vào thiên nguyên võ khôi cái thân phận này, còn không về phần như thế. Thái ớt canh kim long khí là có định số, thiếu một sợi, Vũ Liệt chắc chắn có chỗ phát giác, đã sai xử thái tử lâm triều, khẳng định là biết chút ít cái gì. Chẳng lẽ là biến số muốn tới? Sở Diễm Ly cảm xúc chập trùng không chừng. Điện hạ. Trung Ly Hạc do dự một cái, lên tiếng nói ra, ngài còn nhớ có được trước đã nói. Sở Diễm Ly lấy lại tinh thần, ngươi chỉ cái nào một câu. Trung Ly Hạc quan sát đến nét mặt của nàng, cẩn thận nghiêm túc nói, trước đây ngài chính miệng đối lao nô nói qua, nếu là có người leo lên 30 tầng, liền có tư cách làm ngài trai lơ, nếu như thành công đăng đỉnh, vậy coi như gả cũng không sao. Lư Sương các lườm Sở Diễm Ly một chút, biểu lộ cổ quái nói, ngài còn nói qua loại lời này. Sở Diễm Ly gật gật đầu, thản nhiên nói, xác thực có chuyện như vậy, chủ yếu là mẫu hậu nói ta quá cường thế, về sau sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, ta không quá chịu phục, cho nên mới nói loại lời này. Bất quá cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có người làm được. Trung Ly Hạc hợp thời nói ra, Trần Mặc so ngài bản nhỏ tuổi, bây giờ cũng còn không có thành thân. Sở Diễm Ly suy tư một lát, trầm ngâm nói, ừm, loại này thiên phú, xác thực đáng giá lôi kéo một cái, mà lại tướng mạo nhìn xem cũng thuận mắt. Thành thân ngược lại là kéo xa, làm cái trai lơ coi như không tệ. Lư Sương các góc miệng giật giật. Ngài nói ở trước mặt thủ liền ngay mặt thủ, người ta cũng phải nguyện ý mới được chưa? Mặc dù điện hạ sinh khôi ngô, nhưng tính tình thực sự quá mức ác liệt, tại vương công quý tộc vòng tròn bên trong có thể nói là ác danh chiêu lấy. Nếu không cũng không về phần qua nhiều năm như vậy, bên người liền cái khác phái đều không có. Bằng Trần Mặc ra thế cùng hình dạng, dạng gì cô nương tìm không thấy, nhất định phải bốc lên nguy hiểm tính mạng ngủ công chúa. Bất quá lời này nàng cũng không dám nói, chỉ có thể cúi đầu mặc mặc đứng ở một bên. Mà Sở Diễm Ly lúc này cân nhắc lại không phải việc này. Có thể lấy lục thân gánh chịu long khí, đồng thời bị ba bên thế lực chú ý, Trần Mặc trên thân khẳng định cất giấu đại bí mật. Đối với nàng kế hoạch sau này tới nói, Trần Mặc có lẽ là cực kỳ trọng yếu một vòng, cho dù không cách nào lôi kéo tới, cũng tuyệt đối không thể để cho Vũ Liệt tùy tiện đắc thủ. Muốn tham dự trong đó, còn phải có cái danh chính ngôn thuận lý do. Trung Ly Hạc mới ngược lại là nhắc nhở ta, độc thân công chúa chọn chúng tuấn mỹ quan võ, đây cũng là rất bình thường sự tình đi. Huống hồ ta cũng đến nghệ tàn hôn nhân kỷ, Vũ Liệt cũng không có bất kỳ lý do gì ngăn cản. Không nghĩ tới, lần này trở về, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sở Diễm Ly góc miệng nhắc lên một vòng ý cười. Nhìn xem nàng cười tủm tỉm bộ dáng, Lư Sương các không khỏi sợ run cả người. Suýt nữa quên mất, lấy vị này huyền hoàng công chúa tính cách, nếu thật là động tâm, căn bản không quan tâm đối phương có nguyện ý hay không, 89 phần 10 sẽ cường nhân quá nam, bá vương ngạnh được cùng. Nghĩ đến cái này, trong lòng không khỏi là vị này chưa từng gặp mặt Trần công tử mặc niệm bắt đầu. Ngọc Thiên khẳng định biết chút ít cái gì, xem ra tìm thời gian vẫn là đến tiến cùng một chuyến. Sở Diễm Ly trong lòng thầm nghĩ,
lâu như vậy không gặp, nàng hẳn là cũng nhớ ta a. Hát gì? Chiêu Hoa Cung, ngay tại giữa bàn phê chữa tấu chương hoàng hậu, đột nhiên cái mũi một ngứa, hắt hơi một cái. Điện hạ, ngài còn tốt đó chứ? Một bên Tôn Thượng Cung Ân cần nói, có phải hay không gần nhất tắm rửa quá tấp nập, nhiễm phong hàn? Nếu không cho ngài pha một ly hương trà. Bản cung không có việc gì. Hoàng hậu lắc đầu, mày ngài nhẹ trao lại. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác có người tại nhắc tới chính mình, ẩn ẩn còn kèm theo dự cảm không ổn. Chờ một chút, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hoàng hậu cau mày nói, bản cung không phải liền là cùng thái tử đá bóng sau tắm một lần sao? Sao là tấp nập nói chuyện? Khu khu, Tôn Thượng Cung hắng giọng, thấp giọng nói, nô tỳ nói sai, điện hạ chớ trách. Nói sai? Hoàng hậu do dự đánh giá nàng, nhưng lại nhìn không ra manh mối gì. Xem ra sau này cùng tiểu tặc tắm viên ương thời điểm, vẫn là phải chú ý điểm, vạn nhất bị người phát hiện coi như nguy rồi. Không đúng, ở đâu ra về sau? Bản cung mới không muốn cùng hắn cùng nhau tắm, đơn giản muốn đem người hành hạ chết. Hoàng hậu trong lòng âm thầm nói thầm, xinh đẹp mặt trứng ngỗng nổi lên đường đỏ. Điện hạ, ô hế. Ừm. Ai ô hế? Nô tỳ nói là, ngài bút lông thấm mực nước quá nhiều, đem đấu chương làm bẩn. Trần phủ. Đông xương trong phòng ngủ, mơ hồ truyền đến xì xào bàn tán. Chi hạ, ngươi xác định dạng này có thể làm sao? Vân đạo luôn cảm thấy có chút hoang đường. Lại hoang đường, còn có thể có Trần Mặc ca ca cùng Lệ Bách hộ hoang đường. Thế nhưng là đây cũng quá. Đạo trưởng, ngươi làm sao một điểm cảm giác nguy cơ đều không có? Hai người bọn họ đều đã làm xấu hổ sự tình, hai ta nếu là lại không hành động, ca ca liền thật muốn bị cướp đi á. Kia, vậy ngươi đem Vân đạo trói lại làm cái gì a? Ta trước luyện tay một chút nha, đợi lát nữa ca ca trở về cho hắn niềm vui bất ngờ. Nói trở lại, đạo trưởng, ngươi dáng vóc thật tốt, mềm hồ hồ đừng, chớ đụng lung tung. Chương 253, tự trói hai tỉ muội. Chi hạ giải tỏa thành tựu mới. Một, chương 253, tự trói hai tỉ muội. Chi hạ giải tỏa thành tựu mới. Một, Minh An ngay. Trần phủ trước cửa ngừng lại hai đỉnh miết hiệu. Hạ Vũ Chi cùng Cẩm Vân phu nhân chính thân thiết lôi kéo tay tự thoại. Tỷ tỷ thật không đi vào ngồi một chút. Hạ Vũ Chi giữ lại nói, đến đều tới, tốt xấu cũng để cho muội muội tận một cái chủ nhà tình nghĩa. Không được, trong phủ còn có chút việc vặt chờ lấy xử lý, chờ lần sau rảnh rỗi lại đến tìm muội muội hào hào ôn chuyện. Cẩm Vân phu nhân khéo lời từ chối nói, tốt ta. Hạ Vũ Chi thấy thế cũng không nhiều lời cái gì. Cẩm Vân phu nhân hơi chần chờ, thấp giọng nói ra, đừng trách tỷ tỷ lắm miệng, kỳ nên dung cái này nữ nhân không đơn giản, muội muội vẫn là phải nhiều hơn lưu tâm mới là. Kỳ nên dung là lư phu nhân bản danh, sau bị phong một tên cáo mệnh, ban danh trình ý phu nhân. Kỳ nên dung làm người xưa nay địa thấp, nhưng trong chiều người hữu tâm đều biết rõ, lư hoài ngu có thể từng bước một đi đến hôm nay, ngoại trừ cổ tay đủ cứng bên ngoài, phía sau cũng không thiếu được vị này trình ý phu nhân tôi động. Cho nên nàng nói lời, phân lượng quả thực không nhẹ, trình độ nào đó liền đại biểu cho lư phụ ý chí. Tỷ tỷ yên tâm, muội muội tâm lý nắm chắc. Hạ Vũ Chi vớt cằm nói, muội muội cũng không muốn để Mặc Nhi cùng lư phụ nhắc lên quan hệ thế nào, bất quá là lá mặt lá trái thôi. Vậy là tốt rồi, mặc dù ta không hiểu chính sự, nhưng cũng biết rõ trong này nước sâu vô cùng, Trần Mặc bây giờ còn trẻ, hãm quá sâu không phải chuyện tốt. Nói đến đây, Cẩm Vân phu nhân ngữ khí dừng một chút, thấp giọng nói, nói trở lại, Trần Mặc hắn thật là cái kia tiên phục hiệp. Hạ Vũ Chi biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, gật đầu nói, không sai. Vậy ta trước đó tặng cho người áo lót, tất cả đều là hắn thiết kế. Cẩm Vân phu nhân khuôn mặt có chút nóng lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bây giờ tại danh viện trong vòng thanh danh văn rồi, được vinh dự người bạn đường của phụ nữ tiên công tử, lại chính là chính mình tương lai con rể. Không chỉ có trên người mình mặc hắn thiết kế áo lót, trước đây còn đưa cho hoàng hậu mấy kiện. Nương. Lúc này, một giọng nói nam vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Mặc đi tới, cười chào hỏi, Cẩm Vân phu nhân cũng tại, làm sao không thấy được Lâm Bộ Đầu. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên phát động. Cẩm Vân phu nhân lắc đầu nói, hoàng hậu điện hạ có lệnh, về sau phát động chỉ có thể ở trong cung tiến hành. Trúc Nhi hiện tại tình huống cũng tốt nhiều, chờ lần sau có thời gian rồi nói sau. Trần Mặc sửng sốt một cái, lập tức kịp phản ứng, nghĩ đến là hoàng hậu điện hạ biết rõ Lâm Kinh Trúc đến Trần phủ sự tình, chuẩn bị bắt đầu nghiêm phòng tử thủ. Trong phủ còn có việc, cáo từ trước. Cẩm Vân phu nhân dứt lời, liền vội vội vã leo lên quốc kiệu. Nhìn qua kia rời đi những tiệu, Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút nói, làm sao cảm giác Cẩm Vân phu nhân hôm nay có chút là lạ. Người còn có mặt mũi hỏi. Hạ Vũ Chi nghiêng qua hắn một chút, nói ra, việc này tạm thời không để cập tới. Hôm nay ta tại tiệc trà xã giao trên gặp lư phu nhân, nàng trước mặt mọi người mời ngươi đi lư phủ làm khách, thoạt nhìn là nghĩ lôi kéo ngươi. Lư phu nhân? Trần Mặc có chút nhíu mày, lư nhà Hòa Thuận chúng ta không phải người một đường, vẫn là bảo trì cự ly cho thỏa đáng. Lời tuy như thế, nhưng có chuyện không phải muốn tránh liền có thể trốn được, mà lại hắn luôn luôn có loại dự cảm, gần nhất trong thành sợ là phải có đại sự phát sinh. Ta cũng là cảm thấy như vậy, mỗi lần nhìn thấy cái kia nữ nhân, ta đều cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu. Hạ Vũ Chi lắc đầu, lấy nàng võ đạo tông sư nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Kỳ Nên Dung chỉ là cái không có tu vi người bình thường. Nhưng chẳng biết tại sao, đối phương luôn luôn cho nàng một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Đúng rồi, còn có sự kiện. Đàm Sơ cũng không biết rõ là rút cái gì điên, thế mà chủ động hướng ta lấy lòng. Không riêng đưa một khối tử quang ngọc cho ta, còn nói nghiêm lệnh hộ là trừng phạt đúng tội, để ngươi làm như thế nào thẩm liền làm sao thẩm. Chẳng lẽ nàng đầu góc bị cửa kẹp hay sao? Hạ Vũ Chi thần sắc có chút không hiểu. Trần Mặc mí mắt nhảy lên. Hồi tưởng lại Đàm Sơ lần trước cho mình hạ dược, mời hắn nhập học chẳng cảnh, không khỏi giật cả mình. Cái này con mụ điên lại nghĩ làm cái gì yêu thiêu thần. hai người đi vào trong phủ. Trần Mặc vừa định trở về phòng, Hạ Vũ Chi gọi hắn lại, cau mày nói, cái này mấy thiên chi hạ cảm xúc giống như không đúng lắm, ngươi có phải hay không lại khi dễ nàng? Ha ha, làm sao lại thế? Trần Mặc ánh mắt phiêu hốt, có chút chột dạ. Cứ việc lúc ấy là ra ngoài bất đắc dĩ, nhưng đúng là khi dễ hơn nữa còn là ngay trước mặt Lệ Diên. Đoán chừng cho nàng lưu tại không nhỏ bóng ma tâm lý. Chi hạ đối ngươi một lòng say mê, những ngày thời gian ăn bao nhiêu bị quất, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hạ Vũ Chi trầm giọng nói, bên cạnh ngươi có bao nhiêu nữ nhân, ta lười nhắc quản, nhưng ngươi nếu là dám có lỗi với Chi hạ, lao nương liền tháo chân chó của ngươi. Trần Mặc cười khổ nói, nương, ngươi yên tâm đi, hài nhi không có kém cỏi như vậy. Ngươi tốt nhất là đi, đi thôi. Hạ Vũ Chi không nhịn được khoát tay áo. Trần Mặc ly khai về sau, nàng thần sắc trở nên xoắn xuýt, yếu ớt thở dài. Nếu như cái này tiểu tử chỉ là hoa tâm, thế thì cũng không có gì, dù sao có nàng để ép, đám kia hồ mị tử nghĩ đến cũng là không nổi cái gì bọt nước, tối thiểu cam đoan Thẩm Chi hạ có thể ổn thỏa chính phòng. Có thể Trần Mặc trêu chọc đều là những người nào? Quý phi nương nương, thiên su các đạo tôn, nhổ cọng tóc đều nhanh so với nàng eo thô. Thẩm Chi hạ muốn cùng hai vị này tranh, chỉ sợ là không có gì tốt hạ tràng. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Dù sao hoàng đế còn sống, nương nương hẳn là cũng sẽ không như thế không hề cố kỵ. Về phần đạo tôn, có thanh tuyệt tại, luôn không khả năng sư đồ tổng hầu một trong a. Hạ Vũ Chi trong lòng âm thầm tự an ủi mình, nhưng trong đầu lại không hiểu hiện hiện nương nương cùng đạo tôn cho mình kính trà hình tượng, ngoài miệng còn nũng nịu hô hào đường, nghĩ đến cái này, hai cái đùi liền không ức chế được run lập cập. Đã lớn tuổi rồi, là thật chịu không được loại này kích thích a. Trần Mặc xuyên qua đình viện, đi vào đồng xương. Mới vừa đi tới cửa phòng ngủ trước, đột nhiên đã nhận ra cái gì, thần thức cảm giác một lát, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Đây là? Hắn vô thanh vô tức đẩy cửa phòng ra, nhấc chân đi vào. Phía sau bình phong, Lăng Ngưng Chi mặc trên người làm màu trắng y phục, ở giữa viết cái thật to tủ chữ. Một cây dây gai từ trước ngực, dưới nách cùng giữa hai chân xuyên qua, đưa nàng cả người trói gô, nguyên bản liền nở nang dáng vóc tức thì bị phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí Hạ cũng là đồng dạng ăn mặc. Miệng bên trong cắn miệng ngậm, trên tay chân mang theo xiềng xích, bị một mực khóa tại trên giường. Đồng thời cái này áo tủ vẫn là thiết kế tỉ mỉ qua, cố ý dùng bút tích cùng yên chi làm cũ, đồng thời tại bên hông cùng lưng chỗ, còn có từng đạo tựa như vết roi tạo thành vết nước, có thể rõ ràng nhìn thấy trắng non non mịn da thịt. Chi Hạ, ngươi xác định dạng này có thể làm sao? Lăng Ngưng Chi cắn môi, nói ra, có thể bần đạo luôn cảm giác có chút xấu hổ. Ngươi không biết rõ, cái này gọi bí hí kịch chính là thông qua đóng vai khác biệt nhân vật, từ đó để đối phương có loại dị dạng kích thích cảm giác. Thậm chí Hạ bởi vì cắn miệng ngậm, thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Có đóng vai nghệ kỹ, có đóng vai động vật, còn có đóng vai người khác lão bà. Khu khu, dù sao chính là hợp ý, để đối phương muốn ngừng mà không được. Nhìn xem đầu nàng đầu là nói dáng vẻ, Lăng Ngưng Chi nghi ngờ nói, những này đồ vật, ngươi là thế nào biết đến? Thậm chí Hạ ánh mắt phiêu hốt, nói tránh đi, cái này ngươi cũng đừng quản, chúng ta trước diễn luyện một cái chờ ban đêm ca ca trở về cho hắn một kinh hỉ. Lăng Ngưng Chi bất đắc dĩ nói, ngươi xác định là kinh hỉ, không phải kinh hãi. Đương nhiên. Thậm chí Hạ tràn đầy tự tin nói, ca ca là Thiên Lân vệ phó thiên hộ, ngày bình thường tiếp xúc nhiều nhất chính là tội phạm, đây cũng là chuyên nghiệp cùng một, hắn khẳng định sẽ rất ưa thích. Nói, còn bắt trước bắt đầu, bày ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Đại nhân tha mạng, tiểu nữ tử là hoan uổng. Ô ô ô. Chương 253, tự trói 2 tỷ muội. Chi Hạ giải tỏa thành tựu mới. 2, chương 253, tự trói 2 tỷ muội. Chi Hạ giải tỏa thành tựu mới. 2, Lăng Ngưng Chi góc miệng giật giật. Nha đầu này có phải hay không thụ cái gì kích thích? Ngay tại nàng chuẩn bị lại khuyên nhủ thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, muốn chứng minh bản thân là hoan uổng, các ngươi có thể được xuất ra chứng cứ mới được đây. Thân thể hai người cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Mặc không biết khi nào đi tới bên giường, chính dựa vào cột giường, nghiền ngẫm nhìn xem các nàng. Trần Mặc ca ca, ngươi tại sao trở lại? Thậm chí Hạ khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng lên, nói lắp bắp. Bình thường tình huống dưới, Thiên Lân vệ là giờ dậu tán giá trị mà gần nhất Trần Mặc bệ bội nhiều việc phá án, đều là trời tối sau mới có thể trở về. Tuy nói cái này nhân vật đóng vai là chủ ý của nàng, nhưng còn không có hoàn toàn làm việc tốt lý chuẩn bị, cho nên mới nghĩ đến sớm diễn luyện một cái, kết quả lại bị bắt quả tang. May mắn trở về sớm, không phải coi như bỏ lỡ một trận vở kịch. Trần Mặc đánh giá các nàng, cười tủm tỉm nói, hai vị tạo hình, thật đúng là để cho người ta cảm giác mới mẻ đây. Việc này không có quan hệ gì với bần đạo, ngươi cùng Chi Hạ chậm rãi chuyện vẫn đi. Lăng Ngưng Chi đứng dậy muốn chạy trốn. Ba, một tiếng vang dọn, nương theo lấy nở nang lay động. Nô, tê dại nhói nhói cảm giác, để nàng kêu rên lên tiếng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở trên giường. Trần Mặc lắc đầu nói, ngay trước bản đại nhân trước mặt, thế mà còn muốn ngủ. Thật to gan. Lăng Ngưng Chi, thậm chí Hạ bộ ngực sữa có chút chập trùng, ánh mắt bên trong tràn đầy ngượng ngùng. Mặc dù sự tình có chút đột nhiên, nhưng đã như thế, chỉ có thể tiếp tục nữa. Tiểu nữ tử thật sự là bị oan uổng, còn xin đại nhân minh giám nàng ngốn gối quỳ gối trên giường, hai gò má phi hồng, tiếng như mũi bản. Nhìn xem kia điểm đạm đáng yêu bộ dáng, Trần Mặc nhịp tim loạn tiết tấu, nghiêm túc nói, bản đại nhân từ trước đến nay cương trực công chính, sẽ không sai quái một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Hai người các ngươi có phải hay không bị oan uổng, hảo hảo điều tra một cái tự nhiên là rõ ràng. Hắn đưa tay nâng lên Thẩm Chi Hạ cằm, thế nào, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận điều tra sao? Thẩm Chi Hạ trong mắt hơi nước đều nhanh yếu dần xuất lai. Đại nhân muốn làm sao cha? Sau nửa canh giờ, Trần Mặc tựa ở đầu giường, Thẩm Chi Hạ dựa sát vào nhau trong ngực hắn. Màu trắng áo tù hơi có vẻ lộn xộn, lộ ra một đôi tựa như ngọc trụ thon dài thẳng tắp hai chân, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, trên má phấn còn mang theo hơi tán đỏ ửng. Hạ Vũ Chi từng có phân phó, hai người không dám vi phạm. Nhưng trừ cái đó ra, còn có rất nhiều loại phương thức. Thậm chí Hạ cũng không biết có phải hay không thụ kích thích, toàn bộ quá trình hết sức chủ động. Liên Liên cùng Trần Mặc từng có vợ chồng chi thật lăng ngưng chi, đều cảm thấy xấu hổ khó giàn nổi, nửa đường liền lặng lẽ chạy trốn. Chi Hạ, sự tình lần trước. Trần Mặc châm trước một cái, vừa định muốn mở miệng, lại nghe Thẩm Chi Hạ dẫn đầu nói ra, "Ca ca, ta có thể muốn đi." Trần Mặc nghe vậy sững sờ, "Đi đâu?" "Đương nhiên là về tông môn." Thẩm Chi Hạ nhẹ giọng nói ra, "Lúc đầu ta lần này trở về là thăm viếng, theo lý thuyết chỉ có một tháng thời gian, đã kéo dài rất lâu. Tông môn nhiều lần truyền tin tới, không hay lại đến liền có chút không tưởng nổi." Trần Mặc nhất thời không nói gì. Việc này hắn cũng từng nghĩ đến. Thẩm Chi Hạ là võ thánh dòng họ truyền đệ tử, tự nhiên không có khả năng một mực lưu tại kinh đô, nhưng không nghĩ tới cái này một ngày tới đột nhiên như thế. Gặp Trần Mặc sắc mặt phát trầm, Thẩm Chi Hạ kéo lên một vòng tiêu dung, trấn an nói, "Không sao à, dù sao ta tùy thời còn có thể lại đến kinh đô nha, hoặc là ca ca đến Võ Thánh Sơn tìm ta cũng được." Nàng đưa tay một chiêu, một khối lớn chừng bàn tay la bàn từ máng lên móc áo trong váy dài bay ra, đã rơi vào lòng bàn tay. Phía trên khắc họa lấy phức tạp pháp trận, đem chân nguyên rót vào trong đó, một đạo đạo quang tuyến xuyên suốt mà ra, ở phía trên xen lẫn, tạo thành một tòa cao ngất trong mây ngọn núi hư ảnh. Đây là định vị la bàn, chỉ cần rót vào chân nguyên, liền có thể biểu hiện Võ Thánh Sơn cụ thể phương vị, đi theo la bàn chỉ dẫn liền có thể đến sơn môn. Đồng thời, đây cũng là vào núi bằng chứng. Trần Mặc đưa tay tiếp nhận, nghi ngờ nói, "Thế nhưng là ngươi đem cái này cho ta, tông môn có thể hay không tìm ngươi phiền phức?" Thẩm Chi Hạ giải thích nói, "Đây vốn chính là sư tôn để cho ta đưa cho ngươi. Hắn có thu ngươi làm đồ tâm tư, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, không tiện tự mình đến kinh đô, nếu như ngươi có rảnh rỗi, còn hy vọng ngươi có thể tự mình đi Võ Thánh Sơn một chuyến." Thu đồ. Trần Mặc lắc đầu, cũng không biết rõ vị kia võ thánh là thật đáng yêu mới chi tâm, vẫn là phát hiện manh mối gì, giống như Quý Hồng tụ, muốn dựa vào hắn đến suy yếu đại giới ảnh hưởng. Cùng đạo tôn đi ngủ cũng vẫn có thể tiếp nhận, tính tình là quái rồi điểm, nhưng dầu gì cũng tính đẹp mắt. Có thể ta nghe nói võ thánh tựa như là cái lao đầu tử đi. Bất quá nếu là Thẩm Chi Hạ sư tôn, vậy cái này Võ Thánh Sơn là sớm tối đều muốn đi. Chắc không được ngươi hôm nay như thế thoải mái, còn chơi lên nhân vật đóng vai. Nguyên lai là cái này nguyên nhân. Trần Mặc giật mình nói. Thẩm Chi Hạ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cắn môi nói, người ta tiếp xuống một đoạn thời gian đều không tại kinh đô, muốn cho ca ca lưu cái ấn tượng khắc sâu nhà. Lại nói, ca ca bên người nhiều như vậy cô nương, ta nếu là không làm những gì, sợ là đều muốn bị ca ca quên. Làm sao lại thế? Trần Mặc đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, yên tâm chờ ta đem trong tay sự tình làm xong, liền đi Võ Thánh Sơn đón ngươi trở về. Thật. Thẩm Chi Hạ con mắt sáng lấp lánh, nói láo là chó nhỏ. Tốt, kia hai ta ngửa tay. Ừm. Hai người ngón út móc tại cùng một chỗ. Một lời đã định, ca ca cũng không cho phép gạt ta đạt được Trần Mặc lời hứa. Thẩm Chi Hạ tâm tình lập tức vui vẻ lên, mắt cười còn cong giống như trang lưỡi liềm. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi tới. Trần Mặc có chút hiếu kỳ nói, những này đồ vật ngươi cũng là học của ai? Cái này thân chế phục rất chuyên nghiệp, chi tiết tương đương đúng chỗ, cũng không giống như là tân thủ có thể làm ra. Mà lại nàng thần thái bắt chước cũng giống như lúc, thậm chí còn hiểu các loại quy củ cùng hình phạt, cảm giác giống như thật từng ngồi tù giống như. Thẩm Chi Hạ ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn nói lời nói thật, lần trước tại Ti Nha phát sinh loại sự tình này về sau, ta cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết, liền nghĩ đi giáo phường Ti lấy thỉnh kinh. Trần Mặc cau mày nói, đi giáo phường Ti? Thỉnh kinh? Ừm. Thẩm Chi Hạ nhăn nhó nói, cái này thân áo tù chính là Ngọc Nhi cô nương giúp ta thiết kế, nàng còn tìm tới mấy cái hoa khôi, đối ta tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện. Trần Mặc trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, chắc không được diễn giống như vậy, hợp lấy là đi quốc gia lớn kỹ viện bồi dưỡng rồi. Kỳ thật, Ngọc Nhi cô nương còn vụng trộm cho ta khác đồng dạng đồ vật. Cái gì đồ vật? Chính là. Thẩm Chi Hạ do dự hồi lâu, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bình sứ trắng, mở ra đợi lại, một cỗ nhàn nhạt hương thơm tràn ngập ra. Mặc dù phía trên không có dán nhãn, nhưng Trần Mặc lại đối cái mùi này hết sức quen thuộc. Miên Trường Son. Trần Mặc nghi ngờ nói, ngươi đây là mớn. Vừa vận Thanh Tuyền đạo trưởng cũng đi, không phải người ta còn có chút không thả ra. Thẩm Chi Hạ ánh mắt trở nên kiên định, xinh đẹp gương mặt diễm như văn hà, nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói, đại nhân điều tra cường độ, còn giống như không quá đủ đầy. Trần Mặc cuống họng giận, kéo lên một vòng tiêu dung, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thu quan hệ đợi lát nữa lên roi hình ngươi liền trung thực. Nô, đại nhân. Hôm sau, Nghiêm phủ. Bên trong phòng tiếp khách, Nghiêm phái chi cùng Phùng Cẩn Ngọc ngồi đối diện nhau, trên bàn bày biện một bộ bàn cờ, ba ba xuống, cờ thẳng bên thai không dứt. Nghiêm Minh Lệnh Lang bây giờ còn tại chiếu ngục giam giữ, ta nhìn ngươi làm sao không có chút nào sốt ruột. Phùng Cẩn Ngọc đem quân đen kết thúc, lên tiếng hỏi. Nghiêm phái chi tay trái bước râu, tay phải một cái linh dương phải rác, thản nhiên nói, gấp có làm được cái gì? Trần Mặc có điện hạ ủng hộ, bắt người danh chính ngôn thuận, ta ngoại trừ phối hợp còn có cái gì biện pháp? Thanh giả tự thanh, chỉ cần khiến hổ hảo hảo phối hợp, ta tin tưởng hắn sẽ bình yên vô sự. Bình yên vô sự, tiến vào hát nha, không chết cũng muốn lộ ra. Nghiêm phái chi thân là hình bộ thị lang, đối chiếu ngục thủ đoạn hẳn là lại quá là rõ ràng. Phùng Cẩn Ngọc lường Nghiêm phái chi một chút, luôn cảm giác người này có điểm lạ, thái độ cùng mấy ngày trước đây một trời một vực, tựa hồ có chút quá bình tĩnh. Hắn ánh mắt chớp động, trầm giọng nói ra, Nghiêm huynh, chúng ta thế nhưng là nhiều năm bạn tri kỷ, việc này ta cũng liên lụy bảo, ngươi nếu là có tính toán gì, cũng không thể giấu giếm lao đệ à. Ta có thể có tính toán gì? Đã thuộc triều đình, tựa như phiêu đồng trục gió, thân bất do kỷ. Nghiêm Phái Chi đưa tay gõ bàn một cái nói, nhắc nhở, Phùng huynh, đến lượt ngươi xuống cờ. Phùng Cẩn Ngọc lúc này đâu còn có tâm tư đánh cờ. Trước đây hắn cùng dụ vương phủ ám thông xã giao, kích động đám đại thần đương triều vạch tội Trần Mặc, vốn cho rằng việc này là ván đã đóng thuyền, lại không nghĩ rằng lại một cước đá vào tấm sắt lên. Lại thêm giáo phường ti phục Loan Dương Lâm đương triều phản bội, dẫn đến hắn triệt để lâm vào bị động. Chỗ tốt gì không có mò được, còn suýt nữa rơi xuống cái vu cáo tội danh, rời lên tảng đá đập chân của mình. Huống hồ việc này chưa chấm dứt, Trần Mặc kia tiểu tử có thù tất báo, làm không tốt đám lửa này cái gì thời điểm liền muốn đốt tới trên người của ta. Suy nghĩ đến đây, Phùng Cẩn Ngọc tiện tay ném con đen, ngựa khí lo lắng mấy phần, Nghiêm Minh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhìn ngươi cái bộ dáng này, hiển nhiên đã có năm chắc. Ngươi cũng không thể ném huynh đệ mặc kệ a. Bình tĩnh điểm, nói thế nào ngươi cũng là quan to tam phẩm, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Nghiêm Phái Chi đệ xuống cuối cùng một tử, cục diện thắng bại đã định. Hắn bưng lên trên bàn chén trà, bình chân như bại phẩm một ngụm, sau đó mới chậm rãi nói ra, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, trước mấy thời gian, ta đi gặp Trang thủ phụ một mặt, hắn cho ta dẫn tiến một người. Trang Cảnh Minh. Phùng Cẩn Ngọc cao mày nói, người nào có thể để cho hắn tự mình dẫn tiến. Nghiêm Phái Chi đặt chén trà xuống, lộ ra một vòng ý cười, ta không biết rõ người kia kêu cái gì, ta chỉ biết rõ, hắn họ Khương. Phùng Cẩn Ngọc giật mình, Khương. Chương 254, phu nhân huyễn tưởng. Trần Mặc đường giả bộ, ngươi khẳng định thích ta. Một, chương 254, phu nhân huyễn tưởng. Trần Mặc đường giả bộ, ngươi khẳng định thích ta. Một, Khương gia. Phùng Cẩn Ngọc ngẩn ra một chút, có chút không dám xác định nói, cái nào Khương gia? Nghiêm Phái Chi thản nhiên nói, Thiên Đô thành bên trong họ Khương gia tộc có mấy cái, lại có cái nào đáng giá bị Trang thủ phụ tự mình dẫn tiến? Phùng Cẩn Ngọc cổ họng khẽ nhúc nhích, ngươi nói là? Nghiêm Phái Chi đưa tay chỉ trần nhà. Bên trong phòng tiếp khách, bầu không khí an tĩnh lại, có thể rõ ràng nghe được Phùng Cẩn Ngọc hơi có vẻ thô trọng tiếng hít thở. Mới kia ngắn ngủi một lát, trong đầu hắn hiện lên mấy cái danh tự, Su Mật Viện rằng ra, Trung Thư Tỉnh tưởng ra. Có thể đáp án lại là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cái kia. Nghiêm Minh, ngươi điên rồi. Phùng Cẩn Ngọc lấy lại tinh thần, ngựa khí hấp tấp nói, ngươi lại dám cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Ngươi có thể biết rõ, Hoàng hậu điện hạ chính là. Nói đến đây, hắn lời nói dừng lại, mặc dù này lại trong phòng khách có cách âm trận pháp, nhưng vẫn là theo bản năng giảm thấp xuống giọng. Hoàng hậu điện hạ kiêng kỵ nhất đại thần trong triều cùng môn phiệt liên lụy cùng một chỗ, ngươi thân là lục bộ người, thế nhưng là phạm vào tối kỵ. Ta đương nhiên biết rõ, thế nhưng là ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn nào khác sao? Nghiêm Phái Chi cười lạnh nói, những năm gần đây, ta là hoàng hậu đi theo làm tùy tùng, có thể kết quả đổi lấy cái gì? Vẹn vẹn bởi vì cùng Trần Mặc ở giữa có chút mâu thuẫn, liền bị vô tình vứt bỏ, mà lại lấy Trần Mặc thủ đoạn, ngươi cảm thấy hắn sẽ như vậy bỏ qua? Đối phó Nghiêm gia chỉ là mới bắt đầu, tiếp xuống chính là thế tử, bao quát Phùng gia, Từ gia, Thôi gia, phàm là cùng hắn có thủ, một cái cũng sẽ không buông tha. Việc đã đến nước này, đã điện hạ mặc kệ, vậy ta cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác để cầu tự vệ. Gặp Nghiêm Phái Chi càng nói càng kích động, Phùng Cẩn Ngọc ngược lại bình tĩnh lại. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật hắn nói cũng có nhất định đạo lý. Cái gọi là đảng tranh, mặt ngoài nhìn là chính kiến không hợp, kỳ thực lại là thượng tầng thế lực đấu sức, đến cuối cùng so chính là bối cảnh cùng kháo sơn. Theo lý thuyết, lục bộ ở phương diện này hẳn là chiếm cứ ưu thế, mà hiện thực tình huống lại là bên này vừa đánh nhau, thân là thủ lĩnh hoàng hậu lại dẫn đầu phản chiến, liền liền bệ hạ cái này trọng tài đều đứng ở Trần Mặc bên kia. Cái này còn tranh cái rắm, hoặc là nhấc tay đầu hàng mặc người chém giết, hoặc là liền phải tìm kiếm triều đình bên ngoài che chở. Trước đây hắn lựa chọn cùng dụ vương phủ hợp tác, cũng là có phương này liền suy tính. Hoàng hậu thái độ càng phát ra không thể phỏng đoán, cũng không thể thật tại trên một thân cây treo cổ. Quyền hành tại quân, quan lại như bèo tấm. Nghiêm Phái Chi vân khẩu khí, tiếp tục nói ra, quan tam phẩm viên, người ở bên ngoài xem ra là địa vị hiển hách, kỳ thực trên triều đình căn bản sắp xếp không lên hảo, chạm đến không đến quyền lực hạch tâm. Người ta không phải Lư Hoài Ngu, cũng không phải Trang Cảnh Minh, nói chết thì cũng đã chết rồi. Chu Chuyện Bình chính là cái đấm máu ví dụ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi vào hắn theo gót? Phùng Cẩn Ngọc nhất thời nghẹn lời. Trầm mặc hồi lâu, hắn lên tiếng hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Nghiêm Phái Chi bước dâu, lạnh nhạt nói, Trang thủ phụ đã tự mình vào cùng gặp mặt điện hạ, ngươi cảm thấy có mấy phần? Trần Mặc căn bản không có tính thực chất chứng cứ, chỉ cần cây đuốc dẫn tới thế tử trên thân, Nghiêm gia liền có thể thoát thân mà ra. Phùng Cẩn Ngọc thần sắc có chút cổ quái, nói ra, lời tuy như thế, có thể cự ly phá án kỳ hạn còn có hơn 20 ngày, Trần Mặc nếu là kéo tới cuối cùng lại thả người, chỉ sợ lệnh lang thể cốt cũng gánh không được a. Đừng nói Nghiêm lệnh hổ một cái khổ luyện võ phu, liền xem như vô vọng tự cường cân thiết cốt, chỉ cần vào chiếu ngục, không ra 5 ngày, liền sẽ biến thành một bãi thịt não. Nghiêm Phái Chi biểu lộ hơi cương, lắc đầu nói, quên mảnh hà khắc chi hoạn, phương thành kim thạch chi nghiệp, bây giờ loại này tình huống, không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn bỏ xe giữ tướng. Trần Mặc coi như lại càn rỡ, cũng không dám hại khiến hổ tính mạng, nhiều nhất là thụ điểm tội thôi. Chờ hắn sau khi ra ngoài, ta đem hắn đưa đi Giang Nam đạo, tối thiểu có thể bảo chứng nửa đời sau có thể áo cơm không lo. Về phần Trần Mặc, Nghiêm Phái Chi ánh mắt trở nên lạnh lùng, chờ việc này qua đi, ta sẽ cùng hắn chậm rãi thanh toán. Phùng Cẩn Ngọc biết rõ, Nghiêm Phái Chi đây là triệt để từ bỏ Nghiêm lệnh hổ. Mặc dù cách làm này để cho người ta cười chê, nhưng đổi lại là hắn, đại khái cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Gia chi không còn, lông đem chỗ này phụ. Dù sao nhi tử không có còn có thể tái sinh, Nghiêm gia đổ vậy thì cái gì đều xong, tại toàn cả gia tộc lợi ích trước mặt, điểm ấy hy sinh không tính là gì. Phùng Cẩn Ngọc tâm tư thay đổi thật nhanh, kéo lên một vòng tiêu dung, nói ra, Nghiêm huynh, hai ta thế nhưng là quá mệnh giao tình, nếu là có cơ hội, ngươi có thể được giúp huynh đệ cũng nói một chút lời hữu ích à. thế tử bên kia đến nay không hề có động tĩnh gì, hiển nhiên là không đáng tin cậy, nhất định phải khắc tìm một đầu đuổi mới được. Đối với ẩn tộc năng lượng, hắn bao nhiêu biết rõ một chút, hoàng hậu sở dĩ có thể ổn thỏa đồng cung, vung rèm chất chính, phía sau cũng có môn phiệt vận hành cái bóng. Nếu như có thể cùng Khương gia dựng được tuyến, không nói có thể bình bộ thanh vân, tối thiểu cũng có thể mấy đầu đường ra. Yên tâm, ta quên ai cũng sẽ không quên ngươi. Nghiêm Phái Chi cười tủm tỉm nói, có trang thủ phụ tại, ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng, ta dám đánh cam đoan, Trần Mặc tuyệt đối là không nổi cái gì sóng. Phanh phanh phanh, lời còn chưa dứt, một trận kịch liệt tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến quản gia hốt hoảng thanh âm, lão, lao ra, không xong, Thiên Lân vệ lại tìm tới cửa. Hai người liếc nhau, bầu không khí lâm vào tĩnh mịch. Nghiêm Phái Chi mí mắt nhảy lên, đung nhiên vô bàn một cái, chén trà trên bàn nhảy dựng lên trên mặt đất ngã nát ấy. Con ta đều bị bắt đi, hắn còn tới làm gì? Thật sự cho rằng ta Nghiêm gia dễ khi dễ? Ta ngược lại muốn xem, hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Nghiêm Phái Chi hất lên ống tay áo, nhanh chân đi ra phòng tiếp khách. Phùng Cẩn Ngọc do dự một cái, cũng theo đó đi theo. Trong phòng ngủ, Đàm Sơ lười biếng tựa ở trên ghế nằm, trong tay lật xem một sấp bản thảo. Nhìn xem trên tuyên chỉ văn tự, nàng hai chân không tự chủ mải cọ lấy, hàm răng cắn môi, trắng non gương mặt ẩn ẩn lộ ra một tia đỏ ửng. Sách này, thật chẳng lẽ là hắn biết? Lần trước tại tiệc trà xã giao bên trên, nàng nghe được Hạ Vũ Chi cùng Cẩm Vân phu nhân đối thoại, mặc dù chỉ có đôi câu vài lời, nhưng vẫn là đoán được cái gì, tiên phục hiệp người, hiển nhiên cùng Trần gia có thoát không ra quan hệ. Liên tưởng đến trước đây trên phố nghe đồn, kết hợp nam tính, dáng vóc cao lớn, không lấy bộ mặt thật gặp người. Các loại đặc thù, trong lòng không khỏi nổi lên một cái to gan phỏng đoán. Vị này tiên công tử, sẽ không phải chính là Trần Mặc đi. Ý nghĩ này vừa nô ra, liền trở nên không thể ngăn chặn. Tiệc trà xã giao kết thúc về sau, nàng lập tức để cho người ta đi điều tra tiên phục hiệp tin tức tương quan, muốn tìm được một điểm dấu vết để lại. Nhưng mà liên quan tới thân phận của người này còn không có kết luận, lại có cái ngoại ý muốn phát hiện. Gần nhất có người ở trong thành nhiều nhà trên phố nhà in gửi bản thảo, ký tên chính là Tiên Phục Hiệp. Tác phẩm tên là Ngân Bình Mai, là miêu tả tình đời thông tục thoại bản. Nghe nói từng cái hiệu sách chủ nhìn qua về sau, đều kinh động như gặp tiên nhân, lúc này liền quyết định khắc. Chỉ bất quá bởi vì nội dung quá ít, trước mắt chỉ có 10 vị trí đầu về, cho nên chỉ có thể điểm tập phát hành, sau đó lại căn cứ tiêu thụ kim ngạch tiến hành chia lãi. Khắc sách cần thời gian nhất định, trước mắt còn không có chính thức đem bán, nhưng Đàm Sơ vẫn là nghĩ biện pháp lấy được một phần viết tay bản thảo. Bình chuẩn tự đối với Tiên Phục Hiệp huy hiệu có rõ ràng quy định, nghiêm cấm phiên bản chụp ấn, tiểu y y như thế, thư tịch cũng là như thế. Vậy cái này quyển sách vô cùng có khả năng chính là xuất từ bản thân hắn chi thủ. Xem sách bên trong đối Ngân Liên cùng Tây Môn đại quan nhân ở giữa hô động cẩn thận miêu tả, Đàm Sơ khuôn mặt trở nên càng phát ra nóng hổi. Tỷ như hồi bốn, giao cái cổ uyên ương nghịch nước, cũng đầu loan phượng xuyên hoa. Vui mừng liên ly chi sinh, đẹp cam cam đồng tâm mang kết. Một cái đem môi son kề sát, một cái đem mặt nghiêng tựa. Tất lưới cao gầy, trên bờ vai lộ hai con tân nguyệt, chân cải nhưng rơi, gối đầu bên cạnh đống một đóa mây đen. Cái này khiến nàng không khỏi liên tưởng đến chính mình. Trong sách Đại Lang có cái đệ đệ, Nghiêm Phái Chi cũng có cái đệ đệ, Ngân Liên cho Đại Lang hạ dược, mà nàng cũng giao ra Nghiêm Phái Chi chứng cứ phạm tội. Mà lại đối với Ngân Liên hình tượng khắc họa bên trong, đã không có cách nào thỏa mãn tình cảm nhu cầu, cũng có dục vọng cùng lý trí dãy rủa. Trình độ nào đó, cũng phản ứng ra tâm lý của nàng hoạt động. Hoàn toàn đúng lên. Cái này Phan cô nương không chừng chính là lấy nàng làm nguyên mẫu. Kia Trần Mặc là ai? Tây Môn đại quan nhân. Ngoài miệng ghét bỏ hàng xì cổ tạn, kỳ thực trong sách lại tại chơi người khác lão bà. Cái này ra hỏa quả nhiên là giả vờ chính đáng. Đàm Sơ sóng mắt liêm diễm, âm thầm xì một tiếng. Chẳng biết tại sao, nhịp tim lại bịch bịch nhảy không ngừng. Trong sách miêu tả, Phan cô nương có thể nói là cực kỳ xinh đẹp, dù là Tây Môn cái này phong nguyện trận bên trong lão thủ, nhìn thấy nàng lần đầu tiên liền lời đầu tiên xốp giòn nửa bên. Chương 254, phu nhân huyễn tưởng. Trần Mặc đường giả bộ, ngươi khẳng định thích ta. 2, chương 254, phu nhân huyễn tưởng. Trần Mặc đường giả bộ, ngươi khẳng định thích ta. 2, cho nên, ta trong mắt hắn vẫn là rất có mị lực. Mà Đàm Sơ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên trang điểm kính. Trong kính phản chiếu lấy tiểu nhan, môi hồng răng trắng, bị nhãn như tờ, trong mắt tràn ngập mịt mờ hơi nước. Cách, đột nhiên, cửa phòng bị người đẩy ra. Đàm Sơ vô ý thức đưa tay bản thảo giấu đến dưới thân, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp tiếp thân nha hoàn đội vã đi đến. Tiến đến tại sao không gõ cửa? Đàm Sơ cau mày nói, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Phu nhân thứ tội. Nha hoàn đem cửa phòng quan trọng, thấp giọng nói ra, Thiên Lân vệ lại người đến, bây giờ đang ở trong viện, đem nghiêm phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đàm Sơ đối với cái này lại cũng không ngoài ý muốn. Tại giao cho Trần Mặc kia phần chứng cứ phạm tội thời điểm, nàng cũng đã dự liệu được sẽ có cái này một ngày. Hắn tới rồi sao? Đàm Sơ hỏi. Ai? Nha hoàn khó hiểu nói. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Trần Mặc. A, tới, chính là hắn mang đầu, hiện tại đang ngồi ở trong viện phơi mặt trời. Ai, phu nhân. Nha hoàn lời còn chưa nói hết, Đàm Sơ đã đứng dậy, đi vào trước gương, cẩn thận sửa sang lại một cái váy áo, còn bổ bổ phấn trang điểm son môi, sau đó liền quay người đi ra khỏi phòng. Nghiêm phủ quy cách cùng Trần phủ không sai biệt lắm. Ba tiến ba ra, vòng qua gạch xanh tường xây làm bình phong ở cổng cùng tiền đỉnh tiên tỉnh, xuyên qua ba gian thủy hoa môn, liền tới đến chính viện. Gạch vuông trải đất, sạch sẽ như tắm, bên cạnh có đá thái hồ đắp lên thành hòn non bộ, ở giữa có dốc rách nước chảy xuyên toa, cuối cùng hội tụ tại phía dưới thanh tịnh trong ao. Lúc này, rộng lớn trong đỉnh viện hơi có vẻ chen chúc. Một đám thân mang hắc bảo sai dịch tựa như mây đen cái đỉnh, đem nhà chính đoàn đoàn bao vây, bầu không khí băng lãnh khắc nghiệt. Mà trong phủ thị vệ trải qua lần trước giao huấn, chỉ có thể xa xa đứng đấy, căn bản không dám tiến lên ngăn cản. Trần Mặc đại mã kim đao ngồi ở trong viện ghế đá, ngón tay có tiết tấu gõ cái bàn. Thời gian dài như vậy, còn không người ra, thật sự là không hiểu đạo đại khách. Trần Mặc lười biếng nói, Lệ Bách Hộ, nhắc nhở Nghiêm đại nhân một cái, nói cho hắn biết chúng ta đã đến.
Vâng.
Lệ Diên trong tay mạch đao thoáng chốc ra khỏi vỏ, hừng hực đao quang như sóng lửa trào lên mà ra. Lót gạch xanh liền mặt đất bị đao quang xé rách, cày ra một đạo thật sâu khe rãnh, kẽ nước hướng phía nhà chính phi tốc lan tràn mà đi.
Vâng.
Bụi mù nổi lên bốn phía, tựa như địa chấn, cả tòa phòng đều run rẩy kịch liệt. Nghiêm phái chi mới vừa đi tới cửa ra vào, một đạo đao quang dán thân thể của hắn sẽ qua, đem phía sau treo trên tường thế đức đường tấm biển chém thành hai nửa. Tấm biển đến rơi xuống, kém chút nện ở Phùng Cẩn Ngọc trên đầu, đem hắn kinh ra một thân mồ hôi. Nghiêm phái chi cắn chặt hàm răng, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm.
Trần Mặc, ngươi muốn làm gì?
Trần Mặc vừa chuẩn bị để Lệ Diên lại đến một cái, đã nhìn thấy Nghiêm phái chi nổi giận đùng đùng từ nhà chính bên trong đi ra.
Ừ,
Nghiêm đại nhân, ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đây, mấy ngày không gặp, vẫn là như vậy tinh thần phân chấn. Ít kéo những thứ vô dụng này. Nghiêm phái chi hung hăng nhìn hắn chằm chằm, vô cớ mạnh mẽ xông vào quan viên phụ đệ, còn thiện động đao binh, ngươi đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Trần Mặc bệnh lên chân bắt chéo, lắc đầu nói, ta là tới phá án, sao là mạnh mẽ xông vào thuyết pháp?
Phá án?
Nghiêm phái chi nghe xong lời này càng tức giận, nhi tử ta đều đã bị ngươi đánh vào chiếu ngục, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cho là có hoàng hậu điện hạ khẩu dụ, liền có thể muốn làm gì thì làm.
Ai?
Trần Mặc khoát khoát tay, cải chính, Nghiêm đại nhân lời nói này liền không đúng, không có điện hạ khẩu dụ, ta không phải đồng dạng muốn làm gì thì làm. Nghiêm phái chi ngữ khí trì trệ, suýt nữa quên mất, cái này gia họa làm việc từ trước đến nay không kiêng nể gì cả, nếu không cũng không làm đường phố đem thế tử đánh thành trọng thương. Nếu là chọc tới hắn, cái gì cũng có thể làm được đi ra, chính mình bộ xương già này có thể không chịu nổi hắn một quyền. Nghiêm phái chi yên lặng lui về sau hai bước, thần sắc hơi hòa hoãn mấy phần, trầm giọng nói, có chuyện có thể hào hào nói, động đao động thương thực sự mất thể diện. Thể diện nếu là dựa vào chính mình tranh thủ, mà không phải trông cậy vào người khác bố thí. Trần Mặc cười nhẹ nói ra, Nghiêm thị lang cuối cùng có thể hay không thể diện rút lui, liền muốn xem chính ngươi lựa chọn.
Ừm.
Nghiêm phái chi mày nhăn lại. Làm sao cảm giác cái này ra hỏa trong lời nói có hàm ý.
Đạp đạp đạp, một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên.
Đàm Sơ bước nhanh tới, xanh nhạt sắc váy xa theo gió chập chờn. Nhìn thấy ngay tại rằng có hai người, không khỏi có chút chột dạ, muốn tiến lên cùng Trần Mặc lên tiếng kêu gọi, nhưng do dự một cái, vẫn là yên lặng đứng ở một bên. Nghiêm phái chi trầm giọng nói, ngươi muốn điều tra Man Nô án, ta nên phối hợp cũng phối hợp, bây giờ lại mở lớn cờ trống đánh tới cửa, đến cùng ý muốn như thế nào? Hôm nay nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, việc này khẳng định không xong.
Sách, quả nhiên là tìm được Kháo Sơn, Nghiêm đại nhân nhưng so sánh lần trước ngạnh khí không ít.
Trần Mặc cười nhẹ nói ra, bất quá ai nói với ngươi, ta là tới điều tra Man Nô án.
Nghiêm phái chi chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, vậy ngươi tới làm gì?
Bản quan đang tra hỏi Nghiêm lệnh một lúc, ngoài ý muốn liên lụy ra một cọc năm xưa bản án cũ, vừa lúc Phùng đại nhân cũng tại, tỉnh ta đi một chuyến nữa.
Trần Mặc góc miệng nhếch lên, nói ra, hai vị còn nhớ đến Đồng Sóng Biển.
Nghe được cái tên này, Nghiêm phái chi lập tức như bị sét đánh, mà đứng tại sau lưng Phùng Cẩn Ngọc con ngươi đột nhiên co lại thành tây kim.
Em đẹp, Trần Mặc làm sao lại đột nhiên đề cập người này?
Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì.
Nghiêm phái chi lời còn chưa nói hết, một đạo xanh biết hào quang lóe lên, rơi tại trước mặt hắn.
Nghiêm đại nhân thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, không quan hệ, xem hết cái này trong ngọc giản nội dung, tự nhiên là cái gì đều nhớ lại.
Trần Mặc chậm rãi nói.
Nghiêm phái chi cuống họng giật giật, phụ thân nhặt lên ngọc giản, tâm thần chìm vào trong đó.
Một lát sau, thân hình hắn có chút lay động, trong miệng tự lẩm bẩm, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng.
Phùng Cẩn Ngọc thấy thế, dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt, đưa tay đem ngọc giản đoạt lấy.
Cẩn thận xem xét về sau, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, một cỗ hàn ý thuận lưng xông thẳng tiên linh.
Quả nhiên là kia vụ án.
Hai năm trước, một cuộc kỳ thi mùa xuân tiết đề án ở kinh thành bộc phát, hắn là chủ giám khảo đứng mũi chịu sào.
Truy cứu nguyên nhân là Nghiêm phái chi quá tham lam, muốn mượn lần này cơ hội đẩy đặn cánh chim, đem nguyên bản quyết định ba người tự mình mở rộng đến tám người. Mà chuyện này sở dĩ bộc phát là bởi vì Trường Giang Nam tử Đồng Sóng Biển tại thi hội về sau cùng người uống rượu chúc mừng,
tại tiểu kinh tác dụng dưới, ngoài ý muốn nói lộ ra miệng, từ đó lọt vào đồng học tố giác.
Việc này tại lúc ấy huyên náo cực lớn, liên lụy ra trong triều mười mấy tên đại thần. Cuối cùng Nghiêm phái chi vẫn là dựa vào thông chính ti quan hệ, sớm cản lại số lớn báo cáo tấu chương mới có thể thoát thân.
Mà cái này Mai Ngọc giản bên trong thì ghi chép Nghiêm phái chi liên thủ với Phùng Cẩn Ngọc gian lận kỹ càng quá trình, bao quát giữa hai người vãng lai thứ tín, nội dung mười phần tỉ mỉ xác thực, có thể nói là bằng chứng như núi. Rõ ràng việc này đã đè xuống, thời gian qua đi hai năm, vì sao lại bị lật ra ra?
Phùng Cẩn Ngọc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm phái chi, răng cắn kéo kẹt rung động, họ Nghiêm, ngươi không phải nói những này đồ vật đã sớm tiêu hủy sao?
Con mẹ nó ngươi dám lừa ta.
Hắn thấy là Nghiêm phái chi muốn lưu lại thủ đoạn, ngày sau tốt dùng cái này đến bức hiếp hắn.
Kết quả Nghiêm lệnh hổ miệng không nghiêm, tất cả đều cho bàn giao ra ngoài.
Nếu không Trần Mặc làm sao lại nắm giữ rõ ràng như thế chứng cứ phạm tội?
Thả ngươi mẹ nó cái rắm.
Nghiêm phái chi trên trán nổi lên gân xanh, tức giận nói, thư tín ta đã sớm nốt đi, huống hồ việc này Nghiêm lệnh hổ căn bản cũng không biết rõ.
Khẳng định là ngươi.
Là ngươi tiết lộ phong thanh.
Cậu tặc, ngươi còn cùng lão tử chứa.
Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, Trần Mặc háng giọng nói, khụ khụ, nếu không hai vị đi ta kia chậm rãi trò chuyện.
Lời vừa nói ra, giống như một chậu nước đá vào đầu dội xuống, cho bọn hắn tới lạnh thấu tim. Hiện tại xoắn suýt chứng cứ là như thế nào tiết lộ, không có bất cứ ý nghĩa gì, sự tình đã thành kết cục đã định, đút lót nhận hối lộ, làm việc tiên tư. Số tội cũng phạt, gọi quan mất chức là nhỏ, có thể giữ được hay không đầu đều là một chuyện. Nghiêm Phái Chi không nói hai lời, bước nhanh hướng ngoài cửa lớn đi đến. Bá, trước mặt gạch xanh vỡ ra đến, khốc liệt sát cơ đem hắn quá chặt, Lệ Diên ánh mắt bên trong lóe ra nguy hiểm qua mang. Trần Mặc cũng không quay đầu lại nói, nếu như không có đoán sai, Nghiêm đại nhân là muốn đi tìm trang thủ phụ à? Nghiêm Phái Chi thân thể run rẩy một cái. Trần Mặc đứng dậy, run lên áo bào, thản nhiên nói, đừng uổng phí sức lực, trang thủ phụ đã biết được việc này, này lại tránh cũng không kịp, là không thể nào gặp ngươi. Nghiêm Phái Chi mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Trần Mặc lại còn biết rõ hắn cùng Trang Cảnh Minh quan hệ, chẳng lẽ người này thật có thể biết trước hay sao? Bất quá đã có thể đem chứng cứ giao cho mình, khẳng định là đã đem tất cả đường lui đều phá hỏng. Nghiêm Phái Chi nhìn xem Chu Vi lít nha lít nhít sai dịch, nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, Trần đại nhân, có thể hay không vào nhà một lần? Đương nhiên có thể. Trần Mặc cười tủm tỉm nói, Lệ Bách Hộ, các ngươi ở bên ngoài trông coi. Vâng. Lệ Diên lên tiếng. Nghiêm đại nhân dẫn đường đi. Ngài mời tới bên này. Nghiêm Phái Chi mang theo Trần Mặc triều đình phòng đi đến. Phùng Cần Ngọc nhớ tới hắn còn có Khương gia cái này cái núi dựa lớn, thần sắc chấn động, vội vàng đi theo sau. Nhưng vừa vặn đi vào trong nhà, chỉ thấy Nghiêm Phái Chi đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Trần đại nhân, mới bên ngoài nhiều người. Phùng Cần Ngọc. Chương 255, phu nhân lễ vật. Gặp lại Vu Giáo Thánh Nữ. Một. Chương 255, phu nhân lễ vật. Gặp lại Vu Giáo Thánh Nữ. Một. Phùng Cần Ngọc biểu lộ cứng ngắc nhìn xem Nghiêm Phái Chi. Cái này lao ra hỏa mới vừa rồi còn luôn mồm mà nói, ôm vào Khương gia đuổi, sợ tôi muốn cùng Trần Mặc tính tổng nợ. Kết quả quay đầu liền cho người ta quỳ xuống. Chờ mặt tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Nghiêm Phái Chi, đầu óc ngươi hư mất rồi. Phùng Cần Ngọc nhanh chân tiến lên, giáp cổ áo của hắn, cắn răng nói, cái này mấu chốt, chịu thua có làm được cái gì? Ngươi kháo sơ đâu? Tranh thủ thời gian mẹ hắn rời ra ngoài a. Bây giờ loại này tình huống, càng là yếu thế, liền càng sẽ bị nắm. Nếu là rơi xuống Trần Mặc trong tay, hai người bọn họ liền thật xong đời. Ngươi biết cái gì? Nghiêm Phái Chi đẩy ra Phùng Cần Ngọc, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mặc, trên mặt mang định nọ tiểu dung, Trần đại nhân, mới bên ngoài nhiều người. Chuyện lúc trước là ta không đúng, mong rằng Trần đại nhân có thể nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Trần Mặc lông mày hơi nhíu lên. Trước đây hắn tưởng tượng qua Nghiêm Phái Chi đủ loại phản ứng, lại không nghĩ rằng sẽ là loại trạng diện này. Hai lần trước gióng trống khua chiêng đánh tới cửa, còn bắt đi Nghiêm Lệnh Hổ, rõ ràng chính là đang đánh Nghiêm ra mặt. Nghiêm Phái Chi nếu là liều chết đến cùng còn chưa tính, có thể cái này nói quỷ liền quỷ, ngược lại làm cho trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Vì bảo toàn tự thân, cái gì đều có thể bán, bao quát thân sinh nhi tử cùng tôn nghiêm. Loại này không có điểm mấu chốt địch nhân, thường thường mới là nguy hiểm nhất. Nghiêm đại nhân nói thế nào cũng là quan to tam phẩm, đầu gối không khỏi cũng quá mềm nhũn, cái này nếu như bị những người khác nhìn lại, còn tưởng rằng ta là tại ý thế hiếp người đây. Trần Mặc ngồi trên ghế, lắc đầu nói, trong lời nói lại không chút nào để hắn lên ý tứ. Nghiêm Phái Chi cứ như vậy thẳng tắp quỳ trên mặt đất, liên tục khoát tay nói, nào có sự tình. Trần đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp, ngang hàng thủ chính, sao lại ý thế hiếp người nói chuyện? Khu cụ ta chính là cảm thấy quỳ như vậy nói chuyện tương đối dễ chịu. Trần Mặc góc miệng giật giật, đối với người này vô sỉ trình độ lại có nhận thức mới. Chắc không được có thể ngồi vào hình bộ thị lang vị trí, thật đúng là danh giới cuối cùng càng thấp, quan chức càng cao à. Nghiêm Phái Chi lúc này nỗi lòng như sóng chiều bước lên. Nguyên bản khi nhìn đến kia Mai Ngọc giản thời điểm, hắn còn ôm lấy một tia may mắn, dù sao đây là cái cọc năm xưa bản án cũ, năm đó có thể đè xuống, bây giờ đồng dạng có thể. Nhưng khi nghe được Trần Mặc đề cập Trang Cảnh Minh lúc, rốt cục ý thức được tình huống không ổn. Đã Trần Mặc biết rõ ta cùng Trang thủ phụ quan hệ, khẳng định đã đem đường lui phá hỏng. Trên thực tế, từ khi Trang thủ phụ hôm đó vào cung về sau, liền lại không có tin tức. Thương gia cho ta viên kia thông tấn phủ cũng không có trả lời. Lấy Nghiêm Phái Chi nhạy cảm cứu giác, trong nháy mắt tiện ý nhận ra không thích hợp. Rất hiển nhiên, Trang Cảnh Minh không muốn lội cái này vũng nước đủ, hắn lại bị xem như con rơi. Bây giờ muốn thoát thân, chỉ có thể dựa vào chính mình, trước mắt muốn làm chuyện thứ nhất chính là kéo. Vô luận như thế nào, trước tiên đem trước mắt cửa này vượt qua đi. Chỉ cần người ở bên ngoài, liền còn có vận hành cơ hội, nếu như bị đánh vào chiếu ngục, vậy coi như thật chỉ có thể chờ đợi chết. Trần Mặc lắc đầu nói, Nghiêm đại nhân dạng này ta có chút không quen, ta còn là càng thích ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Trần đại nhân nói đùa. Nghiêm Phái Chi nghiêm túc nói, đại nhân công vụ bề bộn, cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này để ngươi đi một chuyến, tại hạ thật sự là cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Trần Mặc con ngươi nheo lại, hỏi, Nghiêm đại nhân cảm thấy đây là việc nhỏ? Nghiêm Phái Chi hắng giọng, thấp giọng nói, đại sự vẫn là việc nhỏ, còn không đều là Trần đại nhân chuyện một câu nói. Trần đại nhân nếu là thật muốn bắt ta, vừa rồi liền trực tiếp độc thủ, chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ? Đã còn ở lại chỗ này nói chuyện với ta, vậy đã nói rõ hết thảy còn có đường lui. Thông minh. Trần Mặc giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, xem ra Nghiêm đại nhân ngoại trừ tham ô đút lót, kết bè kết cánh bên ngoài, nội tính vẫn còn rất cao nha, chắc không được trải qua nhiều như vậy phong ba, còn có thể ổn thỏa thị lang chi vị. Đối mặt Trần Mặc điểm ai, Nghiêm Phái Chi mặt không đổi sắc, chắp tay nói, đại nhân quá khen. Bất quá, ta vừa rồi cũng đã nói. Trần Mặc ngữ khí không mặn không nhạt, nói, cơ hội là cần nhờ chính mình tranh thủ, mà không phải trông cậy vào người khác bố thí, hai vị quan này mũ có thể hay không giữ được, còn phải muốn nhìn chính các ngươi à. Nghiêm Phái Chi phản ứng cực nhanh, lúc này nói ra, toàn bằng Trần đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Phùng Cần Ngọc lúc này cũng trở về qua tương lai, hai người tính mạng đều nắm trong tay Trần Mặc, không người nói, Trần đại nhân cứ việc phân phó, tại hạ làm tận tâm tận lực, ra sức châu ngựa. Trần Mặc mặc dù trong lòng coi nhẹ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo thanh phong xuất hiện nhiều, đem hai người cho nâng lên. Hai vị vẫn là ngồi xuống nói đi. Đa tạ Trần đại nhân. Nghiêm Phái Chi cùng Phùng Cẩn Ngọc nửa cái mông khoác lên trên ghế, cái eo ưỡn lên thẳng tắp. Trần Mặc bệnh lên chân bắt chéo, khoát tay nói, không cần như thế câu nệ, coi như là tại nhà mình đồng dạng. Nghiêm Phái Chi. Lúc này, một trận làn gió thơm đánh tới. Đàm Sơ thước tha đi tới, trong tay bưng khay, trong mâm trưng bày đồ uống trà. Nàng đem khay đặt ở bàn nhỏ bên trên, xốp giòn tay cầm lên ấm trà, cháo bột tuân ra, đem cái chén châm đến bảy phần đầy. Sau đó hai tay hiện lên đến Trần Mặc trước mặt, ôn nhu nói, đại nhân, mời dùng trà. Trần Mặc đưa tay tiếp nhận, làm phiền phu nhân. Đại nhân khách khí, có bất luận cái gì cần tùy thời phân phó thiết thân. Đàm Sơ trong mắt hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Dứt lời, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một chút, dẫm lên phái bộ yên lặng lui ra ngoài. Nghiêm Phái Chi cảm giác có điểm là lạ, rõ ràng nơi này là Nghiêm phủ, nhưng thật giống như hắn mới là cái ngoại nhân giống như. Bất quá hắn hiện tại cũng không có công phu suy nghĩ nhiều, trước hết nghĩ biện pháp bảo trụ mạng nhỏ mới là thật. Khu khu. Phùng Cẩn Ngọc hắn giọng, tham dò tính hỏi, không biết Trần đại nhân muốn cho chúng ta làm cái gì. Trần Mặc không có vội vã trả lời, chậm rãi dùng đậy lại biên giới phá đi phù mạn, cẩn thận phẩm một ngụm, vuốt cằm nói, ừm, trà ngon, Nghiêm phu nhân tay nghề sắc thực không tệ. Nghiêm Phái Chi lấy lòng giống như nói ra, bên trong người sắc thực tinh thông trà nghệ, đại nhân nếu là ưa thích, có thể thường xuyên tới thưởng thức trà luận đạo. Cái này ngày sau hay nói đi. Trần Mặc ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn hắn, đặt chén trà xuống, nói ra, tình thế phát triển đến một bước này, căn bản nguyên nhân chắc hẳn hai vị hẳn là rất rõ ràng. Phùng Cẩn Ngọc cùng Nghiêm Phái Chi liếc nhau, bọn hắn đương nhiên rõ ràng, hết thảy đều là bởi vì thế tử mà lên. Nguyên bản đây là Trần Mặc cùng Dụ Vương phủ ở giữa mâu thuẫn, bọn hắn muốn nhờ vào đó cơ hội chèn ép Trần gia, kết quả ngược lại nhóm lửa thân trên. Nhất là Phùng Cẩn Ngọc, trong lòng tràn đầy hận ý cùng ảo não. Nếu không phải thụ Dụ Vương phủ sai sự, hắn làm sao đến mức rơi xuống tình cảnh như thế? Xảy ra chuyện về sau liền ném hắn mặc kệ, hiện tại liền thân nhà tính mạng đều giữ tại trong tay người khác. Ban đầu là ta ma quỷ ám ảnh, trên triều đình nói một chút đối Trần đại nhân không lợi. Nghiêm Phái Chi còn muốn giải thích, lại bị Trần Mặc đánh gãy, không kiên nhẫn nói, bây giờ nói những này không có bất cứ ý nghĩa gì, Trần gia cùng Nghiêm gia thù hận, không phải hai ba câu nói liền có thể hóa giải. Nếu là ta rơi vào tay Nghiêm đại nhân, hạ chàng hội như thế nào, nghĩ đến không cần nói nhiều a. Nghiêm Phái Chi nhất thời nghẹn lời. Hắn cũng không có trông cậy vào phục cái mềm, đối phương liền có thể lòng từ bi buông tha mình. Theo lý thuyết, ta hẳn là nhờ vào đó cơ hội đem Nghiêm gia dẫm chết, nhưng hiện tại đối ta mà nói, còn có cái trọng yếu hơn mục tiêu. Trần Mặc nhẹ nói, sứ trắng nắp trà tại đầu ngón tay nhảy vọt xoay tròn. Nghiêm Phái Chi hiểu do nói, Trần đại nhân muốn cho chúng ta giúp ngươi đối phó thế tử. Trần Mặc thản nhiên nói, sở hành dù sao cũng là hoàng thất dòng họ, Thiên Lân vệ muốn tra hắn, hoặc là có bệ hạ khẩu dụ, không phải cũng chỉ có thể trải qua tam ti thẩm phán. Hai vị hẳn là minh bạch ta là có ý gì a? Hai người đương nhiên minh bạch. Trần Mặc đây là muốn đối sở hành động đao. Loại chuyện này, bệ hạ không có khả năng nhúng tay, nếu không liền sẽ bị quan trên gà nhà bôi mặt đá nhau đều danh. Chương 255, phu nhân lễ vật. Gặp lại Vu giáo thánh nữ. 2, chương 255, phu nhân lễ vật. Gặp lại Vu giáo thánh nữ. 2, chỉ có đô sát viện, hình bộ cùng đại lý tự tam ti liên thủ mới có thể đập ra dụ vương phủ cửa chính, chân chính đối sở hành tạo thành uy hiếp. Nghiêm Phái Chi không chút do dự, lập tức tỏ thái độ nói, hình bộ chắc chắn toàn lực ủng hộ Trần đại nhân. Mặc dù hắn chỉ là hình bộ người đứng thứ hai, tự tiện vượt quyền khó tránh khỏi sẽ chọc cho thượng thư không thích, nhưng bây giờ cũng cô kỵ không được nhiều như vậy, trước tiên đem trước mắt nan quan vượt qua lại nói. Trần Mặc lắc đầu nói, chỉ có hình bộ còn chưa đủ, đối với đại lý tự Khanh Từ Lân, hai vị giải bao nhiêu? Phùng Cẩn Ngọc trầm ngâm nói, ta cùng Từ Lân là bạn cũ, trước đây vãng lai mật thiết, ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp. Lễ bộ hạ hạt giáo Phương Ti, nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên rất nhiều phạm quan nữ quyến còn chưa xung quân, liền bị vụng trộm đưa đi một ít đại thần phụ thượng làm độc chiếm. Cho nên Phùng Cẩn Ngọc tại triều đình nhân mạch rất rộng, mười phần ăn mở. Vậy chuyện này liền giao cho Phùng đại nhân. Cho các ngươi hai ngày thời gian, đừng để ta thất vọng. Trần Mặc đứng người lên chuẩn bị ly khai, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, đúng rồi, suýt nữa quên mất nói cho hai vị, hoàng hậu điện hạ đã nhìn qua phần này chứng cứ, lúc này liền lôi đỉnh tức giận, còn đem trang thủ phụ cho khiển trách một chầu. Điện hạ đã biết rõ rồi. Hai người lập tức như rơi vào hầm băng. Nghiêm Phái Chi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trách không được trang cảnh mình đột nhiên không có tin tức, kể từ đó liền có thể nói thông được. Bất quá, Trần Mặc lời nói xoay chuyển, nói ra, ta cũng cùng điện hạ nói, nước quá trong ngắt không có cá, đương triều làm quan, có mấy cái có thể làm được trong sạch, chỉ cần lấy công chỗ tội, vậy liền vẫn là đồng chí tốt. Hắn vô vô bả vai của hai người, đè thấp thanh tuyến, nói ra, nhớ kỹ, điện hạ không quan tâm ngươi tham không tham, quan tâm là ngươi có hữu dụng hay không. Muốn bảo trụ mũ ô sa, vậy liền để điện hạ xem lại các ngươi giá trị. Nói đến thế thôi, hai vị dừng bước. Dứt lời, trực tiếp tự quay thân ly khai. Hồi lâu qua đi, hai người lấy lại tinh thần, quay đầu liếc nhau. Rõ ràng là Trần Mặc tự tay đem bọn hắn đẩy lên rìa vách núi, lúc này ngược lại hoàn thành duy nhất cây kia cứu mạng dây thừng. Cái này ra hỏa xác định chỉ có chừng 20. Làm sao cảm giác so với cái kia lão hổ ly còn khó dây hơn. Phùng Cẩn Ngọc cao mày nói. Nghiêm Phái Chi vỗ vỗ trên đầu gối cho bụi, biểu lộ trở nên lạnh lùng, nói ra, hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tạm thời chiếu hắn nói đi làm, chính là thế tử bên kia sợ là phải đắc tội chết rồi. Ha ha, ngươi không phải có kháo sân sao? Làm sao thời khắc mấu chốt mất linh rồi? Phùng Cẩn Ngọc cười lạnh nói. Nghiêm phái chi sắc mặt có chút khó coi, khoát tay nói, không đề cập tới cũng được. Có chuyện ta vẫn nghĩ không thông, những chứng cứ này hắn đến cùng là thế nào tra được? Phùng Cẩn Ngọc cau mày, trầm ngâm nói, như thế kỹ càng vãng lai thư tín, khẳng định là người bên cạnh đang làm trò quỷ. Sẽ không phải là nhà ngươi ra nội ứng a? Nghiêm phái chi không nói gì, ánh mắt trở nên càng phát ra âm trầm, áo bào hạ bàn tay âm thầm nắm chặt. Trần Mặc vừa đi ra nhà chính, một đạo giọng nữ vang lên, đại nhân dừng bước. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Đàm Sơ chậm rãi đi tới, xanh nhà sắc váy xa hạ thân tư chập chờn, nở nang mông hông đều nhanh muốn bung ra bầu trời. Phu nhân có việc? Trần Mặc nhíu mày nói, nếu không phải cái này con mụ điên, Thẩm Chi Hạ cũng sẽ không cùng Lệ Diên cùng một chỗ, lại càng không có đằng sau to gan cử động. Thẩm Chi Hạ tỉnh táo lại về sau, xấu hổ không dám gặp người, nay mỗi ngày còn không có sáng liền không từ mà biệt, vụ trộm một người về tông môn đi. Phát giác được Trần Mặc thái độ lãnh đạm, Đàm Sơ khẽ cắn bờ môi, buồn bã nói, kỳ thật cũng không có gì, thiếp thân chính là muốn cùng Trần đại nhân nói chuyện. Phu nhân yên tâm, ta như là đã đáp ứng thả người, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trần Mặc thản nhiên nói, thiếp thân tin tưởng đại nhân là người, muốn nói cũng không phải việc này. Đàm Sơ nhìn chung quanh một chút, xác định bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói ra, trước đây cái này cái cọc kỳ thi mùa xuân tiết đề án, là mượn Đàm nhà lực lượng mới để ép xuống. Bây giờ bản án cũng nhắc lại, thiếp thân không quan tâm Nghiêm gia như thế nào, chỉ hy vọng đại nhân đừng đem Đàm nhà liên lụy vào. Trần Mặc gật đầu nói, kia là tự nhiên, ta cùng thượng quan gia cũng có giao tình, việc này trong lòng ta nắm chắc. Thông chính ti đương nhiệm thông chính sứ thượng quan Cẩm, chính là thượng quan Vân Phi lao trà, mà Đàm nhà hòa thuận thượng quan gia tương giao tâm đầu ý hợp, trình độ nào đó cũng coi là có quan hệ thân thích. Đàm Sơ nghe vậy thần sắc kinh hỉ, không nghĩ tới giữa hai người còn có tầng này quan hệ. Nguyên lai là người một nhà, kia thiếp thân liền yên tâm. Đúng rồi, còn có sự kiện. Nàng từ trong tay áo lấy ra một sấp thư tín, đưa cho Trần Mặc, còn xin đại nhân xem qua. Đây là cái gì? Trần Mặc hiếu kỳ nói. Đàm Sơ nhẹ giọng nói ra, thiếp thân biết rõ, Trần đại nhân muốn đối phó thế tử, thế là cũng làm người ta cẩn thận tra một chút. Mặc dù không có cái gì phát hiện trọng đại, nhưng cũng tìm được một chút mánh khỏe. Những năm gần đây, thường xuyên có người báo quan, nói người thân tiến vào dụ vương phủ chế tác về sau, vừa mới bắt đầu sẽ còn cho nhà biết thư, có thể qua không được bao lâu, liền triệt để đã mất đi tin tức, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Nếu là một lượng cái cọc còn chưa tính, nhưng tương tự sổ gấp chừng mười mấy phong, đều không ngoại lệ tất cả đều bị che giấu đi. Thiếp thân cảm thấy có chút cổ quái, liền tướng quan tin tức thu thập lại, hy vọng có thể đối Trần đại nhân có chút trợ giúp. Trần Mặc lật nhìn xem trong tay sổ gấp, đáy mắt lướt qua một tia hàn mang. Đồng dạng tình huống dưới, tại vương phủ cung cấp dịch hạ nhân, phần lớn là thế hệ làm nô cuộc sống gia đình buộc, ngẫu nhiên cũng sẽ có tại nô tỉ thị mua nô buộc cùng ngắn hạn thuê công nhân. So sánh dưới, dù vương phủ mua sắm nô buộc số lượng tựa hồ có chút nhiều lắm. Những người này đều đi nơi nào? Nghĩ đến sở hành trên thân kia cố mùi máu tanh, Trần Mặc trong lòng mơ hồ đã có đáp án, đem sổ gấp thu hồi, chắp tay nói, đa tạ phu nhân, cái này đối ta rất có ích lợi, có thể giúp một tay liền tốt. Đàm Sơ lộ ra một vòng cười yếu ớt. Trần Mặc do dự một chút, lên tiếng nói ra, lần này ta cùng Nghiêm phái chi triệt để bày bài, liên quan tới chứng cứ nơi phát ra, hắn khẳng định sẽ hoài nghi đến phu nhân trên thân, phu nhân gần nhất vẫn là phải cẩn thận một chút. Nghiêm phái chi? Nghe được cái tên này, Đàm Sơ ánh mắt tràn đầy coi nhẹ, cười lạnh nói, yên tâm đi, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, chỉ cần Đàm nhà còn có giá trị lợi dụng, vậy hắn liền cái gì cũng không biết nói. Người tin hay không, coi như ta ở ngay trước mặt hắn trộm hắn tử, hắn đều sẽ làm bộ nhanh mắt phà bảo, làm như không thấy. Tuy nói cậu thả lý không cậu thả, nhưng lời này của ngươi không khỏi cũng quá cậu thả. Phát giác được Trần Mặc biểu tình cổ quái, Đàm Sơ kịp phản ứng, vội vàng giải thích nói, đại nhân đừng hiểu lầm, thiếp thân tuyệt đối chưa làm qua loại sự tình này. Ngươi làm không có làm, cùng ta có quan hệ gì? Trần Mặc góc miệng giật giật, nói ra, nha môn còn có cơ vụ, phu nhân nếu là không có sự tình khác, tại hạ liền xin cáo từ trước. Đại nhân đi thong thả. Nhìn qua Trần Mặc bóng lưng, Đàm Sơ khẽ cắn bờ môi, thầm mắng mình miệng không có giữ cửa. Lúc này, một cái nha hoàn bước nhanh đi tới, không người nói, phu nhân, lão gia xin ngài đi qua một chuyến. Đàm Sơ thần sắc trở nên hờ hững, hừ lạnh nói cho hắn biết, lao nương không rảnh, còn có, chuẩn bị cố kiệu, ta muốn về nhà mẹ đẻ, tiếp xuống trong khoảng thời gian này đều không trong phụ ở. Vâng. Nha hoàn lên tiếng lui ra. Trần Mặc trở lại đình viện, Thiên Lân vệ đám người còn thủ tại chỗ này. Lệ Diên tiến lên đón, hỏi, đại nhân, tình huống như thế nào? Trần Mặc gật đầu nói, coi như thuận lợi, chúng ta đi trước đi. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu, cũng không phải là vì đối phó Nghiêm gia, mà là muốn kéo hình bộ xuống nước. Chỉ cần nắm trong tay chứng cứ phạm tội, kia Nghiêm phái chi chính là thịt cá trên tất gỗ mặc hắn xâm lược, sớm giết muộn giết đều đồng dạng, trọng yếu nhất là thông qua việc này tới đối phó Sở Hành. Kỳ thật lấy Trần Mặc phong cách hành sự, vẫn cảm thấy một đao chặt càng thống khoái hơn, nhưng cũng không thể luôn để hoàng hậu bảo bảo đến chủ ý. Vì không cho nàng gây phiền toái, vẫn là phải tận lực lợi dụng quy tắc, mà không phải đánh vỡ quy tắc. Lúc này, Lệ Diên góp tiến lên đây, mũi thở mấp máy, cẩn thận hít hà. Trần Mặc nghi ngờ nói, ngươi nghe cái gì đây? Lệ Diên nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói, đại nhân đi vào lâu như vậy, thuộc hạ không yên tâm, nghe trên người ngươi có hay không hổ ly tinh mùi khai. Từ lần trước chúng độc về sau, nàng liền một mực đối Đàm Sơ lòng mang khúc mắc. Cái này nữ nhân đối Trần Mặc lòng mang ý đồ xấu, không chừng còn có thể làm ra cái gì chuyện hoang đường đến. Trần Mặc cười khổ nói, ta trong mắt ngươi chính là loại người này. Lệ Diên phản hỏi, không phải đâu. Trần Mặc lắc đầu thở dài, xem ra thế nhân đối bản đại nhân hiểu lầm rất sâu a. Đám người ly khai Nghiêm gia về sau, một đường về tới Hoài Chân Phượng. Vừa đi vào ti nha, Trần Mặc liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân mặc màu đỏ tiêu áo nữ tử ngồi trên ghế, dung mạo khôi ngô, đường cong uyển chuyển, mắt cá chân chỗ buộc lên một chuỗi ngân linh, có loại thanh thuần cùng yêu diễm lộn xộn kỳ dị mỹ cảm. Ngu Hồng Âm, Trần Mặc nhíu mày, ngươi làm sao tại cái này? Ngu Hồng Âm đứng dậy, nhìn qua Trần Mặc ánh mắt có chút phức tạp. Hai người lần trước gặp mặt, vẫn là tại Quốc Tử Giám lần đầu nhập học thời điểm. Từ đó về sau, nàng mỗi lần đều đúng giờ chuẩn chút đi học, Trần Mặc lại một lần đều không có lại đến qua. Nàng đè xuống quần quần tâm tư, nói ra, ta là tới báo án. Báo án? Trần Mặc ngồi tại công trên ghế, Hắc Miêu mở ra chiếc lồng, nhảy vào trong ngực hắn, miêu ô lấy cọ không ngừng. Hắn một bên rua lấy xuẩn mèo, một bên lên tiếng nói ra, muốn báo án ngươi đi lục phiến môn, đến Thiên Lân vệ làm cái gì? Ngu Hồng Âm lắc đầu nói, vụ án này chỉ có thể tìm ngươi. Ừm. Trần Mặc động tác một trận, dương mắt nhìn nàng, lời này có ý tứ gì? Chương 256, Ngu Thánh Nữ miệng hợp không lên. Đến tham dự vương phủ. Một, chương 256, Ngu Thánh Nữ miệng hợp không lên. Đến tham dự vương phủ. Một, Trần Mặc dương mắt nhìn về phía Ngu Hồng Âm, cau mày nói, chỉ có thể tìm ta. Lời này có ý tứ gì? Ngu Hồng Âm tổ chức một cái tiếng nói, giản lược nói tóm tắt nói, gần nhất trong thành có tông môn đệ tử ly kỳ mất tích, trước mắt theo ta được biết, đã có không dưới 7 người đã mất đi liên lạc. Mất tích? Trần Mặc có chút buồn cười nói, ngươi xác định bọn hắn không phải đi phụ cận thành trấn soát độ cống hiến rồi? Từ khi triều đình mở tân khoa, cũng thiết lập giang hồ anh tài bảng về sau, bọn này tông môn đệ tử nhiệt tình 10 phần tăng gọn, vì số bảng, thậm chí có người không tiếp chạy đến Trung Châu biên cảnh đi đổi bắt đạo phạm. Trong lúc nhất thời tìm không thấy người cũng rất bình thường. Ngu Hồng Âm lắc đầu nói, vừa mới bắt đầu ta cũng là cho rằng như vậy, thẳng đến có hai tên U Minh Tông đệ tử cũng không thấy bóng dáng. Nàng từ trong tay áo lấy ra một viên linh phủ, nói ra, U Minh Tông tín tiêu có thể bao trùm phương viên ngàn dặm, đồng thời có thể thời gian thực rõ xét vị trí, nhưng hôm nay lại cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bọn hắn vi phạm tông môn lệnh cấm, tự tiện ly khai kinh đô, đồng thời trong vòng một đêm đi xa ngàn dặm, bằng không chính là sẽ ra chuyện. Trần Mặc nghe vậy, chân mày níu chặt hơn mấy phần. Ý của ngươi là có người âm thầm đối tông môn độc thủ? Cái này chỉ là phán đoán của ta, nhưng cũng có thể tính rất cao. Ngu Hồng Âm bất đắc dĩ nói, nếu thật là như thế, vậy cái này hiển nhiên đã vượt ra khỏi lục phiến môn phạm vi năng lực, cho nên ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Trần Mặc liên tiếp chu sát hai đại thiên ma, còn nhiều lần phá được đại án, luận phá án năng lực, toàn bộ thiên đô thành không người có thể đưa ra phải. Việc này là cái gì thời điểm phát sinh? Trần Mặc dò hỏi. 4 ngày trước. Ngu Hồng Âm đáp, ban đầu là mất tích hai tên Khôi Tình Tông võ tu, tất cả mọi người không có coi ra gì, chỉ cho là tại giáo phường ti chơi gái đến mất liên lạc, kết quả hiện tại nhân số càng ngày càng nhiều. Trần Mặc xoa miêu miêu cái bụng, như có điều suy nghĩ. Mặc dù Ngu Hồng Âm người này không quá đáng tin cậy, nhưng hẳn là sẽ không cầm loại chuyện này nói bừa, mà lại lấy giữa hai người ác liệt quan hệ, đã có thể tìm đến mình, nói do vấn đề xác thực đã rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, trước mắt hiện lên một nhóm nhắc nhở văn tự, phát động đặc thù sự kiện, truy bắt hung phạm. Trần Mặc hơi sững sờ. Lần trước tiếp vào hệ thống nhiệm vụ, vẫn là tại Đao Sơn kiếm chủng, thình lình còn có chút không thích ứng. Truy bắt hung phạm. Nói cách khác, những này tông môn đệ tử đúng là bị người ám hại, rất có thể đã bỏ mạng. Gặp hắn im lặng không nói, Ngu Hồng Âm có chút thất vọng, thấp giọng nói, thôi, đã ngươi mặc kệ, vậy ta liền tự mình đi tìm. Lời còn chưa dứt, đã thấy Trần Mặc tiện tay đem Miêu Miêu ném sang một bên, đứng dậy nói ra, ai nói ta mặc kệ, việc này ta quản định. Trước hết từ các ngươi U Minh Tông bắt đầu tra được đi, bọn hắn trước khi mất tích cuối cùng chỗ vị trí là chỗ nào? Ngu Hồng Âm đen trắng rõ ràng con ngươi chớp chớp, lấy lại tinh thần, nói ra, tại thành Nam Thủy Yên đường phố. Được, nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Trần Mặc lúc này nói. Ngu Hồng Âm còn có chút tỉnh tỉnh, kỳ thật nàng lần này tới cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Dù sao Trần Mặc là triều đình quan võ, tông môn đệ tử chết sống cùng hắn có liên can gì? Căn bản không cần thiết xen vào việc của người khác. Lại không nghĩ rằng người này như thế đệ bụng, giống như so với mình còn muốn sốt ruột giống như. Miêu ô miêu miêu móng đuốt dắt Trần Mặc ống quần, dị sát con ngươi tội nghiệp nhìn qua hắn. Phản phất là tại oán trách hắn vừa mới trở về, liền lại muốn ly khai, không hiểu có loại không xào mèo già ký thị cảm. Trần Mặc do dự một cái, dắt sau cái cổ đưa nó cầm lên đến, đặt ở chính mình đầu bay, được chưa? Vậy liền mang ngươi ra ngoài đi dạo, nhưng trước để ngươi đến nghe lời, không chính xác chạy loạn, nếu không liền nuốt ngươi một tháng cấm đoán. Ô ô, miêu miêu rỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, thương phấn tại trên mặt hắn liếm láp. Y miệng, làm ta một mặt nước bọn, buồn nôn chết rồi. Mèo. Nhìn xem một người một mèo hô động, Ngu Hồng Âm biểu lộ hơi có vẻ cổ quái. Tốt tao mèo. Đem đi nha sự vụ giao cho Lệ Diên xử lý, Trần Mặc cùng Ngu Hồng Âm ly khai Hoài Chân Phượng. Hai người đều không có cưỡi ngựa, thân hình trên đường phố lướt dọc. Ngu Hồng Âm váy đỏ phân phật, tựa như một sợi khinh yên, quy tích không thể phỏng đoán. Mà Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiến lên, mỗi một bước lại đều có thể vượt qua mấy trượng cự ly, rất có cỗ tông sư, bước vương, phong phạm. Xúc địa thành thốn, giống như không quá đồng dạng. Ngu Hồng Âm tinh thông thân pháp, rất nhanh liền nhìn ra trong đó môn đạo. Cái gọi là xúc địa thành thốn, là đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, tương đương với ngắn cự ly hoành độ hư không. Mà Trần Mặc xúc địa thành thốn thanh xuân bản thì là thông qua chân nguyên phản tác dụng lực, không ngừng đẩy chính mình tiến lên. Cách làm này nhìn như đơn giản thô bạo, không có gì kỹ thuật hàm lượng, kỳ thực chân nguyên lượng tiêu hao cực lớn, cho dù tứ phẩm võ giả cũng không kiên trì được bao lâu, cũng chỉ có quái thai này mới có thể chơi như vậy. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, hai người liền vượt ngang mấy cái quảng trường, đi tới ở vào thành Nam Thủy Yên đường phố. Mảnh này phường khu là bắt chước Giang Nam địa vực đặc sắc đến chế tạo, tường trắng ngói đen, cầu nhỏ nước chảy, hai bên bờ dương liễu quyến luyến, liễu rủ theo gió chập chờn. Ngay ở chỗ này, Ngô Hồng Âm mang theo Trần Mặc đi vào một đầu tĩnh mịch ngõ nhỏ, đi tới một tràng dinh thự trước. Vừa mới đẩy cửa vào, một tên tiểu nha hoàn liền bước nhanh tiến lên đón. "Thánh nữ, ngài trở về." Nhìn thấy một bên Trần Mặc, nàng đấy mắt lướt qua một tia kinh hỉ, thấp người phúc lên nói, "Gặp qua Trần đại nhân." Trần Mặc đối cô em gái này có chút ấn tượng. Mặt ngoài là Ngô Hồng Âm tùy thân nha hoàn, thực tế thân phận là U Minh Tông hộ pháp, tứ phẩm đỉnh phong tu sĩ, thực lực không tầm thường. Ban đầu ở Nam Cương đối mặt huyết ma lúc, một người đơn phòng Bạch Lăng Xuyên, ép tới hắn không ngóc đầu lên được, cho dù là nuốt vào nhiên huyết đang dược, vẫn như cũng không làm gì được mấy may. "Cô nương đa lễ." Trần Mặc khẽ bước cằm, lập tức hỏi, "Ta nghe ngu thánh nữ đại khái nói một cái trải qua, cụ thể là chuyện gì xảy ra?" Tiêu Đông cố gắng khống chế tầm mắt của mình từ kia trương tuấn đẹp trên khuôn mặt rời, hồi đáp, "Là như vậy, vì hưởng ứng triều đình hiệu triệu, ngoại trừ thánh nữ bên ngoài, tông môn phái tới hai tên thân truyền đệ tử đến Kinh Đông nghiên học, nhưng chúng ta bình thường là không ở tại cùng nhau. Thường ngày bọn hắn đều là đúng giờ chuẩn chút đi quốc tử giám thủ khóa, có thể hôm trước lại chậm chạp không có trình diện. Ta nhận được tin tức tới xem xét lúc, phát hiện người đã đi nhà trống, đưa tin phủ cũng liên lạc không lên. Trọng điểm là, loại sự tình này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh, theo ta hiểu rõ, mấy ngày gần đây nhất, cái khác tông môn cũng có đệ tử mất tích, tình huống tất cả đều cơ bản giống nhau." Nghe Tiểu Đồng tự thuật tình huống, Trần Mặc ánh mắt tại trong đình viện đi tuần tra, trong mắt lóe ra màu tím bẩm quan uy. Quan sát hồi lâu, cũng không phát đương nhiệm có gì khác thường. Không có đánh nhau vết tích, cũng không có lưu lại khí tức, giống như cứ như vậy trống không tan biến mất. Vào nhà nhìn xem. Trần Mặc xuyên qua đình viện, đi vào một gian phòng ngủ. Trên giường đệm chăn trải rộng ra, hơi có vẻ lộn xộn. Mở ra tủ quần áo, bên trong treo đầy quần áo. Nếu như chỉ là đi phụ cận thành trấn, không có khả năng hai ngày đi qua còn không có động tĩnh, nhưng nếu là đường dài đi xa, như thế nào lại liền hành lý đều không mang theo. 89/10 là sẽ ra chuyện. Ngô Hồng Âm thần sắc có chút sầu lo. Trần Mặc nhìn quanh chu vi, do hỏi, đêm đó nhưng có người chứng kiến, hoặc là nghe được cái gì dị thường băng động. Tiêu Đông lắc đầu, chúng ta đã tại phụ cận từng nhà hỏi qua, không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Trần Mặc lại hỏi, kia mất tích hai người là thực lực gì? Gần nhất nhưng cùng những người khác phát sinh qua ma sát. Tiêu Đông hồi đáp, hai người đều là ngũ phẩm tu sĩ, nhân duyên coi như không tệ, cũng không nghe nói cùng ai từng có xung đột. Trần Mặc trầm ngâm không nói. Vụ án này sợ là có chút khó khăn. Trọng yếu nhất chính là không rõ ràng nghi phạm động cơ. Đến tột cùng ai sẽ đối tông môn đệ tử ra tay? Mục đích lại là cái gì? Miêu Ô lúc này, Miêu Miêu duỗi lưng một cái, rồi ra móng nuốt nhỏ giật giật Trần Mặc cổ áo, muốn để hắn bồi chính mình chơi một hồi. Gặp hắn không có phản ứng chính mình, cảm giác có chút nhàm chán, từ trên bờ vai nhảy xuống, tại trong phòng bốn phía loạn chuyển bắt đầu. Trần Mặc hơi suy tư, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc thanh đồng nến đèn. Đầu ngón tay nhất trà sát, ánh lửa giấy lên, đem đèn dầu nhóm lửa về sau, đặt ở trên mặt bàn. Cái này chén nhỏ dẫn hồn đăng, là trước đây từ quỷ tu hữu đạo nhân trong tay thu được, chỉ cần đem ánh đèn nhóm lửa, liền có thể tự động hấp dẫn phụ cận du hồn. Đợi nửa ngày, không có động tĩnh. Xem ra hai người đại khái suất không chết, tối thiểu không có chết tại trong gian phòng đó. Mặc dù đó là cái tin tức tốt, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa, một điểm cuối cùng manh mối cũng gây mất. Ngô Hồng Âm nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt bên trong nhiều một vòng hiếu kỳ. Chương 256, Ngô Thánh Nữ miệng hợp không lên. Đến tham dự vương phủ. 2, chương 256, Ngô Thánh Nữ miệng hợp không lên. Đến tham dự vương phủ. 2, quỷ tu cùng vu tu tới một mức độ nào đó có chỗ giống nhau, chỉ bất quá một cái là phệ hồn một cái là ngự hồn, không nghĩ tới hắn thế mà còn hiểu loại thủ đoạn này. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, Miêu Miêu từ dưới giường chui ra, Miêu Ô lấy réo lên không ngừng. Xuân Miêu ngậm miệng. Trần Mặc bị nhao nhao có chút phiền, chuẩn bị đem nó ném ra. Túi đầu nhìn lại, ánh mắt lại là một trận. Ừm. Chỉ gặp Miêu Miêu hướng hắn quát tay, trên móng đuốt quấn lấy một sợi tóc đen. Trần Mặc ngồi xổm nửa mình dưới, đem lọn tóc kia lấy xuống, quan sát tỉ mỉ. Ngô Hồng Âm cùng Tiểu Đồng cũng bu lại. Vết cắt chỗ 10 phần chỉnh tề, là dùng lợi khí cắt đứt, mà không phải tự nhiên chóc ra. Trần Mặc ngón tay nắn nuốt, nói ra, chất tóc còn không có trở nên khô héo, thời gian không cao hơn 3 ngày. Đúng lúc là mất tích cái điểm. Ngô Hồng Âm như có điều suy nghĩ nói, U Minh Tông am hiểu hoán linh truy tung, có thể là lúc ấy tao ngộ nguy hiểm, gặp không pháp lực địch, liền cắt lấy một chòm tóc ném tới gầm giường, muốn dùng cái này đến truyền lại tin tức. Nếu là có thực quan quý nơi tay, chỉ dựa vào cái này một chòm tóc, liền có thể xuất hiện lại cảnh tượng lúc đó. Đáng tiếc, Chu Sát Huyết Ma phục lệ về sau, kia pháp bảo không biết tung tích, xem ra chỉ có thể truyền tin về tông môn, để sư tôn tự mình tới một chuyến. Hả? Lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà đến. Nàng hồng nhuận cánh môi có chút mở ra, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Chỉ gặp Trần Mặc trong tay cầm một cái lớn chừng bàn tay thanh đồng mâm tròn, bên trong trong vòng khắc lấy 12 canh giờ, vòng ngoài khắc lấy lít nha lít nhít phụ chú, ở giữa bên trong khảm vẫn thạch quý châm u ám như ảnh, tựa như có thể thôn vệ tia sáng. Thực, thực quan quý. Vật này như thế nào trên tay ngươi? Ngô Hồng Âm không thể tin hoảng sợ nói. Ta nhặt. Trần Mặc thản nhiên nói. Ngô Hồng Âm hồi tưởng lại ngay lúc đó cảnh tượng, đại chiến kết thúc về sau, Trần Mặc ly kỳ mất tích, tông môn thánh khí thực quan quý cũng không thấy bóng dáng, sư tôn đào ba thước đất cũng không tìm tới dấu vết để lại. Nguyên lai là bị hắn cho nhặt. Khác không nói trước, có cái này đồ vật, liền có thể biết rõ đêm đó xảy ra chuyện gì. Nàng thân sắc hưng phấn, theo bản năng liền muốn đưa tay đi lấy. Sau một khắc, một cỗ lạnh thấu xương sát cơ đưa nàng bao phủ, động tác đột nhiên cứng đờ. Trần Mặc híp lại con ngươi, ngữ khí hờ hững nói, cứng rắn đoạt đúng không? Ngươi lễ phép sao? Ngô Hồng Âm cũng họng giật giật, muốn nói pháp bảo này vốn là U Minh Tông, có thể nói đến miệng nhưng lại nuốt trở vào. Thực quan quý đã thất lạc hơn 10 năm, vì thế, Trần Mặc còn kém chút đem mệnh dự vào. Bây giờ dễ dàng như vậy vừa muốn đem đồ vật cầm về, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Trần đại nhân hiểu lầm, ta chỉ là muốn mượn dùng một cái mà thôi, cũng không có muốn cướp đoạt ý tứ. Ngô Hồng Âm lắc đầu nói, huống hồ coi như ngươi cầm nó cũng vô dụng, thực quan quý không giống với những pháp bảo khác, huyền minh chiêu minh, âm dương xen lẫn, nếu là không có nguyên bộ công pháp, căn bản là không có cách khu động. Không phải liền là âm dương nhị khí a, nói phức tạp như vậy. Trần Mặc lòng bàn tay xuyên xuất ra hai màu đen trắng khí mang, rót vào thực quan quý bên trong, quý châm lập tức kịch liệt chấn động lên. Ngô Hồng Âm cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Từ cố này khí tức đến xem, sợ là muốn so chính mình cũng mạnh. Làm sao có thể? Tam tiêu treo ngược, quý chuyển âm dương, huyết thủy ngưng cát, thực tận tiên quang. Trần Mặc trong miệng tự lẩm bẩm, thôi động thái âm lịch thời quyết quý châm tùy theo hướng phía phương hướng ngược chuyển. Cùng lúc đó, một đạo ưu ảnh tiêu tán mà ra, cùng tia sợi tóc đen quấn quýt lấy nhau. Cuối cùng, quý châm như ngừng lại giờ tí ba khắc. Trước mắt tia sáng đột nhiên trở nên ảm đạm, giống như trong nháy mắt từ ban ngày nhảy tới đêm tối. Trong phòng ngủ ánh đến chập chờn, một đạo hư ảnh đang nằm trên giường ngủ say. Mặc dù bộ dáng có chút mơ hồ, nhưng Điều Đồng cùng Ngô Hồng Âm vẫn là một chút nhận ra được, đây chính là mất tích U Minh Tông đệ tử một trong. Hô, lúc này, gió nhẹ đột khởi, ánh đến khẽ đung đưa. Người kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngồi dậy, tham dò hướng ra phía ngoài nhìn lại, biểu lộ lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ. Chỉ gặp nguyên bản đóng chặt khung cửa sổ không biết khi nào lặng yên mở ra, một cái chiếm cứ cả phiến cửa sổ to lớn đôi mắt chính hướng phía gian phòng bên trong nhìn quanh. Cái này dọa người cảnh tượng để hắn trong lúc nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ. Sau đó, đôi mắt tối lui, một cái giàn mua cự thủ rối bảo, hướng hắn chụp tới. Tên đệ tử kia lấy lại tinh thần, cao giọng la lên, có thể ngủ ở sát vách đồng bạn lại không có chút nào đáp lại. Giữa song phương chênh lệch thực sự quá lớn, lấy về phần hắn căn bản sinh không nổi tâm tư phản kháng, chập ngón tay lại như dao, đem trên búi tóc một chòm tóc cắt lấy, theo gió bay xuống tại dưới giường. Sau một khắc, cả người bị cự thủ bắt lấy, bàn tay nắm chặt, nương theo lấy một trận cân cốt tiếng vỡ vụn, tên đệ tử kia trực tiếp mất đi. Cự thủ nắm lấy hắn chậm rãi từ cửa sổ rụt trở về. Ngoài cửa sổ yên lặng như tờ, trăng sáng sao thưa, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Hình tượng đến tận đây bỗng nhiên đình chỉ. Trần Mặc chặt đứt âm dương nhị khí, hết thể khôi phục như thường, tia sáng một lần nữa trở nên sáng tỏ. Gian phòng bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngô Hồng Âm cùng Tiểu Đồng thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Chắc không được không có để lại đánh nhau vết tích, đối phương vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Bởi vì thực sự quá mức chấn kinh, thậm chí liền Trần Mặc có thể dùng ra thái âm lịch thời quyết loại này không hợp thói thường sự tình, tạm thời đều ném ra sau đầu. Từ vóc người kích thước đến xem, người khổng lồ kia sợ là so cái này chẳng chỗ ở đều lớn hơn, như thế thân thể cao lớn, làm sao có thể không có bất luận kẻ nào chú ý tới? Chẳng lẽ là huyết thuật? Độc lòng người rõ ràng chính là bị hắn bắt đi, sẽ không phải yêu tộc gây nên a? Hai người trăm mối vẫn không có cách giải. Không phải yêu. Trần Mặc lắc đầu nói, toàn bộ quá trình không có một tia khí cơ tiết lộ, yêu tộc nếu là có như vậy thủ đoạn, Thiên Đô thành đã sớm loạn thành một bầy. Ngô Hồng Âm vội vàng hỏi, Trần đại nhân nhưng có phát hiện cái gì? Trần Mặc đem thực quang quý thu hồi, thản nhiên nói, khác khó mà nói, trước mắt có một chút có thể xác định, cái này tối thiểu là một vị thiên nhân cảnh tông sư. Tông sư? Ngô Hồng Âm mày ngài nhíu lên. Làm đồng môn sư minh muội, hai người kia thực lực nàng rất rõ ràng, ngũ phẩm đỉnh phong. Cự ly tứ phẩm chỉ có cách xa một bước, thế nhưng là tại kia cự nhân trước mặt, lại ngay cả sức hoàn thủ đều không có, sợ là cũng chỉ có tam phẩm trở lên tông sư mới có thể làm đến. Có thể hắn vì sao muốn đối tông môn đệ tử xuất thủ? Tiểu Đồng nghi ngờ nói, tạm thời còn không rõ ràng, nhưng thân phận của đối phương ngược lại là có một điểm mặt mày. Trần Mặc con ngươi cả chuột nhau lại, mặc dù không có nhìn thấy toàn mặt, nhưng này chỉ con ngươi lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ, vậy chuyện này liền có thể giải thích thông được. Làm cũng đệ, tối về cho ngươi thêm đồ ăn. Trần Mặc đưa tay vuốt vuốt đầu mèo. Miêu ô miêu miêu xoay người lộ ra mềm mại cái bụng, tựa hồ đối với hắn tán dương mười phần vui vẻ. Trần Mặc cầm lên tao mèo, ôm vào trong ngực, nói với Ngô Hồng Âm, không phải nói cái khác tông môn cũng có người mất tích sao? Trước đi qua xem một chút đi, có lẽ còn sẽ có phát hiện. Được. Ngô Hồng Âm nhẹ gật đầu. Ba người ly khai chỗ ở về sau, lại đi cái khác môn phái trụ sở. Đại khái dùng nửa ngày thời gian, thống kê ra mấy ngày nay tất cả mất tích tông môn đệ tử, tổng cộng 8 người, 5 tên võ giả, 3 tên tu sĩ, cảnh giới toàn bộ là ngũ phẩm, đồng thời đều là tại gần trong vòng 3 ngày đột nhiên mất đi liên lạc. Trong lúc đó, Trần Mặc lại dùng một lần thái âm lịch thời quyết nhìn thấy tình huống không có sai biệt. Tại trời tối người yên lúc, bị cái kia đột nhiên xuất hiện cự nhân ôm đồng đi, mà cái kia con người cho hắn cảm giác quen thuộc càng phát ra mãnh liệt. Trần đại nhân, chúng ta hẳn là từ chỗ nào bắt đầu tra được? Từ Khôi Tinh Tông đệ tử nơi ở ly khai, Ngô Hồng Âm nhìn về phía Trần Mặc, lên tiếng hỏi. Tiểu Đồng cũng trông mong nhìn qua hắn. Trần Mặc duỗi lưng một cái, hướng hờ nói, sắp trời không còn sớm, ta cũng nên tan việc, hôm nay điều tra đến cùng kết thúc, có chuyện gì các loại ngày mai rồi nói sau. Dứt lời, trực tiếp tự quay thân ly khai. Ngô Hồng Âm cùng Tiểu Đồng liếc nhau, biểu lộ mờ mịt. Người này mới vừa rồi còn nhiệt tình mười phần, làm sao đột nhiên liền muốn nghỉ ngơi? Trần Mặc trong ngực ôm Miêu Miêu, đi bộ nhàn nhã trong đám người xuyên toa, rất nhanh liền ly khai ồn ào náo động quảng trường, đi tới kinh lan trên đường. Nơi này tiếp giáp hoàn thành, hoàn cảnh thanh lưu, chỉ có Tôn Thất cùng bên ngoài thích tài có tư cách ở chỗ này. Đi vào một chỗ năm tiến ba đường to lớn dinh thự trước, hắn bước chân dừng lại. Lúc này sắc trời dần dần muộn, trời chiều dư huy vẩy vào môn phía trên đầu màu đen bảng hiệu bên trên, mạ vàng dụ vương phủ ba chữ lóe ra chói mắt huy quang. Nên tới cuối cùng sẽ tới. Trần Mặc góc miệng kéo lên, nhấc chân đi đến tiền đến. Canh giữ ở trước cổng chính hai tên thị vệ đưa tay đem hắn ngăn lại, trầm giọng nói, vương phủ trong địa, người không có phận sự nhanh chóng tối lui. Soạt, Trần Mặc kéo ra một chuỗi lệnh bài, đủ mọi màu sắc, rực rỡ muôn màu. Trợn to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, ai là người không có phận sự. Chương 257, mới gặp trưởng công chúa. Mèo của ta sau đó lột mèo. Chương 257, mới gặp trưởng công chúa. Mèo của ta sau đó lột mèo. Dụ vương phủ. Bên trong phòng tiếp khách, Sở Hành thân mặc màu xanh đậm gấm vóc trường bào, và áo chỗ có thêu ám kim mãn văn, ngọc quan buộc tóc, bên hông buộc lấy kim ti vân văn thắt lưng gấm. Lúc này ngồi nghiêm chỉnh, thân sắc nghiêm nghị nhìn xem ngồi tại đối diện một đôi nam nữ. Nữ tử mặc đỏ tươi võ bảo, tựa như một đoàn thiêu đốt liệt diễm, phát như mặc ngọc, mặt như sương mây, giữa lông mày lộ ra khinh người quý khí. Mà đổi thành một cái nam nhân thì thân mang một bộ không nhiễm trần thế trường sam màu trắng, tuấn mỹ khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, thâm thúy con ngươi giống như chấm nhỏ, nhìn tựa như cái phong lưu nho nhã thư sinh. Diễm Ly, ngươi trở về làm sao đều không nói với ta một tiếng? Áo trắng thư sinh nhìn qua hồng y nữ tử, ôn nhu nói ra, nếu không phải hôm nay vừa lúc gặp được, ta cũng đều mơ mơ màng màng đây. Vừa lúc gặp được. Khương Vọng Dã, ngươi làm ta là kẻ ngu hay sao? Sở Diễm Ly hơi có vẻ hẹp dài mắt vượng bên trong, tràn ngập không che giấu chút nào chán ghét, lạnh lùng nói, còn có, ta nhớ được đã nói với ngươi rồi, Diễm Ly hai chữ không phải ngươi có thể gọi, ngươi nên cứ gọi ta Huyền Hoàng công chúa. Những này thế gia môn phiệt kinh doanh nhiều năm, hai mắt đã sớm trải rộng kinh đô. Đoán chừng nàng đi gặp Thiên Vũ chẳng gặp Trung Ly hạt thời điểm, hành tung liền đã bại lộ. Nếu không làm sao lại chính mình chân trước vừa tới dụ vương phủ, cái này ra hỏa chân sau liền theo tới rồi. Tốt tốt tốt, đều tùy ngươi. Khương Vọng Giá cười ứng tiếng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy tương triều, chúng ta lần trước gặp mặt thế nhưng là 6 năm trước, ngươi biết rõ những năm này ta là thế nào qua sao? Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều nhớ ngươi. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Sở Diễm Ly mí mắt nhảy lên, xôi ở bên người đầu ngón tay ẩn có kim quang hiện lên. Mỗi lần hắn bày ra bộ này tự nhận là thâm tình bộ dáng, Sở Diễm Ly liền có một cô vô danh lửa, trong lòng sát ý đều nhanh muốn đè không được. Điện hạ, đừng xúc động, xem ở hoàng hậu trên mặt mũi, phiền phức ngài lại nhẫn một cái. Đứng ở phía sau Lư Xương các truyền âm lọt vào tai nói. Sở Diễm Ly thật sâu hô hấp, đầu ngón tay quang mang tiêu tán. Khu khu. Lúc này, Sở Hành đứng dậy, không người thở dài, ngựa khí cung kính nói, trưởng công chúa điện hạ quang lâm lục lâm, vi thần có sai lầm nên tiếp, máy xác định vị trí thiên thể giảm bất lễ thiết, mong rằng điện hạ rộng lòng tha thứ. Hắn cùng trưởng công chúa nhìn như niên kỷ tương tự, kỳ thực lại chênh lệch lấy bối phận. Theo lý thuyết, hai người hẳn là lấy cô cháu tương xứng, nhưng Sở Diễm Ly thái độ đối với hắn xưa nay lãnh đạm xa lánh, cho dù là tại trong âm thầm cũng nhất định phải sử dụng tôn xưng. Mà lại Sở Hành đối vị này cô một mực có loại khắc vào thực chất bên trong e ngại. Nhất là tại Nam Cương trấn thủ nhiều năm sau lại lần hồi kinh, trên người sát phạt chi khí càng nặng, để cho người ta liền tới đối mặt dũng khí đều không có. Không sao, chỉ là vừa lúc đi ngang qua, thuận tiện tới ngồi một chút thôi. Sở Diễm Ly dựa vào thành ghế, hai chân trung điệp, không có chút nào hoàng thất nên có đoan trang phong phạm, lười biếng nói, cha ngươi thân thể gần nhất như thế nào? Sở Hành đê mi thuận nhăn nói, đa tạ điện hạ quan tâm, vẫn là như cũ, không thấy cái gì khởi sắc. Mệnh trung tám thước, khó cầu một trượng. Sở Diễm Ly lắc đầu nói, doanh hư lưu số, sinh diệt theo thường, tham lam lịch tiên cải mệnh, thí dụ như đục sông chỉ thủy, làm việc vô ích, đổ hao tâm tổn trí cơ mà thôi. Sở Hành vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nàng là đang an ủi mình, nhưng càng nghe càng không đúng, cẩn thận nghiêm túc nói, điện hạ có ý tứ là? Sở Diễm Ly thản nhiên nói, cha ngươi giống như Vũ Liệt, đã sớm đáng chết. Lư Xương các góc miệng có chút có rúm. Một bên Khương Vọng Giã nụ cười trên mặt thu liễm, sau đó mặc túi đầu xuống, làm bộ cái gì đều không nghe thấy. Sở Hành phía sau dịn ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn không thể quất chính mình hai cái tát. Căn bản cũng không nên hỏi nàng. Lời này ngươi dám nói, ta cũng không dám nghe a. Phàm là nếu là truyền đi đôi câu vài lời, ngày mai dụ vương phủ liền phải đầu người quần quật, máu chảy thành sông. Điện hạ nói đùa. Sở Hành cười lớn nói, cũng may Sở Diễm Ly không có lại tiếp tục cái đề tài này, liếc mắt nhìn hắn, do hỏi, ta nghe nói đoạn thời gian trước, ngươi bị người đánh thành trọng thương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này, Sở Hành tâm tư thay đổi thật nhanh. Trưởng công chúa cùng Từ hoàng hậu tương giao tâm đầu ý hợp, nếu là bị nàng biết rõ, việc này bởi vì Từ gia mà lên, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho chính mình. Lúc này, Khương Vọng Giã lo lắng nói, việc này ta cũng nghe nói, động thủ người là Thiên Lân vệ hỏa ti phó thiên hộ Trần Mặc, tại giáo phường ti cùng thế tử tranh giành tình nhân, kết quả ra tay đánh nhau. Bất quá cái này Trần Mặc hậu trường cũng xác thực đủ cứng, thọc như thế cái sọt lớn, sừng sốt một chút việc đều không có, ngược lại còn đem Nghiêm gia công tử cho đưa vào đi. Tranh giành tình nhân. Sở Diễm Ly có chút nhíu mày. Tự nhiên là không tin tưởng loại này lý do thoái thác. Đang lúc nàng chuẩn bị hỏi tới thời điểm, một trận tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến người hầu thanh âm, "Thế tử, có khách nhân tới." Sở Hành sắc mặt lạnh lẽo, thầm mắng cái này cậu vật không thất thời, cái gì khách nhân có thể so sánh trưởng công chúa cùng Khương gia công tử quan trọng hơn. Làm càn, đã quấy rầy quý nhân, ngươi có thể gánh được trách nhiệm sao? Thế nhưng là, không có gì có thể là. Hôm nay vương phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, bất kể là ai, hết thảy không thấy. Ngoài cửa yên tĩnh một lát, người hầu trần trở thanh âm vang lên lần nữa, có thể người tới là Trần Mặc, trên người hắn treo một chuỗi lệnh bài, trực tiếp liền hướng bên trong sông, căn bản không ai dám cản. Sở Hành, thật đúng là nhà ruột gặp liền mưa đêm. Tên sát tinh này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác cái này mấu chốt tìm tới cửa. Đoạn lão, ngươi đi xem một chút. Sở Hành trầm giọng nói. Vâng. Vẫn đứng tại nơi hẻo lánh trong bóng tối lao quản gia lên tiếng, nhấc chân hướng phía cửa ra vào đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào, ngay sau đó, cửa lớn bị phanh bông chốc bị đẩy ra, một đạo thẳng tắp thân ảnh sải bước đi tiến đến. Một thân màu đen tối vậy trường bào, trong ngực ôm một cái hắc miêu, trên cổ treo một vòng đủ mọi màu sắc lệnh bài, đi trên đường ào ào rung động. Tạo hình nhìn cực kỳ quỷ dị. "U, xem ra ta tới không phải thời điểm, thế tử điện hạ đây là bận bịu ra đây." Trần Mặc nhìn qua đám người, cười tủm tỉm nói. Lao quản gia đệ thấp thanh tuyến, ngựa khí lạnh lẽo nói, "Trần Mặc, hôm nay trong phủ có khách quý, không phải do ngươi làm ẩu. Nếu là va chạm quý nhân, ngươi có 10 cái mạng đều không đủ chết." "Thật sao?" Trần Mặc góc miệng nít lên, tiếu dung càng phát ra sán lạ, "Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta còn thực sự hảo hảo kiến thức một chút mới được." Dứt lời, trực tiếp hướng trong thính đường đi tới. Lớn mật. Lao quản gia ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay hướng hắn chụp tới. Oanh, nếp nhăn dày đặc bàn tay còn không có chạm tới Trần Mặc, một đạo hừng hực kim quang hiện lên, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Phanh, lão quản gia phía sau lưng đụng phải trên vách tường. Bụi mù nổi lên bốn phía, cả tòa phòng đều kịch liệt rung động một cái. Nếu không phải vương phủ kiến trúc đều trải qua trận pháp gia cố, chỉ sợ đã tại mạnh mẽ trùng kích vào sụp đổ. Sở Diễm Ly thanh âm đạm mạc vang lên, phi hoàng lệnh ra, như thánh hậu đích thân tới, không có mắt đổ vận, lại dám mạo phạm Đông cung uy nghi. Lão quản gia gân cốt đứt gãy, lồng ngực lõm, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, một sợi tiên huyết thuận góc miệng chảy ra. Lão nô đang chết, mong rằng điện hạ thứ tội. Hắn không dám vận công chữa thương, dáng chống đỡ lấy quỳ xuống đất dập đầu, run giọng nói: "Điện hạ." Nhìn xem kia hồng y nữ tử, Trần Mặc ánh mắt chớp động. Cái này trong kinh có thể được xưng là điện hạ cũng không có mấy vị. Kết hợp với cái kia đạo hơi có vẻ quen thuộc kim mang, đáp án đã vô cùng sống động. Trưởng công chúa không phải tại Nam Cương sao? Làm sao đột nhiên trở về rồi? Hắn cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy trong truyền thuyết Huyền Hoàng công chúa. Mặc dù trong lòng ẩn ẩn có chút kiêng kỵ, bất quá nhập gia tùy tục, dù sao sớm tối đều có gặp nhau một ngày, không cần thiết lo trước lo sau. Sở Diễm Ly lúc này cũng đang quan sát cái này dự định trai lơ. Đừng nói, chân nhân nhìn càng tuấn. Ao ào, Trần Mặc đi tới gần, chắp tay nói, ti chức không biết trưởng công chúa Ngọc Giá Lâm đây, như có chỗ mạo phạm, mong rằng điện hạ khoan thứ. Sở Diễm Ly có chút hiếu kỳ nói, ngươi biết ta? Trần Mặc lắc đầu, nói ra, không biết, nhưng ti chức nghe qua ngài cố sự. Thì như đâu? Sở Diễm Ly hỏi. Thì như ngươi tại Càn Cực cung điểm thảo hoàng đế. Trần Mặc nghiêm túc nói, điện hạ xung phong đi đầu, dẫn binh trấn áp đông nam, huyết đồ ngàn dặm, còn đại nguyên lang lãng cả khôn. Tinh kỳ 10 vạn quyển phong vân, thiên hạ người nào không biết quân. Lời này ngược lại là sự thật. Huyền Hoàng công chúa trải qua được xương tụng truyền kỳ. Năm đó nếu không phải nàng nắm giữ ấn soái xuất trình, chỉ sợ đại nguyên đã ở vào vòng quốc biên giới. Mà lại thân là hoàng thất quý tộc, cam nguyện bỏ qua vinh hoa phú quý, tại Nam Cương biên cảnh một thủ chính là hơn 10 năm, xác thực cũng không phải người bình thường có thể làm được. Thiên hạ người nào không biết quân. Sở Diễm Ly nhai nhai nhấm nuốt một phen, vuốt cằm nói, lời này có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi một cái quan võ, trong bụng ngược lại là có chút mực nước. Ban thưởng ghế ngồi. Lư Dương các từ bên cạnh chuyển tới một cái ghế, đặt ở Sở Diễm Ly cùng Thương Vọng Gia ở giữa. Trần đại nhân, mời. Tạ điện hạ. Trần Mặc thản nhiên ngồi trên ghế. Gặp hắn không tiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, Sở Diễm Ly ánh mắt càng phát ra hài lòng. Ngươi bình thường đều ưa thích đem lệnh bài treo trên cổ. Sở Diễm Ly nhìn qua này chuỗi rực rỡ muôn màu lệnh bài, ngoại trừ phi hoàng lệnh, tử luân lệnh, đông cung lệnh, kỳ lân lệnh. Bên ngoài, thế mà còn có một khối khắc lấy thiên xu một bài. Cái này ra hỏa thành phần cũng quá phức tạp đi. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho. Lại nói cái này vương phủ hầu vệ khí thế rào rạng, nếu là không như vậy, ti chức cũng vào không được a. Trần Mặc bất đắc dĩ buông tay nói. Miêu ô miêu miêu nằm sấp trong ngực hắn, lặng lẽ thăm dò nhìn về phía Sở Diễm Ly. Ngoại trừ tại đối mặt đạo tôn cùng nương nương bên ngoài, trong mắt còn là lần đầu tiên toát ra cảnh giác cảm xúc. Mèo này con mắt ngược lại là thật đặc biệt, là ngươi nuôi. Nhặt. Nó nhưng có cái gì điểm đặc biệt? Ê. Nó sau đó lột mèo. Sở Hành nhìn xem giống như trò chuyện việc nhà đồng dạng hai người, lông mày bật chặt. Trưởng công chúa cùng Trần Mặc rõ ràng là lần đầu gặp mặt, có thể thái độ lại như thế thân mật, quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Thương Vọng Giã đáy mắt lướt qua một tia che lấp, trên mặt nhưng như cũ treo ấm áp tiểu dung, lên tiếng nói ra, nguyên lai là Trần đại nhân, cựu ngưỡng đại danh, gần nhất thế nhưng là thường xuyên nghe được ngươi anh dũng sự tích đây. Trần Mặc đã sớm chú ý tới cái này áo trắng thư sinh, có thể cùng trưởng công chúa ngồi cùng một chỗ, nghĩ đến thân phận không tầm thường. Các hạ là? Thương Vọng Giã. Khương. Nghe được cái họ này, Trần Mặc lập tức minh ngộ, hoàng hậu điện hạ là ngươi. Thương Vọng Giã cười nói ra, nếu như theo bối phận coi là, ta phải gọi nàng một tiếng đường thì đi. Trần Mặc từng nghe hoàng hậu điện hạ nói qua, Khương gia làm tứ đại ẩn tộc một trong, kéo dài gần ngàn năm, bộ rễ trải rộng toàn bộ đại nguyên, đồng tộc ở giữa liền có mấy cái chi nhánh, quan hệ rắc rối phức tạp. Mà lại mỗi lần nói về việc này, nàng đều có loại tâm tình mâu thuẫn. Muốn tới cùng Khương gia quan hệ hẳn không phải là rất tốt. Thương Vọng Giã trong tay lung lay quạt xếp, cười tủm tỉm nói, Trần đại nhân không hổ bên cạnh hoàng hậu sủng thần, đến thiên gia chiếu cố, dù là đem thế tử đánh thành trọng thương, đồng dạng có thể toàn thân trở ra. Trước đó ta còn không hiểu, nhìn thấy Trần đại nhân sau mới minh bạch, cái này Trương Tuấn khuôn mặt đẹp xác thực rất lấy nữ nhân nữa thích à. Thật nặng chạm vị. Dáng dấp đẹp trai là lỗi của ta. Tại cái này âm dương quái khí ai đây? Cảm nhận được đối phương ý, Trần Mặc biểu lộ lạnh dần, trang cảnh minh phía sau chính là Khương gia, liên tưởng đến hắn trước sau thái độ biến hóa, trong lòng đã nắm chắc. Khương công tử nhưng có chức quan mang theo. Trần Mặc hỏi. Không quan không tước, một giới áo vải. Khương Vọng Giã lạnh nhạt nói, thần sắc có một tia tiêu căng. Hắn thấy, cho dù vào triều làm quan lại như thế nào, Cho dù là nội các thủ phụ, còn không phải đồng dạng phải làm là quân cờ mặc cho môn phiệt thế gia loay hoay. Soạt, Trần Mặc đem lệnh bài chuối hai xuống, ném vào trước mặt hắn trên bàn. Khương Vọng Giã sửng sốt một cái, nghi ngờ nói, ngươi làm cái gì vậy? Một giới áo vải ngươi nói như vậy mật, đi cùng kia lão già cùng một chỗ quỷ đi. Trần Mặc không hề nể mặt mũi, cười lạnh nói, từ giờ trở đi, ngươi nói thêm nữa một câu, chính là xem thường hoàng quyền, ta lập tức đưa ngươi vào chiếu ngục cùng nghiêm lệnh hộ làm bạn. Không tin ngươi liền thử nhìn một chút. Khương Vọng Giã biểu lộ hơi cương. Sở Diễm Ly mím môi, đáy mắt ý cười càng đậm. Trần Mặc không thèm để ý hắn, dương mắt nhìn về phía Sở Hành, nói ra, nhìn thế tử trạng thái, khôi phục coi như không tệ. Ban đầu là hắn tự mình động thủ, tự nhiên biết rõ Sở Hành thương thế nghiêm trọng đến mức nào, nhục thân hủy hết, thần hồn bị thương, nếu là lão quản gia kia đến chậm một bước nữa, hiện tại cũng đã đốt xong tròn 7 ngày. Nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, thần hoàn khí túc, không thấy chút nào xu hướng suy tàn. Hoặc là dùng đan dược cưỡng ép sâu mệnh, hoặc là chính là thương thế tận càng. So sánh dưới, Trần Mặc càng thêm nghiêng hướng về sau người. Nhục thân thương tích ngược lại cũng dễ nói, nếu là có ý đạo tông sư xuất thủ, trị liệu độ khó không coi là quá lớn. Nhưng thần hồn thương tích, tuyệt đối không phải mấy ngày ngắn ngủi liền có thể khỏi hẳn. Rất hiển nhiên, hắn dùng thủ đoạn nào đó. Nghĩ đến Sở Hành trên người huyết tinh khí tức, cùng gần nhất mất tích tông môn đệ tử, Trần Mặc trong lòng đã có suy đoán. Sở Hành lạnh lùng nói, nam Trần đại nhất phúc, còn không chết được. Đừng có gấp, nhanh Trần Mặc chân thành nói. Sở Hành gặp Sở Diễm Ly không có tỏ thái độ, cũng không dám nói thêm cái gì, cố nén giật khí, nói, Trần đại nhân là đến khiêu khích. Quý nhân ở đây, ta không tâm tình cùng ngươi dây dưa, nếu là không có sự tình khác, vậy ta cũng chỉ phải tiễn khách. Ngươi nhìn, vừa đội. Trần Mặc lắc đầu nói, thế tử hiểu lầm, ta hôm nay tới là có chính sự. Gần nhất trong thành có tông môn đệ tử ly kỳ mất tích, ta hoài nghi cùng dụ vương phủ có quan hệ, hy vọng thế tử có thể phối hợp điều tra. Sở Hành con ngươi đột nhiên co vào. Vốn cho rằng Trần Mặc sẽ dùng man nô án làm lấy cớ, lại không nghĩ rằng đúng là vì việc này mà đến. Hắn ánh mắt mịt mờ liếc nhìn quỷ trên mặt đất lão quản gia, lão quản gia khẽ lắc đầu, sau đó hắn mới lên tiếng nói ra, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe không hiểu không quan hệ, nhìn hiểu là được rồi. Trần Mặc từ trong ngực lấy ra một khối màu đen đá tròn, đem chân nguyên rót vào trong đó, một bộ hình ảnh bắn ra ra. Đây là. Lão quản gia sắc mặt thoáng chốc tái đi. Chương 258, trưởng công chúa thực lực. Ngươi có hứng thú hay không cho ta làm trai lơ? Một, chương 258, trưởng công chúa thực lực. Ngươi có hứng thú hay không cho ta làm trai lơ? Một, Trần Mặc đem chân nguyên rót vào lưu ảnh thạch bên trong, từng đạo hào quang xuyên suốt mà ra, tại trên không sen lẫn hình thành một bộ hình ảnh. Tại dùng thực quang quý phục hồi như cũ vụ án phát sinh trải qua lúc, hắn thuận tay đem hình tượng khắc lục xuống dưới, bởi vì không phải thực cảnh thu, có vẻ hơi mơ hồ, nhưng vẫn là không khó coi ra tình hình lúc đó. To lớn không gì so sánh được đôi mắt, từ cửa sổ vươn vào cự thủ. Tên địa tông môn đệ tử giống như là xếp gỗ trong phòng đồ chơi tiểu nhân, căn bản không có một tia năng lực phản kháng liền bị bắt đi, nhìn xem để cho người ta có chút dùng mình. Lão quản gia sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối cùng kinh ngạc. Hình ảnh này là từ đâu tới? Sở Diễm Ly con ngươi có chút nheo lại, đây là. Trần Mặc giải thích nói, hồi điện hạ, thi trực tiếp vào báo án, gần nhất mấy ngày trong thành nhiều lần có tông môn đệ tử ly kỳ mất tích, mà lại tất cả đều là ngũ phẩm cảnh giới tu sĩ. Ti chức cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, liền dùng bí pháp phục hồi như cũ cảnh tượng lúc đó, cũng chính là điện phía dưới tài sở nhìn thấy hình tượng. Bí pháp. Sở Diễm Ly đối loại này tựa như ngược dòng tìm hiểu thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú, nhưng ở mấy người mặt cũng không nói thêm gì. Sau đó thì sao? Cái này cùng ta dụ vương phủ có quan hệ gì? Sở Hành cao mày nói, không nói đến ngươi hình ảnh này nơi phát ra là thật hay không, chỉ từ cái này một con mắt, một cánh tay, liền muốn hướng trên đầu ta dội nước bẩn. Ta nói, ngươi đừng nội. Trần Mặc đem hình tượng đảo ngược, như ngừng lại cái kia bàn tay thăm dò vào gian phòng trong máy mắt. Chỉ gặp chỗ cổ tay ẩn có nòng nọc trạng màu đen đường vân hiện hiện, như cùng sống vật từ ống tay áo bốn lượn mà ra. Cái này đồ vật, ngươi hẳn là nhìn rất quen mắt ta. Trần Mặc nhìn về phía quỳ trên mặt đất lão quản gia, lên tiếng hỏi. Ban đầu ở giáo phường thi, hắn cùng thế tử bộc phát xung đột, lão quản gia cùng Kim Công Công tuần tự đổi tới, sau đó một lời không hợp liền bị Kim Công Công đánh bay ra ngoài. Lúc ấy hắn liền chú ý đến, lão quản gia chỗ cổ có vân đen hiện hiện, dường như một loại nào đó nòng nọc trạng phù văn, cùng cái này cự thủ trên đường vân không có sai biệt. Lão nâu nghe không hiểu Trần đại nhân đang nói cái gì. Lão quản gia cúi đầu thấp xuống nói, nghe không hiểu không quan hệ. Trần Mặc đứng dậy đi đến trước mặt hắn, luồn gối ngồi xuống, cười nói ra, thế tử nói không sai, chỉ bằng vào con mắt cùng cánh tay, xác thực chứng minh không là cái gì, nhưng cái này màu đen phù văn lại không làm được giả. Việc này đến cùng cùng ngươi có quan hệ hay không, cha một cái liền biết. Lão quản gia ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh, đại nhân muốn làm sao cha? Cái này phù văn ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng có thể đại khái đoán ra được, chỉ có ngươi chủ động xuất thủ, hoặc là đứng trước nguy cơ sinh tử lúc mới có thể kích phát. Trần Mặc xoa cằm, nói ra, chỉ cần đem ngươi mang về chiếu ngục, ta tự có biện pháp. Cái này không hợp quy củ. Sở Hành bỗng nhiên vô bàn một cái, tức giận nói ra, Đoàn tiên sinh là ta vương phủ cung phụng, ngươi chỉ dựa vào tự dưng suy đoán liền muốn bắt người. Trần Mặc, sự tình lần trước ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi có thể từng đem hoàng thất để vào mắt. Mặc dù hắn biểu hiện vô cùng phẫn nộ, nhưng cùng lúc lại tại âm thầm quan sát đến Sở Diễm Ly phản ứng. Trần Mặc cũng là như thế. Trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ dựa vào chút chứng cứ này căn bản bắt không được người. Hôm nay tới, bản ý chỉ là muốn nhìn một chút Sở Hành trạng thái, từ đó đến nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải trưởng công chúa. Đã như vậy, vậy dứt khoát đem sự tình làm lớn chuyện, vừa vặn cũng thăm dò một cái trưởng công chúa thái độ. Sở Diễm Ly bệnh lên chân bắt chéo, ngựa khí lạnh nhạt nói, Sở Hành nói không sai, làm như vậy án phương thức không hợp quy củ. Sở Hành nghe vậy thần sắc vui mừng, quả nhiên không ngoài sở liệu. Đừng nhìn Sở Diễm Ly tựa như đối Trần Mặc mắt khác yêu ái, một khi dính đến hoàng thất quyền uy, là tuyệt đối sẽ không được bộ. Trần Mặc đối với cái này lại cũng không ngoài ý muốn, dù sao Sở ra người đều là quan hệ mật thiết. Điện hạ có ý tứ là, Sở Diễm Ly nói ra, dù vương phủ là hoàng thất dòng họ, cho dù có chứng cứ xác thực, cũng muốn đạt được Vũ Liệt cho phép, hoặc là trải qua Tam Ti cộng đồng quyết định mới có thể bắt người. Lão quản gia ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý, cười lạnh nói, Trần đại nhân, sợ là muốn để ngươi thất vọng. Bất quá, lời còn chưa nói hết, lại nghe Sở Diễm Ly lên tiếng hỏi, ngươi mới vừa nói, cái này màu đen phủ văn sẽ ở sống chết trước mắt tự hành hiện hiện. Trần Mặc sửng sốt một cái, lập tức đáp, căn cứ ti trước suy đoán, 89/10. Sở Diễm Ly bước cằm nói, đã như vậy, cũng là không cần phiền toái như vậy, trực tiếp nhảy qua bắt người chỉnh tự, hiện trường nghiệm chứng một cái không được sao? Tại cái này nghiệm chứng, nghiệm thế nào chứng? Lão quản gia còn không có kịp phản ứng, chói mắt kim quang đột nhiên nở rộ, thủy triều màu vàng nóng tựa như sóng to gió lớn đem hắn thôn phệ. Oanh! Kia bàng bạc đến cực điểm bị áp, để không khí gần như ngưng kết. Sở Hành cùng Khương Vọng Dã tâm thần run rẩy dữ dội, mỗi một tấc cơ bắp cùng gần cốt đều đang run rẩy, lưng giống bị một cái bàn tay vô hình ép cong, không bị khống chế quỳ rạp trên đất, tựa như là phàm nhân tại triều bái thiên thần. Lư Dương cắt trong ngực ôm Sở Diễm Ly bội kiếm, cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Dương mắt nhìn về phía Trần Mặc, đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Mới hắn cùng lão quản gia cự ly gần nhất, theo lý thuyết tiếp nhận uy áp hẳn là cũng mạnh nhất. Thế nhưng là giờ phút này hắn tắm rửa tại kim quang bên trong, thân thể lại thẳng tắp như tùng, thần sắc không chỉ không có một tia thống khổ, ngược lại nhìn lên còn rất hưởng thụ dáng vẻ. Tốt thuần túy khí tức. Trần Mặc bị kim quang bao khỏa, cảm giác cấm áp mà thân thiết, tựa như huyết mạch liên kết. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn long khí cũng ngao ngoe muốn động, nhất là cái kia đạo màu vàng kim khí mang, trở nên dị thường sinh động, tại bên trong đan điền xoay quanh không ngớt. So với mênh mông nặng nghề tử cực càn nguyên, thái ớt canh kim thì đại biểu cho tuyệt đối quyền hành cùng uy nghiêm. Đồng thời, xâm lược tính tự nhiên cũng muốn càng mạnh một chút. Cho dù có được long khí đã một đoạn thời gian, Trần Mặc cũng chỉ có thể làm được sơ bộ trường khống, hoàn toàn làm không được Sở Diễm Ly hiệu quả như thế. Song phương chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Không nghĩ tới, nàng vậy mà có thể đem long khí thôi động đến loại trình độ này. Cho dù là có thiên sắc cấn gia trì, cũng thực là có chút kinh khủng. Đây chính là hoàng thất huyết mạch mang tới thiên phú sao? Như thế nói đến, nàng chẳng phải là cũng gánh vác lấy mất sớm nguyên rủa. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, kim quang đã tiêu tán. Sở Hành cùng Khương Vọng Dã như được đại xá, vô lực ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, quần áo đã mồ hôi lạnh thấm đẫm. Ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, đối bọn hắn tới nói nhưng thật giống như vượt qua một thế kỷ. Thật mạnh, mà lại so trước đó mạnh hơn. Theo như cái này thì, nàng cũng đã tiến vào giai đoạn thứ ba. Khương Vọng Dã thần sắc ngoại trừ rung động bên ngoài, còn lóe lên một tia sốt ruột. Sở Hành ngẩng đầu nhìn lại, biểu lộ lập tức đọc lại. Chỉ gặp lao quản gia tứ chi bị kim quang xuyên đấu, đến tại không trung, toàn thân huyết đục bong ra từng mảng, tại phía dưới chất thành tiểu sơn, chỉ còn lại một bộ sâm khung xương trắng. Xuyên thấu qua xương cốt khe hở, thậm chí còn có thể nhìn thấy bốc hơi nóng nội tạng. Mà hắn lúc này đầu lâu buông xuống, thoi thoát, đục ngầu con ngươi hảo vô thần hái, đã ở vào sắp chết bên dưới. Đoàn tiên sinh, Sở Hành muốn rách cả mí mắt. Đoạn Trọng Như vốn là vương phụ phụ tá. Trước đây nhị vương nhiều đích, huynh đệ bất hòa, dù vương kém chút liền leo lên cựu long đài, cuối cùng nhưng vẫn là cờ kém một nước, kết thúc chán trường. Mà nguyên bản lời thề son sắt, muốn bị dụ vương quên mình phục vụ mệnh cung phục nhóm, tại vương phụ suy sụp hậu sinh sợ lọt vào liên lụy, tất cả đều tan tác như chim mông, chỉ có Đoạn Trọng Như một người lưu lại. Đồng thời cam nguyện tự hạ thân phận, trở thành gia phó, dốc lòng phụ tá Sở Hành. Đối với Sở Hành tới nói, hắn không phải hạ nhân, mà là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Giấu đi đâu rồi? Sở Diễm Ly xanh thẳng ngón tay ngọc xuyên xuất ra kim quang, tựa như lưỡi dao đồng dạng tại nội tạng bên trong lật tới lật lui. Một không xem chừng liền sẽ tại tạng khí trên đâm cho lỗ thủng, tiên huyết hỗn hợp có màu vàng nâu chất lỏng tùy ý chảy ngang. Phúc. Theo ruột bị quấy đoạn, Đoạn Trọng Nưu phun ra một ngụm hắc huyết, triệt để không có khí tức. Sở Diễm Ly quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, do hỏi, loại trình độ này hẳn là đủ đi. Ta cũng không thấy được cái gì phù chú a. Trần Mặc cau mày nói, khả năng này là ti chức đoán sai. Đoán sai rồi. Nhìn qua đã không có hình người Đoạn Trọng Nưu, Sở Diễm Ly mày ngải nhíu lên, đầu ngón tay kim mang thú liễm, hắn giọng nói, lần sau chú ý. Vâng. Trần Mặc lên tiếng. Sở Hành túi đầu thấp xuống, hai tay nắm chặt, thân thể run nhẹ nhẹ. Chương 258, trưởng công chúa thực lực. Ngươi có hứng thú hay không cho ta làm trai lơ? 2. Chương 258, trưởng công chúa thực lực. Ngươi có hứng thú hay không cho ta làm trai lơ? 2. Hai người này không phải tại cha tấn Đoạn Trọng Nưu, mà là tại nhục nhã toàn bộ dụ vương phủ. Thế nhưng là tại Sở Diễm Ly trước mặt, hắn cũng không dám biểu lộ ra mảy may bất mãn, đánh nát răng cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Vụ án này trước tạm thời để ở một bên. Trần Mặc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một sấp tuyên chỉ, đặt ở Sở Hành trước mặt, nói ra, căn cứ nghiêm lệnh hộ lời khai, man nô án phía sau làm chủ chính là thế tử, từ thủy vận đến nhập quan, mỗi một bước đều là từ thế tử chuẩn bị. Đối với cái này, ngươi có cái gì muốn nói? Man nô. Sở Diễm Ly nghe vậy ánh mắt lạnh thấu xương. Làm trấn thủ Nam Cương tướng lĩnh, trên tay nàng dính đầy man tộc tiên huyết, tự nhiên đối cái từ này cực kỳ mất cảm. Sở Hành đối trên giấy nội dung nhìn cũng không nhìn một chút, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Mặc, thanh âm phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra, liền chút chứng minh thực tế đều không có, vàng vào một phần không biết thực hư khẩu cùng, liền muốn đến liên quan vu cao ta. Vẫn là câu nói kia, hoặc là lấy ra bệ hạ khẩu dụ, hoặc là để Tam Ti thẩm phán cộng đồng thương nghị. Nếu không cũng đừng đến dính dáng. Trần Mặc góc miệng kéo lên, gật đầu nói, tốt, liền mời Thế Tử làm tốt chuẩn bị đi, chậm nhất bất quá 2 ngày, ta liền sẽ tự mình tới đón ngươi nhập chiếu ngục. A, buồn cười đến cực điểm. Sở Hành bật cười một tiếng, vậy bọn ta lấy ngươi, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Trần Mặc cũng không cùng hắn tranh luận, nâng lên cằm, nói với Khương Vọng Dã, uy, cái kia áo vải, đừng xem, nó chính là ngươi, đem lệnh bài lấy tới cho ta. Khương Vọng Dã sắc mặt có chút khó coi, bất quá nhìn thấy Đoạn Trọng Nưu thảm trạng, vẫn là mặc đem này chuỗi lệnh bài đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc tiện tay thu hồi, đối Sở Diễm Ly chắp tay nói, điện hạ, Ti Nha còn có công vụ xử lý, Ti trước xin được cáo lui trước. Sở Diễm Ly gật đầu nói, vừa lúc ta cũng muốn đi, cùng một chỗ đi. Điện hạ mời. Ừm. Sở Diễm Ly đứng dậy ly khai phòng tiếp khách, Lư Dương các ôm trường kiếm theo sau lưng. Trần Mặc xoay người đem Miêu Miêu ôm lấy, hướng phía cửa ra vào đi đến. Miêu Miêu ghé vào hắn đầu vai, cặp kia dị sắc con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm Cung Sương, tựa hồ có chút khát vọng, giống như bên trong có cái gì đồ vật đang hấp dẫn nó. Trần Mặc, lần đầu gặp mặt, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Khương Vọng Dã nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi, ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, ta ở trên người hắn ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Tình huống không tốt lắm, Sở Thế Tử, ngươi muốn xem chừng. Dứt lời, cũng không đợi Sở Hành đáp lời, cây quạt nhẹ lay động, thân hình như sương khói chậm rãi tiêu tán. 4 người lần lượt ly khai, trong tính đường yên tĩnh trở lại. Sở Hành ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nói, Đoàn tiên sinh, người cũng đã đi, đừng giả bộ. Bịch, chỉ gặp Đoạn Trọng Nưu đấm máu trong lồng ngực, đã quy về tĩnh mịch trái tim một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Ngay sau đó, đương theo lấy một trận tất tiếng sột soạt tốt dị hưởng, mấy cái màu đen xúc tu từ trái tim bên trong đâm ra, tựa như hải thảo bay múa, đem trên mặt đất huyết nhục chụp một bên lên, một lần nữa dán vào tại xương cốt bên trên. Cơ bắp gân kiện ngọ nguậy, tự hành nối liền với nhau. Đem tất cả huyết nhục đều quy vị, đã có thể mơ hồ nhìn ra hình người. Sau đó, màu đen xúc tu lại nhặt lên làn da mảnh vỡ, từng mảnh cẩn thận dán tại trần trụi vân da tổ chức bên trên, tựa như xe chỉ luồn kim cấp tốc khâu lại. Cả người nhìn tựa như cái sợi bông bị móc sạch cũ nát bút bê bại. Khô gắt, xấu xí, trên thân đánh đầy miếng vá. Đói. Đoạn Trọng Nưu thanh âm khàn khàn. Nhục thân có thể khâu lại, nhưng mất đi huyết dịch lại không cách nào chống rông sinh ra. Sở Hành mắt trái hiện lên một đạo hồng quang, tinh hồng huyết vụ từ vạt áo hạ tiêu tán mà ra, hướng phía Đoạn Trọng Nưu dũng mãnh lao tới. Đoạn Trọng Nưu há mồm dùng sức khẽ hấp, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, khô quắt nhục thân trở nên tràn đầy, trên da thịt khâu lại vết tích cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng triệt để khôi phục như thường. Hô, Đoạn Trọng Nưu vân khẩu khí, thấp giọng nói, nguy hiểm thật, bọn hắn nếu là chậm thêm đi nửa nén hương, chỉ sợ ta đều muốn không kiên trì nổi lộ tẩy. Nghĩ đến cái kia kim sắc khí mang, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy nghĩ mà sợ. Kia uy năng thật sự là quá kinh khủng, để cho người ta căn bản sinh không nổi ý niệm phản kháng. Nếu không phải hắn sớm đem chú ấn giấu ở trái tim bên trong, lừa gạt được Sở Diễm Ly cảm giác, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi không phải nói xử lý rất sạch sẽ sao? Vì sao Trần Mặc liền ngay lúc đó hình ảnh đều lấy ra rồi? Sở Hành trầm giọng nói ra, hơn nữa còn là ngay trước Huyền Hoàng công chúa trước mặt, suýt nữa liền đủ thành đại họa. Đoạn Trọng Nưu lông mày bật chặt, nói ra, lão nô xác định tuyệt đối không có để lại bất luận cái gì chất ngựa, Trần Mặc hẳn là dùng thủ đoạn nào đó ngược dòng tìm hiểu đến lúc ấy cảnh tượng. Trước đây vì không lưu vết tích, hắn đều là trước dùng trận bực bao phủ toàn bộ dinh thự, sau đó lại động thủ bắt người, theo lý thuyết hẳn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lại chưa từng lường trước còn có như vậy ly kỳ sự tình. Lão nô đã sớm cùng Thế Tử nói qua, bây giờ trong thành thần hồn nát thần tính, tùy tiện đối tông môn đệ tử ra tay, rất có thể sẽ dẫn tới phiền phức. Được rồi, bây giờ nói những này còn có cái gì ý nghĩa? Nếu là không bắt chút thực lực mạnh tu sĩ, thương thế của ta muốn kéo tới cái gì thời điểm mới có thể tốt? Sở Hành cắn chặt hàm răng, thần sắc hơi có vẻ dữ tợn, bất quá coi như bị Trần Mặc phát hiện cũng không sao, hắn không tìm đến ta, ta cũng đồng dạng muốn đi tìm hắn. Ngược lại là Huyền Hoàng công chúa thái độ đối với hắn, thực sự để cho người ta suy nghĩ không thấu. Nhớ tới Trần Mặc trước khi rời đi nói lời, trong lòng không hiểu có loại dự cảm không tốt. Không có khả năng. Cho dù là trước đây leo lên hoàng vị về sau, bệ hạ đều không có đối dụ vương phủ độc thủ, như thế nào lại vì Trần Mặc trên lưng thủ túc tương tàn đều danh. Tam Ti bên kia thì càng không cần nói. Trần gia ngoại trừ tại đô sát viện có chút quyền nói chuyện, cùng hình bộ, đại lý tự đã thế cùng thủy hỏa, coi như đề án cũng tuyệt đối không có khả năng thông qua. Sở Hành suy nghĩ đến đây, trong lòng hơi định. Bất quá vẫn là muốn bao nhiêu làm một tay chuẩn bị. Đoàn tiên sinh. Lao nô tại. Đoàn Trọng Nưu đi vào Sở Hành bên người, cung nửa mình dưới, Thế Tử có gì phân phó? Ngươi đi chuẩn bị một cái. Sở Hành thấp giọng thì thầm, Đoàn Trọng Nưu thần sắc càng ngưng trọng thêm, coi là thật muốn như thế. Dạng này sợ là thật không có đường quay về. Quay lại đường. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có trở về cơ hội? Sở Hành hít mắt, trong mắt hiện ra màu máu, chiếu ta nói đi làm đi, Khương gia cùng Huyền Hoàng công chúa đều đã bị quân tiến đến, tình huống càng ngày càng phức tạp, không thể kéo dài nữa. Đoạn Trọng Nưu lông mày bận chặt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là gật đầu lên tiếng. Vâng. Một bên khác, Trần Mặc vừa đi ra dụ vương phủ cửa chính, đã nhìn thấy hai đạo thân hình đứng ở trước cửa sư tử đá bên cạnh. Điện hạ, ngài còn chưa đi. Trần Mặc đi đến đây, chắp tay nói, ta đang chờ ngươi. Sở Diễm Ly thản nhiên nói. Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút nói, điện hạ còn có cái gì phân phó? Sở Diễm Ly liếc qua trong ngực hắn con mèo, không đầu không đuôi nói, ngươi mèo coi là thật sau đó lùn mèo. Trần Mặc sửng sốt một cái, sau khi tính hồn lại, đưa tay vô vô miêu miêu cái mông. Miêu bị ép mãi nghệ miêu miêu một mặt không tình nguyện, từ trong ngực hắn nhảy ra, không trung quay người ba vòng nữa, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt đất. Sau đó thuận Trần Mặc bắp chân một đường leo đến trên bờ bay, cuộn mình thành một đoạn, lười biếng ngáp một cái. Nhìn cũng không giống là dị thú, không nghĩ tới càng như thế thông tuệ, ngươi ngược lại là nuôi một cái tốt mèo. Sở Diễm Ly tán thán nói, lập tức lời nói xoay chuyển, ngươi nếu không cho ta chơi hai ngày. Miêu Miêu nghe nói như thế, lập tức không buồn ngủ, một đôi dị sắc con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân. Móng vuốt nhỏ gắt gao bắt lấy Trần Mặc quần áo, sợ hắn đem chính mình tặng người. Trần Mặc có chút khó khăn nói, cũng không phải ti trước tiểu khí, cái này xuẩn mèo tính tình không tốt lắm, giá tính khó thuần, lo lắng đã quấy rầy điện hạ. Mặc dù ưu cơ thần hồn đã bị đạo tôn phong ấn, nhưng Sở Diễm Ly dù sao không phải phàm nhân, vạn nhất nhìn ra manh mối gì, chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ha. Miêu Miêu há mồm há hơi, bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Ta nói không phải mèo, là ngươi. Sở Diễm Ly nhìn qua Trần Mặc, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, nếu là đem ta bồi cao hứng, thu ngươi làm gái trai lơ cũng là không sao. Trần Mặc. Chương 259, âm thầm theo dõi Ngọc Cú Hàn. Trần Mặc thành phò mã người ứng cử. Một, chương 259, âm thầm theo dõi Ngọc Cú Hàn. Trần Mặc thành phò mã người ứng cử. Một, Trần Mặc một mặt mờ mịt nhìn xem Sở Diễm Ly, trai lơ. Không sai. Sở Diễm Ly đi đến trước mặt hắn, hai người thân cao cơ hồ tương đương, một đôi mắt vượng nhìn nàng hắn, thẳng thắn tới nói, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nếu là ngươi không ngại, có thể làm ta nhập màn chi thần, không chừng về sau còn có cơ hội thăng cấp làm phò mã. Nói đến đây, giọng nói của nàng dừng một chút, nói bổ sung, trước mắt ngươi thế nhưng là duy nhất người ứng cử nha. Trần Mặc gặp nàng thần sắc không giống trò đùa, lông mày không khỏi nhăn lại. Mặc dù hắn đối với mình tướng mạo cùng mị lực rất có tự tin, nhưng cũng sẽ không tự phụ đến thật sự cho rằng lần đầu gặp mặt là có thể đem trưởng công chúa mê đến thần hồn điên đảo, để nàng đối với mình vừa thấy đã yêu. Trong đó tất nhiên có duyên cớ khác. Điện hạ là muốn cầm ti chức làm bia đỡ đạn, từ đó để cái kia họ Khương biết khó mà lui. Trần Mặc trực tiếp làm hỏi. Mới tại vương phủ phòng tiếp khách, hắn liền chú ý tới cái kia Khương Vọng Dã nhìn về phía Sở Diễm Ly ánh mắt không đúng kỉnh. Lại thêm Sở Diễm Ly tận lực lấy lòng, cùng Khương Vọng Dã kia không hiểu thấu ý, trong lòng đại khái có suy đoán. Chẳng lẽ lại là giả vờ trai lơ, giữ chức tình địch kéo cừu hận cũ kiểu đoạn. Hắn. Sở Diễm Ly coi nhẹ bật cười một tiếng, nói ra, ta còn không có nhàm chán như vậy, Khương Vọng Dã trong mắt ta không đáng giá nhắc tới, nếu không phải xem ở Ngọc Thiền trên mặt mũi, đã sớm đem hắn làm thịt rồi. Trần Mặc nghe vậy càng thêm không hiểu, vậy thì vì cái gì? Ta nói, ta chỉ là đơn thuần đối ngươi cảm thấy hứng thú. Sở Diễm Ly có chút xoay người, góp đến càng gần mấy phần. Thậm chí có thể nghe được trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt, tựa như là có xanh hương hỗn hợp có hổ phách nhựa cây hương vị. Ngươi cùng Sở Hành mâu thuẫn rất xấu a. Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, ta lập tức liền hắn đưa đến chiếu ngục đi, tùy ngươi làm sao giày vò, dù là giết chết cũng không quan hệ. Trần Mặc góc miệng giật giật, nói ra, bất kể nói thế nào, Sở Thế Tử cũng là điện hạ chất tử a. Dạng này thật phù hợp. Không có gì không thích hợp, coi như ngươi không độc thủ, ta sớm tối cũng muốn. Sở Diễm Ly đáy mắt lướt qua một tia hàn mang, không có tiếp tục nói nữa, thanh tiếng nói, ta có thể cho ngươi 3 ngày thời gian, trở về suy nghĩ thật kỹ một cái, dù sao cơ hội không phải vẫn luôn có. Không cần suy tính. Trần Mặc liền nói ngay, ta cự tuyệt. Sở Diễm Ly có chút kinh ngạc, cau mày nói, nguyên nhân đâu? Ta biết rõ ngươi có hôn ước mang theo, nhưng là ta không quan tâm. Trần Mặc lắc đầu nói, cùng hôn ước không quan hệ, ti chức chỉ là đơn thuần đối trưởng công chúa không có hứng thú. Lời vừa nói ra, Sở Diễm Ly biểu lộ ngưng lại, không khí lập tức lâm vào tĩnh mịch. Lư Dương các thần sắc có chút khẩn trương. Nàng dự đoán qua Trần Mặc sẽ tự tuyệt, lại không nghĩ rằng thái độ sẽ như thế cường ngạnh. Lo lắng trưởng công chúa sẽ nén giận xuất thủ, đã làm tốt tùy thời ngăn trở chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Sở Diễm Ly nét miệng lên, cười nhẹ nói ra, "Tốt, quên đi, dưa hái xanh không ngọt. Nếu như ngươi ngày nào cải biến chủ ý, có thể tùy thời tới tìm ta." Trần Mặc cũng không nghĩ tới nàng tốt như vậy nói chuyện, gật đầu nói, "Đa tạ trưởng công chúa nâng đỡ, ti trước xin được cáo lui trước." Dứt lời, liền ôm con mèo quay người ly khai. "Các loại." Sở Diễm Ly lên tiếng gọi hắn lại. Trần Mặc bước chân dừng lại, túi đầu nói, "Điện hạ còn có phân phó." Sở Diễm Ly chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, "Ngươi phải nhớ kỹ, thế gian không được không chi huệ, phẩm có chỗ đến, tất có chỗ thường. Đã cầm ta đồ vật, rất nhiều chuyện liền từ không được ngươi." Ti trước ghi nhớ. Trần Mặc trong lòng hơi rét, không cần phải nhiều lời nữa, thẳng quay người lý khai. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Sở Diễm Ly biểu lộ lạnh dần, mắt vượng bên trong hình như có kim mang lấp lóe. "Trần Mặc, ta nên nói ngươi là quá thông minh, vẫn là không thức thời đâu." "Điện hạ." Lúc này, Lư Xương thấp giọng nói ra, "Ngài thật dự định để Trần Mặc khi ngài nhập?" "Khụ khụ, nhập màn chi thần." Sở Diễm Ly lông mày trao lên, nói ra, "Lúc đầu chỉ là nghĩ thăm dò một cái, hiện tại thật là có điểm hứng thú. Tại trong vương phủ, ta Long uy thế mà đối với hắn hảo không ảnh hưởng, nói rõ hắn không chỉ có là vật chứa đơn giản như vậy, mà là tại trình độ nào đó đã luyện hóa Long khí. Liên Liên Vũ Liệt đều làm không được sự tình, hắn đến tuột cùng là thế nào làm được?" Nàng liếm liếm hồng nhuận cánh môi, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn, thật muốn đem hắn từng tấc lột ra đến, cẩn thận nghiên cứu một phen. Lư Dương các uống họng giật giật, nàng biết rõ, trưởng công chúa trong miệng lột ra hoàn toàn chính là mặt chứa ý tứ. Bất quá cũng là không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Sở Diễm Ly liếc qua trên cửa chính tấm biển, ngựa khí nhiều hơn mấy phần lạnh ngước, Sở Hành dù nói thế nào cũng là hoàng thất dòng họ, nếu là không nhờ vào ngoại lực, chỉ bằng vào hắn một cái thiên lân vệ phó thiên hộ, căn bản không thể thế nhưng. Tin tưởng qua không được bao lâu, hắn liền sẽ chủ động tới tìm ta. Thật sao? Lư Dương các ôm lấy thái độ hoài nghi. Nàng lâu dài phòng thủ biên cương, đối trong kinh thế cục không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết rõ hai đảng ở giữa thế cùng thủy hỏa, muốn để Tam Ti đồng thời gật đầu, hơn nữa còn là nhằm vào Dụ Vương Thế Tử, khả năng gần như là không. Nhưng chẳng biết tại sao, nghĩ đến Trần Mặc kia bình thản ung dung dáng vẻ, nàng luôn cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Liên quan tới Trần Mặc, hoàng hậu nên tương đối hiểu, vừa bạn hai ta cũng tốt nhiều năm không gặp. "Ân, ta tiến cung một chuyến, ngươi đi về trước đi." Sở Diễm Ly nói. "Tiến cung? Điện hạ, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động." Lư Xương các sợ người này lại xách đao vọt vào càn cực cung. "Được rồi, trong lòng ta nắm chắc." Không đợi nàng nói xong, Sở Diễm Ly thân hình hóa thành kim quang, lóe lên liền biến mất. Lư Xương các trầm mặc một lát, bất đắc dĩ thở dài, quay người hướng phía Lư phủ phương hướng đi đến. Trần Mặc cùng Sở Diễm Ly phân biệt về sau, liền cấp tốc hướng phía hoàng cung tiến đến. Trưởng công chúa hồi kinh cũng không phải cái gì việc nhỏ, nhất định phải lập tức báo cáo cho nương nương. Tận lực ở trước mặt ta xuất thủ, là vì thăm dò ta sao? Nhất là trước khi chia tay nói kia lời nói. Rất hiển nhiên, nàng đã biết rõ Thiên Vũ Tràng kia sợi long khí là bị ta cầm đi. Thế nhưng là nàng lưu lại cái kia đạo long khí mục đích đến cùng là cái gì? Ta đối nàng mà nói lại có giá trị gì? Trần Mặc cảm xúc chập trùng không chừng. Thế là cẩn thận hồi tưởng đến, từ đầu gỡ một lần. Hắn đầu tiên là bị Kim Công Công lắc lư lấy đưa tin, sau đó lại bị Trung Ly Hạc mang vào Đao Sơn kiếm chủng, vốn là vì thông qua binh đạo thí luyện, kết quả lại không hiểu thấu thu được một sợi màu vàng kim long khí. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bị mới từ Nam Cương trở về Sở Diễm Ly cho để mắt tới. Mẹ nó, làm sao cảm giác mình bị câu cá chấp pháp rồi? Đến cùng là từ núi thây biển máu bên trong lộ ra, thực chất bên trong tràn đầy lệ khí. Từ nàng đối phó Đoạn Trọng Nưu thủ đoạn liền có thể nhìn ra được, hiển nhiên một cái khát máu sát tinh, bình tĩnh bề ngoài hạ ẩn giấu đi hung ác nham hiểm cùng điên cuồng màu đen. Trần Mặc thực sự không muốn cùng loại người này dính líu quan hệ, cho nên không chút do dự liền cự tuyệt đề nghị của nàng. Bất quá đối phương hiển nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Một đường trong triều đình phương hướng đi đến, vừa tới đến Càn Thanh môn trước, liền bắt gặp một đạo lén lén lút lút thân ảnh. Hứa Ti Chính. Chỉ gặp Hứa Thanh Nghi không có mặc lấy thường ngày món kia áo trắng, mà là hất lên một kiện rộng lớn hắc bào, trên đầu mang theo mũ túi, đem dung mạo che đậy cực kỳ chặt chẽ, hắn kém chút liền không nhận ra được. Trần đại nhân. Hứa Thanh Nghi biểu lộ cứng đờ, ánh mắt có chút bối rối. Trần Mặc đánh giá nàng, nghi ngờ nói, ngươi như thế nào là bộ này cách ăn mặc? Hứa Thanh Nghi đương nhiên sẽ không nói cho hắn, chính mình vụng trộm trong cung giải ngân bình mai còn ngụy trang thành tiên phục hiệp bản thân, đi trong thành các sách lớn cục gửi bản thảo. Mặc dù việc này Trần Mặc sớm tối đều sẽ biết rõ, nhưng vẫn là có chút khó mà mở miệng. Khu khu, không có gì, chính là tâm huyết dâng trào, đổi một bộ quần áo mà thôi. Hứa Thanh Nghi nói sang chuyện khác, ngươi tiến cung là tìm đến nương nương, làm sao còn ôm một con mèo? Cái này không trọng yếu. Trần Mặc truyền âm lọt vào tai nói, trưởng công chúa trở về. Hứa Thanh Nghi thần sắc ngưng lại, cái kia sát tinh hồi kinh rồi. Chương 259, âm thầm theo dõi Ngọc Cú Hàn. Trần Mặc thành phò mã người ứng cử. 2. Chương 259, âm thầm theo dõi Ngọc Cú Hàn. Trần Mặc thành phò mã người ứng cử. 2. Trong cung thế mà không hề có một chút tin tức nào thu được. Người gặp phải nàng. Ừm. Trần Mặc gật đầu nói, tại Dụ Vương phủ, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có một cái họ Khương cũng ở tại chỗ. Hứa Thanh Nghi ý thức được việc này không thể coi thường, không dám trì hoãn, mang theo hắn hướng Hàn Tiêu cung phương hướng bước nhanh tới. Này lại nương nương hẳn là còn ở tắm rửa, đợi lát nữa ta thông báo trước một tiếng. Đi vào ở vào Tây Thiên Điện Hải đường ao trước cửa, Hứa Thanh Nghi đưa tay gõ vàng cánh cửa, nói ra, nương nương, Trần đại nhân tới, nói là có chuyện quan trọng phải hướng ngài báo cáo. Vào đi. Trong cửa truyền đến Ngọc Cú Hàn thanh lãnh thanh âm. Vâng. Hứa Thanh Nghi mở cửa lớn ra, hai người đi vào hơi nước lượn lờ trong phòng tắm. Chỉ gặp Ngọc Cú Hàn người khoác váy xa ngồi tại bên cạnh ao, hai cái chân ngọc ngâm ở trong nước, hai mắt hơi khép, mi tâm ẩn có u quang xoay quanh. Ti chức vô ý quấy nương nương thanh tu, thực có chuyện quan trọng bẩm báo. Trần Mặc không người nói, dù sao ngay trước mặt Hứa Thanh Nghi, vẫn là phải chú ý một chút phân tấp. Ngọc U Hàn mí mắt khẽ nâng, thản nhiên nói, ngươi nhìn thấy Sở Diễm Ly rồi. Trần Mặc sửng sốt một cái, nương nương làm sao biết rõ? Ngọc U Hàn hừ một tiếng, lạnh lùng nói, bản cung không chỉ có biết rõ ngươi cùng nàng gặp mặt, còn biết rõ nàng muốn cho ngươi ngày mặt thủ. Trưởng công chúa, để Trần Mặc ở trước mặt thủ. Hứa Thanh Nghi ngây dại, hoài nghi chính mình có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề. Trần Mặc càng phát ra nghi hoặc, đây bất quá là chuyện mới vừa phát sinh, nương nương liền xem như mánh khỏe thông thiên, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đạt được tin tức. Đột nhiên, hắn kịp phản ứng, cúi đầu nhìn về phía trong ngực run lẩy bẩy con mèo, giật mình nói, nguyên lai là bởi vì cái này xuẩn mèo. Trước đây vì đề phòng yêu tộc, nương nương đem một sợi thần thức bám vào tại u cơ trên thân, nhưng mà đi qua thời gian dài như vậy, hắn coi là nương nương cũng sớm đã đem thần thức rút đi, không nghĩ tới lại một mực tại bí mật quan sát hắn. Chờ một chút. Như thế nói đến, lần trước ta cho Lệ Diên cùng Chi Hạ giải độc thời điểm, nó liền nằm ở bên cạnh nhìn xem. Lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều. Trần Mặc uống họng có chút phát khô, khàn giọng nói, nương nương chẳng phải là chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Ngọc U Hàn yên lặng viết qua chán, bên hai hiện hiện một vòng đỏ ửng, thấp giọng mắng, ngươi cho rằng bản cung nguyện ý nhìn? Thật sự là ô uế bản cung con mắt. Trần Mặc, Huyền Thanh Chỉ, trong bồn tắm hơi nước bốc hơi, hoàng hậu ngâm tại trong nước hồ, trắng như tuyết, da thịt tựa như đậu hũ non, mực nước không có qua xương quai xanh, có thể mơ hồ nhìn thấy một vòng nợ nang. Lúc này nàng lưng tựa đá bạch ngọc đài, trong tay lật xem một bản thư tịch, địa viết ngân bình mai ba chữ to. Sách này gần nhất trong cung rất là lưu hành, không ít cung nhân đều đang len lén chuyển động, nàng ra ngoài hiếu kỳ, cũng để cho người lấy được một bản. Cái này xem xét liền dừng lại không được. Không giống với dĩ vãng những cái kia lắp bắp thâm cung quê hoán, quyển sách này bút pháp cực kỳ sắc bén,
lấy trợ bữa, quan trưởng cùng cửa hàng đa trọng thị giác tự sự, xé ra đấm máu hiện thực, không e rẻ miêu tả lấy nhân tính cùng dục vọng gốc mắc. Mỗi cái nhân vật đều có máu có thịt, mười phần tươi sống. Đương nhiên, quyển sách này sở dĩ sẽ như thế lôi cuốn, ngoại trừ đề tài mới lạ, chất lượng quá cứng bên ngoài, còn cùng tác giả bản thân có quan hệ rất lớn. Tiên Phục Hiệp, bây giờ vang dội toàn thành Áo Lót chính là xuất từ tay hắn, đột nhiên lại tham gia giới văn học tự nhiên đưa tới không nhỏ chú ý, bản cung đã từng hạ lệnh để Bình Chuẩn tự tra rõ bắt chước hành vi, hẳn là không người dám mạo hiểm dùng Tiên Phục Hiệp cái tên này. Quyển sách này 89/10 chính là kia tiểu tạp viết. Không nghĩ tới hắn ngoại trừ sẽ thiết kế quần áo bên ngoài, thế mà còn có loại này năng lực. Hoàng hậu hàm răng khẽ cắn bờ môi, thấp giọng lẩm bẩm, bất quá cái này kịch bản thật sự là có chút không đứng đắn, làm sao một mực tại đánh người khác lão bà chủ ý, mà lại nàng luôn cảm thấy trong sách nhân vật không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Bệnh nặng quấn thân trợ phu, hồng hạnh xuất tường thế tử, cùng phong lưu thành tính hoa cố. Cái này tiểu tặc đến cùng tại ám chỉ cái gì? Thật sự là phải chết. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm thấp vang lên, ai là tiểu tặc? Hoàng hậu thân thể cứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc đỏ tươi võ bào nữ tử dựa vào lấy vách tường, hai tay ôm ở trước ngực, chính cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Ly Nhi, hoàng hậu không dám tin nói, ngươi cái gì thời điểm trở về? Không bao lâu, lập tức sẽ đến đại tế ngày, Nam Cương bên kia tình thế cũng hướng tới ổn định, liền muốn lấy về Thiên Đô thành nhìn xem ngươi, thời gian dài như vậy không thấy, ta đều nhớ ngươi. Sở Diễm Ly vừa nói, một bên hướng phía bể tắm đi tới, đưa tay mở ra dây của tóc, tóc xanh như suối rủ xuống, quần áo tự hành trượt xuống, lộ ra như dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ da thịt. Mặc dù dáng vóc không thể so với hoàng hậu như vậy nở nang ung dung, lại tự có một loại thanh diễm khí khái, vai cái cổ đường cong như bạch hạt vươn cổ ưu nhã, xương vai xanh hạ chập trùng hình dáng giống như tỉ mỉ nung sứ trắng, căng đầy vòng eo kiểm chế ra trôi chảy đường cong, đúng như một thanh không có vào giao tiêu trong vỏ danh kiếm, tự phụ bên trong giấu giếm sắc bén phong mang. Nàng đi vào bên cạnh ao, không e rẻ nhấc chân bước vào. Soạt, thon dài hai chân phá vỡ dòng nước, đi tới bên cạnh hoàng hậu. Sở Diễm Ly dáng vóc quá cao gầy, trọn vẹn cao hơn hoàng hậu một đầu, lại thêm khí khái hào hùng mười phần mặt mày, hai người đứng chung một chỗ, không hiểu có loại khôi ngô vương gia cùng thuộc mỹ hậu phi ký thị cảm. Muốn ta? Hoàng hậu hừ lạnh nói, ta nhìn ngươi là không yên lòng, sợ ta chiếm sở gia quyền hành a. Ngươi nếu là nói như vậy, ta coi như có chút thương tâm. Sở Diễm Ly lắc đầu nói ra, ta nếu là không tín nhiệm ngươi, trước đây như thế nào lại đem hộp mực đóng dấu giao cho ngươi đảm bảo? Lại nói, coi như đem cái này hoàng vị cho ngươi, ngươi nguyện ý ngồi sao? Hoàng hậu nhất thời nghẹn lời, yên lặng cầm lấy một bên khăn tắm khoác lên người. Sở Diễm Ly xoa cằm, trầm ngâm nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi vừa rồi tại nhìn cái gì đây? Miệng bên trong còn nói nhỏ lấy cái gì tiểu tặc, nhân thê loại hình. Hoàng hậu lung lay trong tay thư tịch, ngựa khí lạnh nhạt nói, tạp thư thôi, nhàn rỗi nhảm chán tùy tiện nhìn xem. Tốt a. Sở Diễm Ly không nghi ngờ gì, ngồi tại bên cạnh ao trên bậc thang, cả người ngâm tại trong nước ấm, thần sắc lười biếng hài lòng. Hoàng hậu chần chờ một lát, lên tiếng hỏi, ngươi lần này trở về, đi gặp qua Vũ Liệt sao? Không có. Sở Diễm Ly thản nhiên nói, ta sợ ta sẽ không chế không nổi. Hoàng hậu mày ngài nhíu chặt. Năm đó phát sinh sự tình đến nay thành mê, nàng chỉ biết rõ từ khi từ hoàng hậu qua đời, Sở Diễm Ly liền cùng Vũ Liệt Đế trở mặt thành thù. Không phải huynh muội ở giữa giận dỗi cảm giác, mà là phát ra từ nội tâm muốn Vũ Liệt Đế chết. Nhưng cụ thể nguyên nhân, Sở Diễm Ly nhưng thủy chung không muốn nhiều lời. Không đề cập tới hắn, suối quẩy. Sở Diễm Ly khoát khoát tay, nói ra, đúng rồi, ta hôm nay đi một chuyến dụ vương phủ, ngược lại là gặp một cái có ý tứ người. Ai? Hoàng hậu nghe vậy có chút hiếu kỳ. Nàng còn là lần đầu tiên từ Sở Diễm Ly trong miệng nghe được có ý tứ loại này đánh giá. Người này, nói đến ngươi hẳn là cũng rất quen thuộc. Sở Diễm Ly cười nhẹ nói ra, Thiên Lân vệ phó Thiên Hộ, Trần Mặc. Hoàng hậu biểu lộ có chút cứng ngắc, ngươi nhìn thấy Trần Mặc rồi? Sở Diễm Ly gật đầu nói, hắn vừa lúc đi vương phủ tra án, ta liền cùng hắn nhiều hàn huyên vài câu, mặc dù thực lực, tâm tính ngược lại là hơn người, lá gan cũng không là bình thường lớn. Hoàng hậu cũng họng giật giật, sau đó thì sao? Sở Diễm Ly nhún nhún vai, nói ra, sau đó ta để hắn làm mặt của ta thủ, hắn tự tuyệt. Khu khu. Hoàng hậu kém chút bị nước bọt hát đến, triệt để không kèm được, xinh đẹp khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, lắp bắp nói, mặt, trai lơ. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Sở Diễm Ly đưa tay xoa xoa nắm, ngựa khí tùy ý nói, dù sao ta còn chưa xuất cát, có cái ngưỡng mộ trong lòng đối tượng cũng rất bình thường à. Trai lơ cái từ này khả năng không dễ nghe, đổi thành dự bị phò mã có phải hay không cũng cảm giác hợp lý nhiều. Hoàng hậu trong lòng phát trầm. Lấy nàng đối Sở Diễm Ly hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Cái này nữ nhân là nghiêm túc. Ngươi cùng Trần Mặc chỉ là lần đầu gặp mặt, quyết định này khó tránh khỏi có chút đường đột ta. Sở Diễm Ly không có trả lời, mà là phản hỏi, ngươi có thể biết rõ, Trần Mặc có thể sử dụng nhục thân gánh chịu thái ớt canh kim. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, biết rõ. Đã như vậy, ngươi hẳn là cũng minh bạch điều này có ý vị gì. Không chỉ có là Long Ký, Minh đạo truyền thừa đồng dạng lựa chọn hắn, tuyệt đối không thể đem cái này biến số chắp tay tặng cho Vũ Liệt cùng Ngọc Cú Hàn. Mà ta muốn tiếp cận Trần Mặc, chung quy là cần một cái danh chính ngôn thuận lý do. Trừ cái đó ra, chẳng lẽ còn có cái gì biện pháp tốt hơn? Cũng không thể cho ngươi đi cầu dẫn hắn a. Hoàng hậu yên lặng cúi đầu. Không có ý tứ, lời này của ngươi nói hơi trễ, bản cung cùng hắn đã qua lẫn nhau cầu dẫn giai đoạn. Việc này tạm thời không đề cập tới, ta ngày sau tự có tính toán. Sở Diễm Ly dò hỏi, ta nhìn Trần Mặc cùng Sở Hành quan hệ trong đó vô cùng ác liệt, cụ thể là cái gì nguyên nhân? Mặc dù hoàng hậu rất muốn hỏi nàng ngày sau đến cùng có tính toán gì, bất quá vì không làm cho nàng lòng nghi ngờ, vẫn là nhịn được, hồi đáp,
giữa hai người hiểm khích từ xưa đến nay. Chương 260, hoàng hậu lo lắng, cho quý phi nương nương trả lưng. 1. Chương 260, hoàng hậu lo lắng, cho quý phi nương nương trả lưng. 1. Ý của ngươi là Sở Hành còn cùng yêu tộc có liên lụy? Nghe xong hoàng hậu tự thuật, Sở Diễm Ly con ngươi nheo lại, đáy mắt lướt qua một tia kim mang. Ngôi dưỡng Mano còn thuộc về quyền sắc giao dịch phạm chủ, mà tư thông yêu tộc, đây chính là thực sự mưu phán chi tội. Cho dù là hoàng thất dòng họ, cũng giống nhau là muốn rơi đầu. Hoàng hậu đại mi cao lại, bộ ngực sữa chập trùng không chừng. Mấy năm không thấy, cái này nữ nhân cho nàng cảm giác gáp bách mạnh hơn. Chú ý tới hoàng hậu có chút khó chịu, Sở Diễm Ly thu liễm khí tức, do hỏi, ngươi nói những này nhưng có chứng minh thực tế? Hoàng hậu lắc đầu nói, Sở Hành làm việc cực kỳ cẩn thận, không có để lại bất luận cái gì chất ngựa, nếu không ta đã sớm động thủ, như thế nào lại kéo dài đến bây giờ? Sở Diễm Ly biểu lộ có chút cổ quái, cho nên chỉ dựa vào Trần Mặc lời nói của một bên, ngươi liền kết luận Sở Hành phản quốc, ngươi đối hắn có phải hay không có chút quá thiên tín rồi? Nói nhảm, bản cung không tin tiểu tặc còn có thể tin ai? Hoàng hậu trong lòng âm thầm nói thầm, thần sắc nhưng như cũng lạnh nhạt, nói ra, ta tự có phán đoán của ta, mở đường hầm phá hư thành phòng, tư đảo xích xa ý đồ nổ nát đại trận. Chu gia không có năng lực này, phía sau tất nhiên có khác chủ mưu. Mano án cũng là như thế. Căn cứ Trần Chuyết đương triều cung cấp chứng cứ phạm tội, trong đó liên quan đến thủy vận, binh mã ti, kinh triệu phủ các loại nhiều mặt thế lực. Thiên đô thành bên trong có như thế đại năng lượng người cũng không nhiều, dù vương phủ chính là một trong số đó, mà lại cũng chỉ có Sở Hành mới có làm loại chuyện như vậy động cơ. Sở Diễm Ly tố thủ khuấy động lấy bọt nước, trầm ngâm nói, kia phần chứng cứ phạm tội ngươi nhưng có điều tra. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta là ăn cơm khô. Hoàng hậu bất đắc dĩ nói, bất quá trong đó đề cập quan biên, từ quan từ quan, khỏi bệnh, nói là trở về quê quán, kỳ thực rất có thể đã bị diệt khẩu. Sở Diễm Ly nhíu mày nói, kia Trần Mặc đối Sở Hành đau nhức hạ sát thủ, lại là cái gì nguyên nhân? Hoàng hậu giải thích nói, là Sở Hành ý đồ ám hại với hắn, Trần Mặc không thể nhịn được nữa, chỉ có thể lựa chọn phản kích. Đúng, việc này còn cùng Từ gia có quan hệ. Từ gia? Sở Diễm Ly thần sắc nghiêm lại. Căn cứ giáo phường Ti Phụng Loan Dương Lâm lời nói, Sở Hành một mực tại âm thầm điều tra Từ gia, tựa như là đang tìm cái gì đồ vật. Hoàng hậu liếc mắt nhìn Sở Diễm Ly sắc mặt, chần chờ một lát, nói ra, hơn nữa còn đem Từ gia phu nhân mang đi, đến nay không rõ sống chết. Răng rắc, nguyên bản nhiệt khí bốc hơi mặt nước thoáng chốc trở nên băng lạnh thấu xương. Ngưng kết băng tinh lấy Sở Diễm Ly làm tâm điểm, hướng phía chu vi phóng xạ, trong nháy mắt cả tòa phòng tắm đều biến thành hầm băng. Hoàng hậu phía sau ẩn hiện ra một viên hộp mực đóng dấu hư ảnh, đạo đạo kim quang tại bên ngoài thân vần quanh, nhưng dù cho như thế, áp lực kinh khủng vẫn là để sắc mặt nàng hơi trắng bệnh. Ly Nhi, hô, Sở Diễm Ly thật sâu hô hấp, áp chế trong lòng bạo ngược sát ý ngón trỏ điểm phá băng mặt, xương lạnh cấp tốc tăng dã, miệng rồng bên trong ngưng kết nước sạch một lần nữa lưu động lên, nhiệt độ chậm rãi bay vụt, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Thật có lỗi, ta không có khống chế tốt cảm xúc. Sở Diễm Ly này nói. Không sao, ta biết do ngươi cùng Từ Tử ngưng tình như tỉ muội, ý của nàng bên ngoài qua đời đối ngươi đả kích rất lớn. Hoàng hậu đề nghị, có muốn hay không ta ra mặt, đem Từ gia nữ quyến rời ra tiệt tịch? Không cần. Sở Diễm Ly thản nhiên nói, bây giờ các nàng mặc dù thống khổ một chút, nhưng tốt xấu còn có thể sống, nhưng nếu là ly khai giáo phường thì, sợ là sẽ phải bị người ăn liền mảnh xương vụn tận đều không thừa. Những năm gần đây, ta tận lực cùng Từ gia bảo trì cự ly, chính là không muốn để cho Vũ Liệt đem lòng sinh nghi, nếu không làm sao đến mức trở tới bây giờ. Hoàng hậu thăm dò tính hỏi, cho nên năm đó đến cùng là. Sở Diễm Ly lên tiếng ngắt lời nói, không bao lâu, ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Gặp nàng không muốn nhiều lời, hoàng hậu cũng không tốt lại hỏi tới, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Bất quá, trên người ngươi long uy càng ngày càng mạnh. Hoàng hậu đại mi nhíu chặt, ngươi cùng tiên sắc ấn dung hợp tới trình độ nào rồi? Sở Diễm Ly không có trả lời, tâm thần khẽ nhúc nhích, trong lồng ngực lộ ra hào quang, đem ra thịt xương cốt chiếu rọi giống như là ngọc thạch thông thấu, chỉ gặp lồng ngực chính giữa treo lấy một viên tỷ ấn, chia ra mấy đạo kim tuyến, tựa như dây leo quấn quanh ở trên trái tim, theo trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động không ngừng hướng vào phía trong bộ chui vào. Cùng lúc đó, da thịt nổi lên tầng tầng kim lân, cơ hồ bao trùm nửa nghiêng người tử. Mắt trái biến thành tụ động, xanh thẳm ngón tay ngọc hóa thành lợi trảo. Tựa như nửa người nửa yêu, bộ dáng nhìn phá lệ kinh dị. Thế mà đã long hóa rồi. Hoàng hậu con ngươi co bảo, hoảng sợ nói, cái này sợ là đã đến giai đoạn sau cùng. Chẳng lẽ ngươi điên rồi phải không? Cùng thiên sắc ấn dung hợp càng sâu, ngày sau thì càng khó bóc ra, ngươi dạng này sớm muộn cũng sẽ mất lý trí, triệt để bị long khí đồng hóa. Kia lại như thế nào? Sở Diễm Ly nâng lên tay trái, nhìn xem kia sắc bén lợi trảo, ngự khí đạm mạc. Nếu như không làm như vậy, dựa vào cái gì trấn thủ Nam Cương mười mấy năm, để đám kia xuất sinh không dám tới phạm? Bất kỳ lực lượng nào đều có đại giới, ta cảm thấy cái này rất hợp lý. Hoàng hậu nhất thời không nói gì. Trầm mặc hồi lâu, nàng lên tiếng hỏi, còn có bao lâu thời gian? Sở Diễm Ly thu liễm dị tượng, thân thể khôi phục như thường, nói ra, đại khái còn có cái hơn 10 năm đi, đầy đủ. Cái kia Trần Mặc có thể lấy nhục thân gánh chịu long khí, nhưng không có dị biến dấu hiệu, có lẽ giải quyết việc này phương pháp liền giấu ở trên người hắn. Ngươi không thể đụng vào hắn. Hoàng hậu lạnh lùng nói. Ừm. Sở Diễm Ly sửng sốt một cái, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi không thể đụng vào hắn. Hoàng hậu thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói, sau lưng của hắn có Ngọc Cú Hàn cùng Quý Hồng tụ chỗ dựa, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất cách xa hắn một chút. Yên tâm, ta lại không dự định thật làm gì hắn. Sở Diễm Ly khoát khoát tay, lơ đến nói, lại nói, đây là chuyện riêng của ta, người khác không xem vào, chẳng lẽ lại ta tìm nam nhân còn phải trải qua các nàng đồng ý hay sao? Vậy ngươi cũng phải trải qua Trần Mặc đồng ý a? Hoàng hậu cắn môi, nàng cũng không nghĩ tới, Sở Diễm Ly vừa trở về liền để mắt tới Trần Mặc. Thế nhưng là nàng cũng không tốt cưỡng ép ngăn cản, vạn nhất quan hệ giữa hai người bại lộ, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái càng lớn. Tuy nói dưa hái xanh không ngọt, nhưng cũng phải trước bẻ xuống cắn một cái, mới có thể biết rõ đến tột cùng là mùi vị gì nha. Sở Diễm Ly cười tủm tỉm nói, Hoàng hậu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi làn da làm sao trở nên tốt như vậy? Đơn giản non đều có thể bóp nước chảy tới. Sở Diễm Ly đánh giá hoàng hậu một phen, xoa cằm, trầm ngâm nói, ừm, giống như dáng góc cũng càng đầy đặn rồi. Hoàng hậu yên lặng đem áo choàng tắm che phủ chặt hơn mấy phần. Đây đều là Trần Mặc công lao. Ngoại trừ viên kia chú nhan đan bên ngoài, cả ngày còn cần gặm gặm, không có việc gì liền tổ chức đoàn xây, thời gian dài, tự nhiên sẽ có chút biến hóa. Nghĩ đến cái này, nàng im ắng thở dài, trong lòng tràn đầy vẻ u sầu. Ngọc Quý Phi cùng đạo tôn bên kia còn không có bãi bình, hiện tại có thêm một cái khó chơi trưởng công chúa. Vì sao luôn luôn có người đánh ta nhà tiểu tặc chú ý? Định năm nay, Lư phủ. Lư Dương Các đứng tại trước phủ đệ, nhìn qua kia đóng chặt đen như mực cánh cửa, ngừng chân hồi lâu, mới chậm rãi đi đến bậc thang, đưa tay chụp vang lên vòng cửa. Đông đông đông, một lát sau, trong cửa truyền đến băng lãnh thanh âm, Lư phủ hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, mời trở về đi. Là ta. Lư Dương Các thản nhiên nói. Nghe được thanh âm này, bên trong yên tĩnh một lát, sau đó loảng xoảng một tiếng, then cửa bị buông xuống. Ngay sau đó cửa lớn bị cấp tốc kéo ra. Tiểu thư. Thủ vệ thị vệ sửng sốt một cái, lập tức kịp phản ứng, cao giọng nói, là tiểu thư. Tiểu thư trở về. Đạp đạp đạp, rất nhanh, trong nội viện liền vang lên dày đặc tiếng bước chân. Thân mặc màu đen nhu áo quản gia mang theo một đám hạ nhân bước nhanh đi ra. Nhìn thấy Lư Xương Các về sau, thần sắc hắn khó nén kích động, ba bước cũng làm hai bước đi tới gần. Tiểu thư, thật là ngài. Ngài cái gì thời điểm từ Nam Cương trở về, làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng. Sau lưng hạ nhân đồng loạt không mình hành lễ, gặp qua đại tiểu thư. Vừa trở về. Lư Xương Các lên tiếng, dò hỏi, mẹ ta đâu? Này lại ngay tại Kiến Sơn lâu đọc sách đây. Quản gia cười nói ra, nàng nếu là biết rõ ngài trở về, khẳng định sẽ rất cao hứng. Chương 260, Hoàng hậu lo lắng. Cho quý phi nương nương trả lưng. 2, chương 260, Hoàng hậu lo lắng. Cho quý phi nương nương trả lưng. 2, đi thôi. Hai người xuyên qua liền hành lang, trong chiều trạch phương hướng mà đi. Kiến Sơn lâu là Lư phủ bên trong độc lập ra một tràng tiểu các. Lư phu nhân tuy là nhất phẩm mệnh phụ, lại không giống cái khác phu nhân, ưa thích đến ẩm nhã tập, dạo chơi công viên ngắm hoa, duy nhất yêu thích chính là đọc sách. Vì thế, Lư Hoài Ngu cố ý xây cái thư phòng, bên trong chất đầy các loại thi thư thoại bản. Phàm là trên thị trường có thể tìm tới, Kiến Sơn lâu bên trong tất cả đều có, nếu là Kiến Sơn lâu bên trong không có, nơi khác cũng không có khả năng tìm được đến. Đi vào thiên viện bên trong. Nơi này mới trồng mảng lớn rừng trúc, hoàn cảnh thanh lũ tĩnh mịch, cành lá khoảng cách bên trong mơ hồ có thể thấy được mái cong vểnh lên góc. Quản gia đi đến đẩy về trước mở cửa phi, đưa tay ra hiệu. "Tiểu thư, mời." Lư Xương Các nhấc chân đi vào. Lâu các trường 3 tầng, mỗi một tầng trên vách tường đều an trí lấy giá sách, phía trên trưng bày lít nha lít nhít thư tịch, ngoại trừ thi từ kinh sử bên ngoài, còn có Phật, đạo, y y, nông, số, thậm chí còn có từng cái môn phái công pháp tu hành. Cao vài trượng quyển trục từ mái vòm rủ xuống, màu mực chữ viết tại làm lụa trên uốn lượn như du long. Người khoác áo khoác phụ nhân ngồi tại bên cửa sổ, trong tay bưng một bản thư tịch chính nhìn nhập thần, liền Lư Xương Các đi tới gần đều toàn vẹn không biết. Khụ khụ. Lư Xương Các hắng giọng. Kỳ Nên Dung nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Xương Các, nương. Lư Xương Các kéo lên một vòng tiểu dung, có muốn hay không ta? Kỳ Nên Dung xác định không phải mình hoa mắt, và năm trên mặt lạnh lùng rốt cục có chút động dung, góc miệng run nhẹ nhẹ, đáy mắt hình như có sương mù hơi. Người nhà đầu này, làm sao cũng không nói trước chuyển cái tin tức trở về, để cho người ta một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Kỳ Nên Dung cưỡng chế quần quần cảm xúc, mang theo giận buồn bực nói, đây không phải là muốn cho ngươi một kinh hỉ nha. Lư Xương Các cười đùa tí từng nói, ta nhìn ngươi là không muốn bị cha ngươi biết rõ a. Kỳ Nên Dung chừng nàng một chút. Lư Xương Các biểu lộ hơi cường, im lặng không nói gì. Kỳ Nên Dung thở dài, nói ra, ta biết rõ, trong lòng ngươi một mực có ưu cục, nếu không năm đó cũng sẽ không theo trưởng công chúa chạy đến Nam Cương đi. Nhưng là ngươi phải biết, thân ở cha ngươi vị trí bên trên, rất nhiều thời điểm là không có lựa chọn. Có. Lư Xương Các thấp giọng nói, chỉ là cái khác lựa chọn không phù hợp lợi ích của hắn thôi. Kỳ Nên Dung lắc đầu, chuyện này đối với hai cha con nhiều năm khúc mắc, không có khả năng hai ba câu nói liền mở ra, dứt khoát cũng liền không còn tiếp tục cái đề tài này. Nam Cương tình thế như thế nào? Coi như bình ổn. Trưởng công chúa cũng trở về kinh. Ừm, vừa mới đi trong cung. Lư Xương Các cầm lên ấm trà, lòng bàn tay nguyên khí phun trào, đã lạnh rơi nước trà trở nên nóng hôi hổi, đem cháo bột rót vào trong chản, nương, uống trà. Ừm. Kỳ Nên Dung buông xuống trong tay thư tịch, nâng chung trà lên lướt qua một ngụm. Ngài nhìn đây là sách gì? Làm sao liền cái danh tự đều không có? Lư Xương Các gặp trang bìa một mảnh trống không, lên tiếng dò hỏi. Tạp thư thôi, còn chưa khắc ra, trước mắt chỉ có chép lại cẩn thận. Kỳ Nên Dung nói ra, viết coi như có chút ý tứ, mặc dù tục điểm, nhưng thế thái ân tình khắc họa rất sâu sắc. Lư Xương Các rõ ràng, lấy Kỳ Nên Dung ánh mắt, có thể đưa ra loại này đánh giá, đủ để chứng minh sách này chất lượng. Càng có ý tứ chính là sách này tác giả là Thiên Lân Vệ một tên quan võ, bây giờ trong thành danh khí có thể rất lớn. Kỳ Nên Dung nói. Lư Xương Các hiếu kỳ nói, Thiên Lân Vệ, tên gọi là gì? Trần Mặc, cha hắn là Đô Sát Viện hữu phó Đô Ngự Sử, ngươi lâu dài không ở kinh thành, hẳn là không nghe qua. Nhìn xem Lư Xương Các hơi có vẻ vẻ mặt cứng ngắc, Kỳ Nên Dung lời nói hơi ngừng lại, mày nhăn lại, ngươi biết hắn? Lư Xương Các cuống họng giật giật, nói ra, hôm nay vừa lúc gặp qua một lần. Nàng đem dụ vương phủ phát sinh trải qua, đại khái nói một lần. Chỉ là biến mất Trần Mặc người mang long khí, cùng Sở Diễm Ly muốn thu hắn ở trước mặt thủ sự tình. Kỳ Nên Dung nghe qua sau nhịn không được cười lên. Lư Xương Các nói ra, ngài cũng cảm thấy Trần Mặc hành vi có chút xúc động. Dù sao Sở Hành là hoàng thất dòng họ, không phải dễ đối phó như vậy. Ta cười là Sở Hành, hắn căn bản không biết mình muốn đối mặt cái gì. Kỳ Nên Dung đặt chén trà xuống, nói ra, đã Trần Mặc nói muốn đem Sở Hành đánh vào chiếu ngục, vậy liền nhất định có thể làm được. Lư Xương Các sửng sốt một cái, nói ra, hắn quả thật có chút bối cảnh, nhưng cũng không về phần này a, cùng bối cảnh không quan hệ. Kỳ Nên Dung lắc đầu nói, ngươi có thể biết rõ Trần Mặc gần nhất đều làm thứ gì bản án? Tay nàng chỉ đập mặt bàn, chậm rãi nói, phá được Xích Xa án, đem thị lang bộ hộ kéo xuống ngựa, chém giết hóa hình ma dao, cứu Linh Lan huyện, Lâm Dương huyện mấy chục vạn bách tính, mười đại thiên ma giết hai cái, đoạn thời gian trước còn giết chết một cái tông sư cảnh đại yêu. Đây là vẹn vẹn chỉ là một bộ phận thôi. So sánh dưới, đối phó một cái thế tử, với hắn mà nói có gì khó? Lư Xương Các miệng có chút mở ra, thần sắc tràn đầy không dám tin. Nàng chỉ biết rõ Trần Mặc rất được Đông Cung ưu ái, lại không biết năng lực lại mạnh đến loại này tình trạng. Mới Kỳ Nên Dung nói tới những ngày bản án, tùy tiện lấy ra một cọc, đều đủ tại công lao sổ ghi chép trên nằm cả đời. Kỳ Nên Dung tiếp tục nói ra, ngoại trừ phá án bên ngoài, ngắn ngủi mấy tháng, hắn liền từ lục phẩm đột phá tới tứ phẩm, đồng thời còn tinh thông đan đạo cùng trận pháp, không nói tông sư, tối thiểu cũng có cái đại sư tiêu chuẩn. Hắn thiết kế áo lót tại toàn thành tình hành, kiếm đầy buồn đầy bát. Bây giờ thậm chí còn biết thoại bản, từ trong lúc này cho đến xem, chỉ cần khắc phát hành, tuyệt đối sẽ vang bóng một thời. Lư Xương Các biểu lộ cũng từ kinh ngạc dần dần trở nên ngốc trệ. Nàng tự xưng là thiên phú không thấp, có thể cùng Trần Mặc so ra, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Chẳng lẽ hắn thật sự là sinh ra đã biết hay sao? Lư Xương Các lẩm bẩm nói, đã bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Kỳ Nên Dung vô vô bờ vai của nàng, nói ra, mỗi cái thời đại đều sẽ có cái không nói đạo lý yêu nghiệt xuất hiện, tỉ như thiên su các đạo tổ, lại tỉ như đại nguyên khai quốc thánh tổ. Loại người này thụ thiên mệnh lọt mắt xanh, lôi cuốn đại thế, bình định lập lại trật tự, phàm là những người cản đường đều sẽ bị nghiền vỡ nát. Nghĩ đến Trần Mặc người mang long khí, lại lấy được binh chủ truyền thừa, Lư Xương Các như có điều suy nghĩ nói, cho nên ngươi cảm thấy Trần Mặc chính là thế hệ này tuân mệnh người. Kỳ Nên Dung lắc đầu nói, không đến cuối cùng ai có thể không thể xác định, nhưng tối thiểu bây giờ nhìn lại rất giống. Lư Xương Các lại hỏi, kia dụ vương phụ thật sẽ ngược lại trong tay Trần Mặc? Kỳ Nên Dung cười nhẹ nói ra, một vũ áp sơn, không phải lực mạnh, chính là thế chi trịm. Dụ vương phủ tựa như là một tòa nguy nga đại sơn, nhìn như sừng sững không ngã, nhưng nếu gặp núi lở chi thế, dù là chỉ là một cây lông vũ, cũng có thể tùy tiện đem nó đè sập. Huống chi Trần Mặc cũng không phải cái gì không có phân lượng lông vũ, mà là khai sơn chỉ bữa. Lư Xương Các lâm vào Trần Mặc, thưa các bên trong yên tĩnh trở lại. Hồi lâu qua đi, Lư Xương Các lên tiếng hỏi, vậy hắn đâu? Hẳn là sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội a. Cái này hắn chỉ dĩ nhiên chính là Lư Hoài Ngu. Cha ngươi dự định để Trần Mặc cho thái tử làm thư đồng? Kỳ Nên Dung nói, một cái quan võ làm thái tử thư đồng? Lư Xương Các cao mày nói, ta nói người này không thể lẽ thường độ chi. Ê, lời nói này cũng là xuất từ Trần Mặc miệng, bị cha ngươi sao chép xuống dưới, ngươi xem một chút đi. Kỳ Nên Dung đem từ trên bàn một sắp sách bên trong rút ra một trường tuyến chỉ, đưa cho Lư Xương Các. Nàng đưa tay tiếp nhận, nhìn xem phía trên chữ viết, nhất thời có chút thất thần. Chị đại quốc như nấu món ngon, người này thế mà còn hiểu đạo trị quốc. Trưởng công chúa coi trọng cái này trai lơ chỉ sợ xa xa không có nàng nghĩ đơn giản như vậy à. Sắc trời dần dần muộn, trên ánh trăng đầu cảnh, hải đường ao bên trong giấy lên ánh đèn, tia sáng bị hơi nước chiết xạ, tựa như một tầng màu vàng nhạt lụa mỏng. Ngọc U Hàn ngồi tại bể tắm một bên, hai tay chống lấy mặt bàn, chân ngọc khuấy động lấy bọt nước. Hứa Thanh Nghi đã bị nàng chi đi, thuận tiện ôm đi cái kia xuẩn mèo. Lúc này trong phòng tắm chỉ còn lại nàng cùng Trần Mặc hai người. Trần Mặc đứng tại cửa ra vào, một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Ngọc U Hàn liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi đứng xa như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ bản cung còn có thể ăn ngươi phải không? Trần Mặc góc miệng giật giật, nói ra, thì trước đây không phải là sợ nương nương còn không có ngồi giận nha. Ít đến bộ này. Ngọc U Hàn lườm hắn một cái, tức giận nói, bản cung nếu là giận ngươi, còn có thể để ngươi như vậy làm hư hại. Nói cũng đúng. Lần trước nương nương không chỉ có để hắn tự tay xé đóng gói, thậm chí còn đem hộ bộ kỳ lang, xác thực không giống tức giận bộ dạng. Trần Mặc đi đến đây, tự giác ngồi tại nương nương bên cạnh, nghe kia thấm vào ruột gan mùi thơm, nói ra, nương nương, ngài không phải muốn tắm rửa sao? Đợi lát nữa nước đều lạnh. Ngọc U Hàn cao mày nói, ngươi tại cái này, bản cung làm sao tắm? Nương nương có chỗ không biết, thì trước ngoại trừ tổ truyền túc đạo bên ngoài, cũng mười phần am hiểu trà lương đổ xăng. Trần Mặc nháy mắt mấy cái, đề nghị, nếu không, thì trước cho nương nương biểu hiện ra một cái. Ngọc U Hàn. Chương 261, lao vai cự hoạt nương nương. Ti chức có đặc biệt xoa bóp kỹ xảo. Một, chương 261, lao vai cự hoạt nương nương. Ti chức có đặc biệt xoa bóp kỹ xảo. Một, Ngọc U Hàn lườm Trần Mặc một chút, thư lệnh nói, ngươi cho rằng bản cung không biết rõ ngươi đánh cái gì ý nghĩ xấu. Trần Mặc nghiêm túc nói, nương nương hiểu lầm, nương nương một ngày trăm công ngàn việc, sớm đêm vì trễ, ti chức nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, chỉ là nghĩ hơi tận sức mọn, giúp nương nương giải phạt thôi. Nếu như nương nương ngại lời nói, ti chức cái này ra ngoài. Dứt lời, liền làm bộ muốn đứng dậy ly khai. Đồng thời khỏe mắt liếc qua lặng lẽ đánh giá Ngọc Cú Hàn. Nhưng mà mắt thấy đều đã đi đến cửa, nàng vẫn là một bộ giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Vốn còn muốn lấy lui làm tiến, xem ra nương nương đã đối chiêu này miễn dịch. Coi như Trần Mặc dự định đẩy cửa đi ra thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo thanh lanh thanh tuyến, các loại. Nương nương còn có gì phân phó? Trần Mặc dừng lại bước chân, lên tiếng hỏi. Ngọc U Hàn thản nhiên nói, ngươi mới vừa nói đổ xăng, là có ý gì? Trần Mặc góc miệng nhếch lên, háng giọng nói, đây là ta Trần gia tổ truyền độc môn kỹ pháp, thông qua xoa bóp huyệt vị, đặt tới làm dịu mệt nhọc, vương lòng thể xác tinh thần hiệu quả. Khu khu, chỉ nói cũng nói không minh bạch, nếu không ta cho nương nương biểu hiện ra một cái. Ngọc U Hàn đấy mắt lướt qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra ngượng ngùng, nói ra, vậy ngươi trước xoay qua chỗ khác. Vâng. Trần Mặc theo lời quay người. Một lát sau, Ngọc U Hàn thanh âm lại lần nữa vang lên, tốt, đến đây đi. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp nương nương đã đem trên người váy áo rút đi, đưa lưng về phía hắn ngồi tại trong ao, tóc đen co lại, lộ ra như thiên nga thon dài cái cổ, trắng như tuyết lưng tựa như dương chi bạch ngọc đồng dạng tinh tế tỉ mỉ, tìm không ra mảy may tì vết. Mà bước hơi lấy hơi nước, càng tăng thêm một tia mông lung mỹ cảm. Bởi vì nương nương là ngồi tại bên cạnh ao trên cầu thang, mực nước cũng không phải là rất cao, chỉ là khó khăn lắm đến eo tuyến chỗ, thậm chí có thể nhìn thấy hai cái eo hoa cùng ẩn hiện nửa vệt đường cong. Chân Mặc trái tim không hăng hái ra tốc bắt đầu nhảy lên. Kỳ thật hắn đưa ra ý nghĩ này, chẳng qua là nhất thời hứng khởi, căn bản không có trông cậy vào nương nương có thể đồng ý, lại không nghĩ rằng nàng càng như thế dứt khoát, đem quần áo đều cởi hết. Xem ra từ lần trước hai người ăn miệng về sau, nương nương thái độ đối với hắn có căn bản tính biến hóa. Còn đứng ngây đó làm gì? Ngọc U Hàn nghiêng đi chán, tao mày nói, ngươi không phải nói muốn giúp bạn cung giải lao sao? Tới. Chân Mặc cuống họng giật giật, nhấc chân đi đến đây. Nương nương lúc này ngâm mình ở trong bồn tắm, muốn giúp nàng kỳ lưng, tự nhiên cũng muốn xuống nước. Hắn đem trên người áo bào đen cởi, sau đó đem quần lót ống quần vén đến chỗ đầu gối, nhấc chân bước vào bể tắm. Nghe sau lưng xoạt tiếng nước, nương theo lấy trên mặt nước trận trận gợn sóng. Ngọc U Hàn bên thai có chút nóng lên, thấp giọng nói, nói xong chỉ là kỳ lưng, không chính xác sở loạn, không chính xác nhìn loạn, nếu không bản cung liền chặt ngươi. Yên tâm, ti chức tâm lý nắm chắc. Chân Mặc lên tiếng, đưa tay khoác lên viên kia nhuận trên vai thơm. Nương nương, ngươi thật chặt. Ta nói là cơ bắp, tận lực buông lỏng một điểm. Ngọc U Hàn khẽ cắn bờ môi. Cái này khiến bản cung làm sao buông lỏng? Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cặp kia bàn tay lớn lướt qua da thịt, mang đến hơi có vẻ thô lệ xúc cảm, tê tê dại dại tựa như bị điện giật. Mà Trần Mặc trên thân tản ra bản nguyên khí tức, càng đem loại cảm giác này không ngừng phóng đại, để nàng thân thể không ức chế được nhẹ nhàng run rẩy lên. Cảm nhận được nương nương có chút khẩn trương, Trần Mặc một bên nén lấy về vị, một bên tán gẫu, ý đồ giúp nàng chuyển di lực chú ý. Nương nương, ngài thần thức vẫn luôn bám vào tại con mèo kia trên thân, dạng này sẽ có hay không có chút quá hao tâm tổn trí lực? Ngọc U Hàn lạnh lùng nói, ngươi là lo lắng bản cung thời khắc giám thị ngươi, không tiện cùng các cô nương làm ẩu à? Trần Mặc tâm sự bị vạch trần, chê cười nói, nào có sự tình, ti chức tuyệt không ý này. Dù sao con mèo kia thể nội phong ấn đại yêu thần hồn, vẫn là đến lưu cái tâm nhãn, để phòng lại có lần trước loại sự tình này phát sinh. Ngọc U Hàn ngữ khí dừng một chút, nói ra, bất quá ngươi có thể yên tâm, bản cung đối ngươi sinh hoạt cá nhân không cảm thấy hứng thú. Ngày bình thường kia đạo thần thức đều ở vào trạng thái ngủ say, chỉ có cảm nhận được dị thường khí cơ mới có thể bị kích hoạt. Lần trước là bởi vì Thẩm Chi Hạ cùng Lệ Diên chúng độc về sau, không cách nào khống chế thể nội khí tức, bị thần thức cảm giác được, cho nên mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Kết quả vừa mở mắt, liền thấy khó coi một màn. Mà lần này, thì là cảm nhận được sở diễm ly trên người Long Uy, không cảm thấy hứng thú. Trần Mặc đối với cái này ôm lấy thái độ hoài nghi. Ngọc U Hàn có chút chột dạ đổi chủ đề, đúng rồi, ngươi dự định ứng phó như thế nào sở diễm ly? Trần Mặc hơi suy tư, nói ra, nàng đã biết rõ ta người mang long khí, lần này tận lực tiếp cận ta cũng là cái này nguyên nhân, mặc dù bị ta cự tuyệt, nhưng hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha, còn không biết có thể làm ra sự tình gì tới. Ngọc U Hàn trầm ngâm nói, sở diễm ly tuy là đại nguyên hoàng thất, nhưng lại cùng Vũ Liệt không tại cùng một lập trường, ngược lại cùng hoàng hậu quan hệ mười phần thân mật. Ngươi tại dụ vương phủ gặp phải cái kia Khương Vọng Dã, chính là nàng cuồng nhiệt người theo đuổi. Gần nhất Khương gia động tác càng lúc càng lớn, còn đem nội các thủ phụ Trang Cảnh Minh trói lại trên xa, cũng không biết đang đánh thứ gì chủ ý, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Trần Mặc nghe vậy mày nhăn lại, những này cái gọi là ân tộc, năng lượng lại lớn đến loại trình độ này, khó đạo hoàng thất an vị xem mặc kệ. A, làm sao quản? Ngọc U Hàn lắc đầu, cười nhạo nói, mấy cái kia gia tộc trải qua mấy lần thay đổi triều đại, đại nguyên còn chưa lúc khai quốc cũng đã tồn tại, nghe nói trước đây Nguyên Thái Tổ vẫn là mượn bọn hắn lực lượng mới đặt xuống vạn dặm giang sơn, có thể đặt vững cựu châu cơ nghiệp. Nhưng thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, đại giới chính là bây giờ đôi to khó đấy. Ẩn tộc bộ dễ đã xông vào đại nguyên mỗi cái nơi hẻo lánh, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy quốc gia huyết nục, căn bản là không có cách bóc ra, so tông môn còn khó cuốn hơn nhiều. Không phải ngươi cho rằng Khương Ngọc Thiền là như thế nào ngồi lên hoàng hậu chi vị? Hết thảy đều là lợi ích cho phép thôi. Trần Mặc tự nhiên minh bạch đạo lý này. Khương gia điều khiển nội các, kỳ nhà thì cùng Trung thư tỉnh chặt chẽ không thể tách rời, còn có càng thêm thần bí vạn trở cùng từ không hai nhà. Đại nguyên quan trường tình huống xa so với trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Phản phất tử trong bóng tối rôi ra vô số đầu sợi tơ, giáp tại bách quan trên thân, khống chế nhất cử nhất động của bọn họ. Mà ngươi nhưng căn bản không biết rõ phía sau người chơi đến cùng là ai, cho nên đại nguyên đi đến bây giờ một bước này là tất nhiên. Cho dù không có yêu tộc cùng mọi dợ, sớm tối cũng sẽ bị bọn này ký sinh trùng thực thành một bộ sắc không. Sau đó dẫm vào tiền triều vết xe đổ, tại một vòng mới triều đại thay đổi bên trong biến thành bụi bặm, mà những này côn trùng lại sẽ không thương tới mảy may, chỉ cần lại đi tìm kiếm đời tiếp theo túc chủ là được rồi. Ngọc U Hàn đã dần dần thích ứng Trần Mặc xoa bóp, điều chỉnh một cái càng thêm thoải mái tư thế ngồi, ngựa khí lười biếng nói, muốn giải quyết triệt để vấn đề này, liền muốn một mũi lửa đem huyết đục ngay tiếp theo côn trùng toàn bộ tiêu hủy. Đơn giản tới nói chính là tạo phản. Như thế nói đến, theo một ý nghĩa nào đó, bản cung vẫn là tại cứu quốc đây. Trần Mặc góc miệng giật giật, nghe giống như rất có đạo lý bộ dáng, để hắn không biết nên như thế nào phản bác. Đối phó Sở Hành, ngươi có chắc chắn hay không? Ngọc U Hàn dò hỏi. Trần Mặc gật đầu nói, ty chức đã sớm làm xong chuẩn bị, nên vấn đề không lớn. Ừm. Ngọc U Hàn nhẹ giọng nói ra, ngươi nhìn xem xử lý là được, đừng quá mức mạo hiểm, được chuyện không thành đô không quan trọng, cùng lắm thì bản cung đem hắn ngay tiếp theo Sở Diễm Ly cùng nhau giết. Có ngươi tại, quốc vận đối bản cung tới nói, thật cũng không trọng yếu như vậy. Đã không thể xưng đế, vậy liền song tu tốt, dù sao cả hai hiệu quả đều không khác mấy. Nghĩ đến cái này, Ngọc U Hàn gương mặt có chút nóng lên, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Trần Mặc cuống họng giật giật. Hắn đại khái minh bạch ý của nương nương. Không có quốc vận phản vệ chất gốc, nương nương liền không còn bó tay bó chân, tương đương với cuối cùng bộ sớm giải cấm, đây còn không phải là người cản giết người Phật cản giết Phật. Cứ như vậy lại có cái điểm chết người nhất vấn đề. Hoàng hậu bảo bảo làm sao bây giờ? Lấy nương nương tính cách, thật muốn buông tay buông chân, cái thứ nhất giết chết chính là Khương Ngọc Tiễn. Ti chức cảm thấy, không thể đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách, vẫn là phải làm nhiều một tay chuẩn bị. Trần Mặc tâm tư thay đổi thật nhanh, khuyên nói ra, dù sao ti chức còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống long khí, chỉ sợ còn có biến số, huống hồ nương nương kinh doanh nhiều năm, lại có thể nào dễ dàng như thế liền phí công nhọc sức. Giống như cũng có chút đạo lý. Ngọc U Hàn Duốt cảm nói, tốt, vậy liền nghe ngươi. Nương nương đột nhiên trở nên biết điều như vậy, Trần Mặc còn có chút không quá quen thuộc. Đầu ngón tay lướt qua như gấm bóc bóng loáng ra thịt, không ngừng nén lấy mệt bị, từ đại truy cùng kiên tỉnh, dưới đường đi trượt đến huyệt mạn môn. Làm hắn ngón tay đặt tại eo huyệt dương có lúc, Ngọc U Hàn thân thể run lên bần bật. Sao, làm sao như thế bỏng? Chương 261, lão vai cự hoạt nương nương. Ti chức có đặc biệt xoa bóp kỹ xảo. 2, chương 261, lão vai cự hoạt nương nương. Ti chức có đặc biệt xoa bóp kỹ xảo. 2, là thần thông, ta tăng thêm thần thông. Trần Mặc thuộc như lòng bàn tay nói, đem hỏa diễm thần thông dung nhập huyệt vị bên trong, dùng cái này để kích thích dương khí, từ đó đạt tới khử lạnh trừ ẩm ướt, thư gân linh hoạt hiệu quả. Ngươi nói những này đồ vật bản cung đều hiểu, vấn đề là dạng này thật rất khó chịu a. Cái này huyệt vị vừa lúc ở vào sau lưng xương đuôi chỗ, vốn là mười phần mẫn cảm, tại nhiệt lực kích thích dưới, càng làm cho nàng có chút khó mà tự kiềm chế, chỉ có thể cắn chặt răng, cố gắng không để cho mình phát ra thanh âm kỳ quái. Chủ yếu là rất ít gặp đến như thế hoàn mỹ lưng, thi chức thực sự có chút ngứa nghề. Nương nương, nếu không ngài trước nằm xuống. Trần Mặc đề nghị. Ngươi lại muốn làm cái gì yêu tiêu thân? Ngọc U Hàn ngoài miệng nói thầm, vẫn là theo lời ghé vào bể tắm biên giới. Trần Mặc từ thiên huyền giới lấy ra lần trước thẩm chi hạ dùng còn lại miên chất son, đổ vào lòng bàn tay, hai tay xoa nắn, dùng nhiệt lực đem nó tăng ra, sau đó từ trên xuống dưới xoa bóp. Tại miên chất son tác dụng dưới, xúc cảm càng thêm tơ lụa tinh tế tỉ mỉ, đồng thời loại kia tê dại cảm giác cũng càng phát ra mãnh liệt. Ngọc U Hàn trên thân nổi lên đường đỏ, tựa như chân trời choáng nhuộm vân hà, sóng mắt dần dần trở nên mê ly, hô hấp cũng gấp gấp rút. Eo huyệt dương quan xuống chút nữa, chính là. Trần Mặc hơi do dự, vẫn là chậm rãi ơn đi lên. Ngọc U Hàn thân thể đột nhiên thẳng băng, không thể ngăn chặn kêu rên lên tiếng. Mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng, kích thích bọt nước đều mang nóng bỏng nhiệt độ. Nương nương, ngài không có sao chứ? Trần Mặc thăm dò tính hỏi, ti chức còn muốn tiếp tục hay không? Chờ một cái. Ngọc U Hàn hai con ngươi thất thần, thanh âm có vẻ run rẩy, đã nói xong đấm lưng, ngươi làm cái gì vậy? Kế hoạch bởi không lên biến hóa. Trần Mặc nhỏ giọng thầm thì nói, lúc đầu chỉ là có chút ngứa nghề, hiện tại là kỹ ngứa nghề ngứa, trong lúc nhất thời nhịn không được. Ngọc U Hàn, Hàn Tiêu cung bên ngoài. Hứa Thanh Nghi ngồi tại trên thềm đá, trong ngực ôm Miêu Miêu, đang nhìn chân trời kia một vầng loan nguyệt mà người. Cái này đều đã mấy cái cách giờ, Trần đại nhân làm sao còn chưa hề đi ra? Mà lại liền xem như trò chuyện công sự, cũng không nên tại hải đường ao chuyện bắt đi. Miêu Miêu, ngươi nói hai người bọn họ đến cùng đang làm cái gì? Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Miêu ôm Miêu Miêu thần sắc có chút bất mãn, tựa hồ rất đáng ghét Miêu Miêu cái tên này. Hẳn là sẽ không, nương nương làm sao có thể? Hứa Thanh Nghi dùng sức lắc đầu, muốn đem tạp niệm đuổi ra não hải, có thể suy nghĩ lại tựa như một đoàn đầy rối, các không đứt lý không rõ. Nương nương tại đối mặt Trần Mặc lúc, tựa như biến thành người khác đồng dạng. Dĩ vãng làm việc chuẩn tắc cũng không còn tồn tại, căn bản là không có cách bảo trì lý trí. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, chính mình sao lại không phải như thế? Làm nàng đem Trần Mặc mang về cung xá, thậm chí còn ngủ chung ở trên giường lớn thời điểm, vấn đề liền đã có đáp án. Mặc dù Hứa Thanh Nghi chưa bao giờ có tình cảm trải qua, nhưng nhìn qua thoại bản lại là không biết, tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Ta rất muốn thật, đến cùng nên làm cái gì? Nàng đem khuôn mặt chôn ở Miêu Miêu trên bụng, gió đêm thổi lất phất sợi tóc, lộ ra nóng hổi đỏ bừng bình hai. Miêu 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 một mặt ghét bỏ, muốn đem cái này không hiểu thấu nữ nhân đẩy ra. Ngoại trừ Trần Mặc bên ngoài, nó không thích cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Có thể nghĩ đến mới bị kia kinh khủng tồn tại, do dự một cái, vẫn là yên lặng thu hồi mà bước. Được rồi, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, đắc tội nàng, làm không tốt liền bị một cước giẫm thành nhỏ bánh. Cọ cọ liền cọ cọ đi. Càn Cư Cung, bóng ma người cúi đầu mà đứng. Trên giường rồng truyền đến hoàng đế thanh âm trầm thấp, Sở Diễm Ly trở về rồi. Vâng. Bóng ma người ứng tiếng nói, bây giờ ngay tại Dưỡng Tâm Cung đây. Nhiều năm như vậy mới trở về một lần. Cũng không nói đến cho Trần Vân An, thực sự là khu khu. Hoàng đế vừa nói vừa bắt đầu ho khan. Bóng ma người im lặng không nói gì. Cho ngươi thỉnh an. lấy Sở Diễm Ly tính tình, không có một mồi lửa đem cái này cản cực cung đốt đi, liền đã xem như rất khắc chế. Trưởng công chúa hôm nay đi một chuyến dụ vương phủ, đồng thời còn nhìn thấy Trần Mặc. Bóng ma nhân ý có chỗ chỉ đạo, trưởng công chúa tựa hồ thái độ đối với hắn rất đặc biệt. Hoàng đế lắc đầu nói, Sở Diễm Ly khẳng định đã ý thức được, chính mình lưu lại kia sợi long khí bị Trần Mặc lấy được, tự nhiên nghĩ đến muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ. Lấy chấm đối nàng hiểu rõ, có lẽ sẽ còn lấy kén phò mã làm lý do tới lôi kéo Trần Mặc. Bóng ma người thấp giọng nói, muốn hay không làm những gì? Không cần. Hoàng đế khoát tay, nói ra, tùy tiện nàng làm sao giày vò, không ảnh hưởng được đại cục, thiên mệnh người cũng không phải như thế dùng. Còn có Khương gia bên kia. Bóng ma người muốn nói lại dừng. Hoàng đế ánh mắt lạnh mấy phần, nghiêm nghị nói, đến tiến thêm thước, lòng tham không đáy, chẳng lẽ chấm cho bọn hắn còn chưa đủ nhiều? Đi sảnh tố Lư Hoài Ngu, nếu là Khương gia lại không thất thời, vậy liền không cần phải khách khí. Liền muốn đến đại tế ngày, dung không được nửa điểm sơ suất. Vâng. Bóng ma người không người lui ra. Lớn như vậy cung điện lại lần nữa khôi phục yên lặng. Hoàng đế mí mắt hơi khép, tựa như ưu ám tiếp đi, nhưng mà trong lúc lơ đãng lại có tinh quang hiện lên. Thiên đô thành bên ngoài 300 dặm, trong rừng hoang, hai thân ảnh đứng lặng. Trong đó một người dáng vóc khôi ngô, tựa như tháp sắt, từng cục cơ bắp đem màu trắng tăng y cao cao chống lên, trong tay vân vê một chuôi Phật châu, túi đầu nhìn qua trên mặt đất hoàn toàn mơ hồ vết tích, giữa lông mày tràn đầy từ bi. A Di Đà Phật. Bên cạnh đứng đấy một cái tiểu hòa thượng, mặc màu xám tăng y, thoạt nhìn cũng chỉ 6-7 tuổi, trắng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo hài nhi mập. Hắn thuận đại hòa thượng ánh mắt nhìn lại, có chút hiếu kỳ nói, "Tuệ năng sư minh, đây bất quá là một bãi bẩn như vậy bùn nhão, có gì đáng xem?" Tuệ năng ngón cái khẽ đẩy Phật châu, thản nhiên nói, "Đây là ngươi thích Doãn sư minh." Thích Doãn sư minh? Tiểu hòa thượng biểu lộ cứng đờ, hai mắt trợn tròn xoe, thần sắc tràn đầy không dám tin. Mấy tháng trước đó, Thích Doãn cùng Tuệ năng hai người tiến về Thiên Đô thành, tham gia triều đình tổ chức thiên nhân võ thí. Vốn cho rằng bằng vào Thích Doãn thực lực, cầm xuống lần này võ khôi như lấy đồ trong túi, còn có thể nhờ vào đó cơ hội tuyên dương Phật pháp, để vô vọng tự Phật quang giải đầy Trung Châu. Kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Thích Doãn tại trong tỷ thí bại bởi một cái không có danh tiếng gì triều đình quan võ, ổn thỏa 8 năm thanh vân bảng thủ đội chủ, đồng thời tại rời kinh trên đường còn tao ngồi ngộ vài y mớn, cuối cùng hải cốt không còn. Chỉ có Tuệ năng một mình một người về tới chỗ miếu. Phật tử bỏ mình, đây chính là chuyện lớn bằng trời, nhưng mà mấy vị giám viện cùng chủ trì lại đối với cái này giữ kín như bưng, tránh. Cũng may vô vọng tự Phật tử cũng không phải là chỉ định người nào đó, chỉ cần có thể chân trần bước qua nghiệp hỏa, tại luân hồi cảnh bên trong chiếu rõ bản tâm, đồng thời đạt được vô tự bia tán thành, liền có thể đảm nhiệm lúc này. Mà thân là võ tăng Tuệ năng, trải qua lần này biến cố, đột nhiên phá mê khai ngộ, khế nhập Phật lý, lĩnh ngộ vô tận diệu pháp, dễ như trở bàn tay liền qua tam quan, kế thừa Thích Doãn y bát, thành tân nhiệm thủ tọa truyền nhân. Tuệ năng sư minh, ngươi không phải nói đùa a? Tiểu hòa thượng thực sự không cách nào đem trước mắt cái này bãi mùi hôi bùn nhão cùng siêu phàm thoát tục Thích Doãn sư minh liên hệ đến cùng một chỗ. A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Tuệ năng rời ánh mắt, thần sắc trở nên hờ hững, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua trùng điệp rừng rậm, nhìn về phía phương xa tòa thành trì kia, đáy mắt lướt qua một tia khắc sâu sợ hãi cùng kiêng kỵ, trong tay thôi động Phật châu tốc độ nhanh hơn mấy phần. Đi thôi. Vâng. Tiểu hòa thượng cùng sau lưng Tuệ năng, cẩn thận mỗi bước đi. Nếu như đây thật là Thích Doãn, kia phải là loại nào tồn tại mới có thể đem hắn đánh thành cái dạng này? Nghĩ đến chỗ này lần Trung Châu chuyến đi, trong lòng lập tức trở nên có chút bất an. Hôm sau, Hoài Chân Phượng, hai thân ảnh ngồi xổm ở Thiên Lân vệ ngõ hẻm bên cạnh miệng, chính lén lén lút lút thăm dò nhìn quanh. Thánh nữ, ngươi nói Trần đại nhân sẽ quản chúng ta việc này sao? Khó mà nói, rõ ràng vừa mới bắt đầu rất tích cực, đột nhiên liền không tra xét. Ta luôn cảm thấy hắn hẳn là phát hiện cái gì. Nói trở lại, hắn làm sao lại dùng thái âm lịch thời quyết, mà lại từ thủ đoạn như thế đến xem, tối thiểu cũng có tiểu thành, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Đến thời điểm đem việc này báo cáo sư tôn, để sư tôn đến quyết đoán đi. Xuyệt, im lặng, có người đến. Chương 262, nương nương đẩy lưng cảm giác. Trần đại nhân bận rộn một ngày. Chương 262, nương nương đẩy lưng cảm giác. Trần đại nhân bận rộn một ngày. Một sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Mặc liền lặng yên không tiếng động chui ra tầm cung. Lúc này còn chưa tới thần quét thời gian, toàn bộ nội đình một mảnh tĩnh mịch, đang lúc hắn chuẩn bị hướng Càn Thanh môn phương hướng mà đi thời điểm, bên cạnh thân đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm sâu kín, "Trần đại nhân." Trần Mặc động tác cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hứa Thanh Nghi ôm Miêu Miêu ngồi tại góc tường. Đen nhánh trên sợi tóc dính lấy giọt sương, thanh tuyển gương mặt hơi có vẻ tái nhợt, một đôi đen trắng rõ ràng con ngươi nhìn qua hắn, cảm xúc có chút nhìn không rõ. "Hứa Ti Chính, ngươi làm sao tại cái này?" Trần Mặc ngẩn ra một chút, nghi ngờ nói, "Ngươi sẽ không phải là ở chỗ này ngồi một đêm a?" Hứa Thanh Nghi không có trả lời, lông mi tại dưới mắt phát ra rung động bóng ma, thấp giọng nói, "Trần đại nhân tại Hải Đường ao chờ đợi một đêm. Báo cáo chuyện gì vụ, phải dùng thời gian dài như vậy?" Khụ khụ, cái này nói rất dài dòng. Hôm qua muộn Trần Mặc giúp quý phi nương nương làm cái tinh dầu spa, xoa xong mặt sau còn muốn xoa xoa chính diện, có thể nương nương lại đảo khách thành chủ, nói cái gì cũng muốn để hắn cũng thể nghiệm một cái. Sau đó tại hắn hướng dẫn từng bước phía dưới, tới cái ngực dán đến lưng. Nghĩ đến kia mỹ diệu đẩy lưng cảm giác, Trần Mặc còn có chút tim đập rộn lên, mấp máy môi khô giáo, nói ra, hôm qua muộn tấu sự tỉnh qua đi, ta ngay tại nương nương chỉ đạo hạ tu hành, ngồi xuống nhập định về sau quên thời gian, lại mở to mắt trời đều đã sáng. Thật. Hứa Thanh Nghi có chút hoài nghi, chỉ là tu hành mà thôi. Ngươi không có gạt ta. Đương nhiên. Trần Mặc mặt không đổi sắc nói, ta người này xưa nay không nói láo,
ngươi không tin tưởng ta, chẳng lẽ còn không tin tưởng nương nương? Hứa Thanh Nghi nghe vậy thần sắc hơi chậm, con ngươi cũng khôi phục mấy phần thần hái. Đứng dậy đi vào Trần Mặc trước mặt, sẽ bị cọ sát một đêm có vẻ hơi ủ rũ không phấn chấn con mèo đưa cho hắn. Miêu ô miêu miêu mở ra mông lung hai mắt, nhìn thấy là Trần Mặc về sau, lúc này mới an tâm ngủ thiếp đi. Nương nương dù sao cũng là hoàng quý phi, canh vàng lá ngọc, thân phận tôn quý, ngươi cũng phải chú ý một chút ảnh hưởng, luôn luôn tại tẩm cung ngủ lại, trong cung sẽ có người truyền nhàn thoại. Hứa Thanh Nghi vẻ mặt thành thật nhắc nhở. Trần Mặc cười nói ra, không thể ngủ lại tẩm cung, chẳng lẽ muốn ngủ lại dịch đỉnh hay sao? Ngươi, ngươi chớ có suy tạc, ta khi nào nói như vậy? Hứa Thanh Nghi gương mặt lướt qua một vòng nghiến hồng, ngón tay nắm chặt vào áo, trầm mặc một lát, ngập ngừng nói, bất quá ngươi có thái tử ban bố sắc lệnh, nhất định phải ngủ ở ta kia, ta cũng không có gì biện pháp. Không đợi Trần Mặc kịp phản ứng, nàng đã quay người chạy xa, thanh âm thanh thủy trong không khí quanh quẩn, nhìn ngươi gần nhất tương đối bận rộn, tạm thời liền không thúc ngươi đổi mới, lần sau tiến cùng, nhớ kỹ đem ngân bình mai sau mười nói mang tới. Nhìn qua kia chập chờn váy, Trần Mặc lắc đầu, âm thầm thầm nói, làm sao cảm giác Hứa Ti chính thiếu nữ cảm giác càng ngày càng mạnh. Miêu 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 phát ra mềm hồ hồ nỉ non, trong lực hắn nhẹ nhàng mài cọ lấy. Vẫn là Trần Mặc hương vị nhất làm cho người an tâm, nếu là mỗi ngày đều bị hắn ôm liền tốt. Trần Mặc ly khai hoàng cung, hướng phía thành bắc phương hướng bay lượn. Lúc này sắc trời còn sớm, trên đường người đi đường thưa thớt, thân hình hắn phiêu giật như gió, vẹn vẹn thời gian nửa nén hương liền đi tới Hoài Chân Phượng. Chính chuẩn bị đi vào Thiên Lân vệ cửa chính lúc, đột nhiên đã nhận ra cái gì, lông mày không khỏi hơi nhíu. Ừm. Bên đường trong ngõ nhỏ, hai đạo lén lén lút lút bóng người nép chung một chỗ, chính thăm dò hướng phía bên ngoài nhìn quanh. Thánh nữ, ta muốn bị ngươi đè chết. Tiêu Đồng khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng. Ngô Hồng Âm ghé vào nàng trên lưng, hơi nghi hoặc một chút nói, kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng thấy có người tới, làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng? Các ngươi là đang tìm ta? Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Hai người chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Mặc không biết khi nào đi tới sau lưng, khoanh tay, lưng tựa tường gạch, có chút hăng hái đánh giá các nàng. Trần Mặc, Ngô Hồng Âm lắp bắp nói, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nói nhảm, đương nhiên là đến đi làm. Trần Mặc đi đến trước mặt hai người, ở trên cao nhìn xuống nói, ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi đây, sáng sớm lén lút trốn ở chỗ này làm gì? Ngô Hồng Âm từ kiều đồng trên thân nhảy xuống, hơi có vẻ co quắp nói, không có gì, chúng ta chính là vừa lúc đi ngang qua thôi. A, được chưa? Trần Mặc không có hỏi nhiều nữa, thẳng quay người ly khai. Vân vân. Mắt thấy hắn muốn đi, Ngô Hồng Âm vô ý thức kéo hắn lại góc áo. Đối mặt Trần Mặc nghi ngờ ánh mắt, nàng cũng quýt buông tay ra, trần trờ nói, kỳ thật ta còn muốn hỏi hỏi, ngày hôm qua báo cáo bản án, đại nhân dự định xử lý như thế nào? Những cái kia mất tích tu sĩ đến nay tung tích không rõ, các tông đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng nơi này dù sao cũng là dưới chân thiên tử, bọn hắn hành động khắp nơi nhận hạn chế, muốn pha án vẫn là đến dựa vào triều đình lực lượng. Ngoại trừ tìm Trần Mặc hỗ trợ, Ngô Hồng Âm thực sự nghĩ không ra biện pháp khác. Ngươi nói chuyện này a? Trần Mặc thản nhiên nói, bản án đã cáo phá, hiện tại liền đợi đến bắt người. Cái gì? Đã phá? Hai người không khỏi giật mình. Sau khi tính hồn lại, đội ba không nhịn nổi nói, hung thủ là ai? Ta U Minh Tông đệ tử còn sống không? Trần Mặc lắc đầu nói, phải chăng may mắn người còn sống còn không xác định, muốn đem hung phạm truy bắt quy án sau mới có thể biết rõ, bất quá bây giờ thời cơ còn chưa thành thủ, cần kiên nhẫn chờ đợi. Kỳ thật hắn nói tương đối biện chuyện. Sở hành bắt người có phải là vì chữa thương, nhiều ngày trôi qua, những cái kia tông môn đệ tử rất có thể đã gặp bất hạnh. Nếu không Sở hành cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Thời cơ chín muồi. Hai người lẫn nhau dần dần tỉnh táo lại. Ngô Hồng Âm dò hỏi, sao còn muốn đợi bao lâu? Không xác định, nhưng hẳn là rất nhanh liền có tin tức. Trần Mặc hồi đáp. Ngô Hồng Âm mày ngải nhíu lên, trong lòng có chút thất vọng. Trần Mặc đến cùng là thật tìm được hung thủ, còn nói dùng loại này lý do thoái thác đến qua loa tắc trách chính mình. Nàng nhẹ giọng nói ra, kia chúng ta liền tại phụ cận chờ lấy, nếu là có tin tức, mong rằng Trần đại nhân có thể thông báo một tiếng, chúng ta cũng có thể hơi tận sức mọn. Trần Mặc nghĩ nghĩ, đằng sau có lẽ thật đúng là dùng đến nàng, gật đầu nói, vậy các ngươi cũng đừng tại cái này lắc lư. Xem chừng một hồi bị xem như gián điệp bắt lại, đi với ta ti nha đi. Được. Hai người tự nhiên không có cự tuyệt, đi theo Trần Mặc đi vào Thiên Lân vệ cửa chính. Xuyên qua giáo tràng, hướng phía ti nha phương hướng đi đến. Trần đại nhân. Gặp qua Trần đại nhân. Trên đường đi, các sai dịch nhìn thấy Trần Mặc, nhao nhao ngừng chân hành lễ, ánh mắt chỉ ở hai tên trên người nữ tử hơi dừng lại, thần sắc không có chút nào ba động. Ngô Hồng Âm thấy thế, đối Trần Mặc tại Thiên Lân vệ uy vọng lại có nhận thức mới. Đi vào hỏa ti công đường. Lệ Diên bước nhanh tiến lên đón, cười nói tự nhiên, đại nhân, ngài đã tới. Hả? Nhìn thấy theo ở phía sau hai cái muội tử, Lệ Diên tiếu dung cấp tốc thu liễm, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Hai vị đây là người bị hại người nhà, không cần để ý, chính mình tìm địa phương ngồi đi. Trần Mặc cầm lên miêu miêu xoa xoa công trên ghế cho bụi, sau đó tiện tay ném sang một bên, sau khi ngồi xuống hai chân khoác lên trên mặt bàn. Miêu ô miêu miêu có chút bất mãn, ghé vào nơi hẻo lánh mặc mặc cắt tỉa lông tóc. Đại nhân, mời dùng trà. Lệ Diên đứng ở một bên, châm chén trà nóng, sau đó cho Ngô Hồng Âm cùng Tiểu Đồng cũng riêng phần mình bưng đi một chén. Đa tạ. Hai người gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Ngô Hồng Âm ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ đường trên ghế, lặng lẽ nhìn qua Trần Mặc. Nàng cũng rất tò mò, cái này ngắn ngủi mấy tháng liền liên tiếp phá được đại án, trải qua có thể xương truyền kỳ nam nhân, một ngày đến tuột cùng là làm sao vượt qua. Loại này phá án hiệu suất, nghĩ đến hẳn là một cái mất ăn mất ngủ cùng công việc. A, rất nhanh, hiện thực liền để nàng mở rộng tầm mắt. Trần Mặc đầu tiên là chậm rãi thưởng thức trà,
đối lá trà cùng nhiệt độ nước tiến hành một phen lời bình, đồng thời căn dặn Lệ Diên lần sau mua sắm lúc phải chú ý phẩm chất. Sau đó không biết từ chỗ nào rút ra một bản tạp thư, bịa vẽ lấy quần áo nửa thân trần nữ tử, bên cạnh đề có tiên tử dụ hoặc năm chữ to, mang theo phê phán ánh mắt bắt đầu cẩn thận đánh giá. Ngu Hồng Âm vừa mới bắt đầu còn tự an ủi mình, bây giờ vừa qua khỏi giờ dần, thần trống chưa vang, còn không có chính thức lên trực, hơi buông lỏng một cái cũng rất bình thường. Chương 262, nương nương đẩy lưng cảm giác. Trần đại nhân bận rộn một ngày. 2, chương 262, nương nương đẩy lưng cảm giác. Trần đại nhân bận rộn một ngày. 2, thẳng đến giờ mão ba khắc, điểm danh đã kết thúc, Trần Mặc đem thư tịch che ở trên mặt, phía dưới truyền đến một trận tiếng lẩm bẩm. Nàng triệt để rơi vào trầm mặc. Thẳng đến giờ thìn, Trần Mặc mới mơ màng tỉnh lại. Coi như ngu Hồng Âm cho là hắn rốt cục muốn bắt đầu trị sự tỉnh thời điểm, đã thấy hắn từ tạp thư trên kéo xuống hai trang, chắp tay sau lưng chậm rãi hướng phía nhà xí đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Mặc cá phân trở về. Liếc nhìn bóng mặt trời, đã đến sớm ăn thời gian. Lệ Diên mang theo túy tiên cư hộp cơm đi đến, thức ăn nóng hổi bày tràn đầy cả bàn. Giờ thị sơ khắc, ăn xong xuôi. Trần Mặc ở một cái, lại lần nữa từ tạp thư trên kéo xuống hai trang, đứng dậy lao tới nhà xí. Giờ thị chính khắc, A Vân trở về. Lệ Diên đã sớm chuẩn bị xong món điểm tâm ngọt cùng hoa quả, cũng tiến hành nguyên bộ hổ thức xoa bóp. Buổi trưa hai khắc, Trần Mặc tại Lệ Diên sớm xử lý tốt công văn trên con dấu, sau đó bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ giữa trưa hẳn là ăn chút gì. Buổi trưa ba khắc, Cửu Long Cương đến đây báo cáo công sự, bởi vì duy nhất một lần tiếp nhận năm mai lệnh bài, từ đó đạt được Trần Mặc độ cao tán thưởng. Giờ mùi gần, Trần Mặc lại bắt đầu xé sách. Trần đại nhân, Ngu Hồng Âm thật sự là nhịn không được, đống nhiên đứng dậy. Trần Mặc sửng sốt một cái, nghi ngờ nói, thế nào, ngươi cũng tới cảm giác? Xoẹt, hắn từ đã biến mỏng rất nhiều thư tịch trên nhiều giật vài trang, đem In Xuân Cung đồ trang giấy đưa cho Ngu Hồng Âm. Cùng một chỗ, Ngu Hồng Âm mí mắt nhảy lên, nàng xem như nhìn minh bạch, người này căn bản chính là tại qua loa nàng. Dựa theo loại này hiệu suất làm việc, năm nào tháng nào mới có thể đem hung phạm truy nã quy án. Ngày hôm qua Trần đại nhân hỗ trợ điều tra, trong lòng ta cảm kích khôn cùng. Nếu là không muốn lại truy tra xuống dưới, hoàn toàn có thể nói rõ, ta cũng có thể lý giải, không cần thiết dùng loại phương thức này đến qua loa tắc trách ta. Trần Mặc cau mày nói, ai qua loa tắc trách ngươi rồi? Ta không phải nói với ngươi, đã tìm tới hung thủ sao? Ngu Hồng Âm thở sâu, hỏi, vậy xin hỏi hung thủ là ai? Đại nhân không tiện xuất thủ, ta có thể tự mình đi đem người bắt trở lại. Dụ Vương phủ thế tử. Ai? Ngu Hồng Âm biểu lộ hơi cương, có chút không dám xác định. Trần Mặc thản nhiên nói, ta nói, bắt đi những cái kia tông môn đệ tử, chính là Dụ Vương thế tử sở hành. Mục đích hẳn là muốn hấp thu tinh huyết chữa thương cho mình. Hung thủ thân phận đã nói cho ngươi biết, ngươi đi đem người bắt trở lại đi. Ngu Hồng Âm góc miệng giật giật. Trần Mặc hẳn là sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Chắc không được hắn chậm chạp không chịu động thủ, nguyên lai hung thủ lại là hoàng thất quý tộc. Kia không sao. Ngu Hồng Âm mặc ngồi xuống lại. Không phải nàng không muốn cứu người, mà là song phương chênh lệch quá lớn. Đừng nhìn nàng đỉnh lấy cái U Minh Tông thánh nữ danh hiệu, người giang hồ đều mời nàng ba phần, nhưng ở đại nguyên hoàng thất trước mặt nhưng căn bản không đáng chú ý, đoán chừng chân chức vừa bước vào vương phủ cửa chính, cũng bởi vì tự tiện xông vào tư trạch bị loạn đao chặt thành thịt thái. Coi như sư tôn tới cũng chỉ có thể cho nàng nhặt xác, cái gì đều không làm được. Dục tốc bất đạt, còn cần kiên nhẫn chờ đợi. Trần Mặc dứt lời, liền chắp tay ly khai. Thánh nữ, cái này sở hành lai lịch cũng không nhỏ, nếu như hung thủ thật là hắn, sự tình sợ là có chút khó khăn. Tiêu Đồng thấp giọng nói, ta đương nhiên biết rõ. Ngu Hồng Âm thần sắc sầu lo, ta nghe nói Trần Mặc trước đây còn cùng sở hành phát sinh qua xung đột, bây giờ tình thế vừa mới lắng lại, hắn sẽ nguyện ý vì mấy cái bán đại bác cũng không tới người xa lạ, đem mâu thuẫn lại lần nữa kích thích. Có thể trừ cái đó ra, cũng không có biện pháp khác. Ai, đi trước một bước nhìn một bước đi, dù sao Trần Mặc lập trưởng tại cái này bày biện, chúng ta cũng không thể cơ cầu. Hai người một bộ tình cảnh bi thảm bộ dáng, chỉ cảm thấy hy vọng càng ngày càng mong manh. Một nén nhang về sau, Trần Mặc có lương ngồi cầu trở về, thần thanh khí sảng. Lúc này, một tên giáo úy bước nhanh đến, không người nói ra, Trần đại nhân, có ba vị khách tới thăm, nói là chuyên tới gặp ngài. Ba người. Trần Mặc ánh mắt chớp động, gật đầu nói, để bọn hắn vào đi. Vâng. Giáo úy lui ra. Một lát, ba đạo hất lên trường bào, mang theo mũ rộng bảnh thân ảnh đi vào công đường. Nhìn xem bọn hắn bao lấy nghiêm nghiêm thật thật bộ dáng, Trần Mặc có chút buồn cười nói, ba vị đại nhân thật đúng là đủ cẩn thận, xem ra là sợ cùng ta nhắc lên quan hệ gì. Trần đại nhân hiểu lầm, bây giờ chiều cục phức tạp, cẩn thận một chút tổng không sai. Một đỉnh mũ rộng bảnh hạ truyền đến thanh âm trầm thấp, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngu Hồng Âm cùng Kiều Đồng, không biết hai vị này là người giang hồ thôi, không cần để ý. Trần Mặc khoát tay nói, ba người lúc này mới lần lượt lấy xuống làn mũ, lộ ra diện mục thật sự. Mới vừa nói người kia chính là Nghiêm Phái Chi, mà đổi thành bên ngoài hai người thì là Lễ Bộ Thị Lang Phùng Cần Ngọc cùng Đại Lý Tự Khanh Từ Lân. Lễ Bách Hộ, dọn chỗ. Trần Mặc nói, không nên phiền phái. Nghiêm Phái Chi từ trong tay áo lấy ra một đạo lụa vàng, đưa cho Lệ Diên, nói ra, đây là đại nhân muốn đồ vật, thỉnh cầu xem qua. Lệ Diên đem hoàng quyên trình đi lên, Trần Mặc triển khai liếc mắt nhìn, góc miệng nhếch lên, ba vị đã đi gặp qua trà ta rồi, hiệu suất ngược lại là rất cao nha. Nghiêm Phái Chi hỏi, không biết đại nhân còn hài lòng. Trần Mặc đem lụa vàng thu hồi, lại cười nói, hài lòng, tương đương hài lòng. Ba người nhẹ nhàng thở ra, Nghiêm Phái Chi tiến lên hai bước, thấp giọng nói ra, đã như vậy, kia phần chứng cứ. Nghiêm đại nhân yên tâm, ta người này từ trước đến nay nói lời giữ lời, đợi cho việc này hết thảy đều kết thúc, liền sẽ đem chứng cứ triệt để tiêu hủy. Trần Mặc ngữ khí dừng một chút, nói ra, trải qua việc này, chắc hẳn điện hạ cũng có thể nhìn thấy hai vị đại nhân lập trường cùng năng lực, chuyện cũ tự nhiên cũng sẽ không lại truy cứu. Nghiêm Phái Chi cùng Phùng Cẩn Ngọc liếc nhau, chỉ cần có một phần chứng cứ, liền có thể phòng chế ra vô số phần, cho dù tiêu hủy cũng không có ý nghĩa gì. Mấu chốt còn tại ở hoàng hậu điện hạ thái độ đối với chuyện này. Phùng Cẩn Ngọc rời bước đi tới gần, từ trong tay áo đưa cho một cái thật dày phong thư, cười định nói ra, mong rằng đại nhân tại điện hạ trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu. Không dám. Trần Mặc không mang theo một tia khói lửa đưa tay tiếp nhận. Trần đại nhân. Lúc này, một mực không nói gì từ Lân hắng giọng, ngựa khí lâm nhiên nói, cắt cỏ làm nổ dễ, đoạn mục tất trừ để, diệt cỏ tận gốc, phương không bỏ sót hoạn. Đã muốn đậu thủ, vậy cũng chớ để lối thoát, nếu không chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Từ Lân tâm tình mười phần hỏng bét. Lúc đầu việc này cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng cố bị hai cái này lão ra hỏa lôi hạ nước. Không có cách, mấy người quan hệ cá nhân rất thân, lẫn nhau đều cầm đối phương tay cầm, nếu là nghiêm, phùng hai người bị buộc đến tuyệt lộ, đến cái cá chết lưới rách, hắn cũng rơi không đến sống đi. Bây giờ dụ vương phủ là làm mất lòng, hắn chỉ hy vọng Trần Mặc có thể đem vụ án này triệt để ngồi vững, để sở hành không cách nào xoay người. Loại sự tình này, không cần từ đại nhân nhắc nhở, ta sẽ thất thủ một lần, nhưng tuyệt sẽ không thất thủ lần thứ hai. Trần Mặc thản nhiên nói. Tốt. Từ Lân vuốt cằm nói, vậy ta liền đợi đến Trần đại nhân tin tức tốt. Nghiêm Phái Chi chắp tay nói, nên nói đều nói rõ ràng, chúng ta không tiện ở lâu, cáo tử. Đi thong thả, không đưa. Trần Mặc cũng không có đứng dậy ý tứ. Dừng bước. Ba người một lần nữa đeo lên mũ rộng vành, đi lại vội vã ly khai tí nhà. Trần Mặc trong tay nắm chặt lụa vàng, đáy mắt lướt qua băng cười lạnh ý đừng nóng đội, từng cái đến, trước rút sở hành cái này cái đinh trong mắt, sẽ cùng các ngươi lần lượt thanh toán. Bất quá Nghiêm Phái Chi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn thân sinh nhi tử ngay tại chiếu ngục, thế mà liền hỏi cũng không hỏi một câu, thật đúng là rất máu lạnh. Trách không được Đàm Sơ muốn cho hắn đội nón xanh. Mở ra Phùng Cẩn Ngọc cho hắn phong thư, chỉ gặp bên trong chứa cũng không phải là ngân phiếu, mà là một sấp văn thư. Bao quát Ngọc Nhi cùng Liễu Diệu Chi ở bên trong, tất cả từ gia nữ quyến hồ sơ đều ở trong đó, mười phần kỹ càng, đồng thời còn có kèm theo một trường chấp phó, phía trên đánh lấy lễ bộ quan ấn. Phạm quan nữ quyến cùng bán mình kỹ nữ khác biệt, bình thường tình huống dưới là không cách nào chủ thân. Mà nương tựa theo cái này trương công văn, Trần Mặc có thể tùy thời đem người mang rời khỏi giáo phương thi, mặc dù vẫn như cũ không cách nào thoát ly thiện tịch, nhưng so sánh dưới cũng tự do rất nhiều. Cái này Phùng Thị Lang ngược lại là tâm tư thông đấu, chắc không được có thể tại tam ti lục bộ lẫn vào như cá gặp nước, đáng tiếc gặp được Nghiêm Phái Chi cái này heo đồng đội. Trần Mặc lắc đầu, đem văn thư thu hồi, chuẩn bị các loại có thời gian mới hảo hảo nhìn xem, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Diên Nhi, mã người, nên làm chuyện chính. Rõ. Lệ Diên bước nhanh đi ra ti nha. Rất nhanh, giáo tràng liền nhớ tới tụ tập tiếng trống. Trần Mặc cầm lùa vàng, chuẩn bị ly khai, trải qua bên cạnh hai người lúc, bước chân dừng lại, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đi a. Ngô Hồng Âm biểu lộ có chút mở miệng, đi đâu? Trần Mặc cười nói ra, còn có thể đi đâu, đương nhiên là dụ vương phủ. Thời cơ đã thành thục, chuẩn bị thu lưới. Thành Bắc Phường thị. Hai thân ảnh tại mặt đường trên xuyên toa. Điện hạ, ngươi xác định Trần Mặc sẽ đồng ý sao? Lư Sương cắt lên tiếng hỏi. 89/10. Sở Diễm Ly cười tủm tỉm nói, hắn cùng Sở Hành ở giữa mâu thuẫn đã triệt để kích thích, không thể lại kéo xuống, tiên hạ thủ vi cường. Trần Mặc nhất định sẽ tìm cơ hội đối với Sở Hành động thủ. Hoàng hậu hưu tâm vô lực, tam ti không muốn phối hợp, ngoại trừ ta, còn có ai sẽ cho hắn cái này cơ hội? Lư Sương cắt lắc đầu nói, ta cảm giác lấy Trần Mặc tính cách, không giống như là sẽ leo lên quyền quý dáng vẻ. Sở Diễm Ly lơ đến nói, người trẻ tuổi nha, thực chất bên trong đều có chút nạo khí, thà bị gãy chứ không chịu cong, so tinh thiết còn cứng rắn chờ nhiều đụng mấy lần bích, chậm rãi cũng liền mềm nũng. Thế nhưng là, Lư Sương cắt muốn nói lại thôi, luôn cảm thấy việc này hẳn không có trưởng công chúa nghĩ đơn giản như vậy. Ngay tại hai người tới Hoài Chân Phường lúc, Thiên Lân vệ cửa chính ầm vang mở ra, hơn 10 người rục ngựa mà ra, bụi mù nổi lên bốn phía, người cầm đầu chính là Trần Mặc. Một cái tư thế hiên ngang nữ tử cao giọng nói, chuyến này đuổi bắt nghi phạm Sở Hành, không cho sơ thất. Phạm dám kháng pháp người, đều lấy cùng tội luận xử, coi như vấn trạm. Rõ. Đám người ầm vang lên tiếng. Hai người đứng tại bên đường, nhìn xem gào thét mà qua Hắc Vân, biểu lộ ngưng kết trên mặt. Lư Sương cắt nháy mắt mấy cái, cẩn thận nghiêm túc nói, điện hạ, xem ra Trần Mặc so ngài nghĩ còn cứng hơn a. Sở Diễm Ly,